Chương 1, Đại Tề Sở Vương Võ Vân Tiêu chương 1, Đại Tề Sở Vương Võ Vân Tiêu, chư vị nghĩa phụ, lưu lại bình luận, đồng phát 666. Số dư 9999 ức, dung nhan trị 9999 ức, chiều dài 9.99, Vũ Yến đánh tạp chỗ. Thiếu phụ đánh tạp chỗ. Hôn điện trưởng lao đánh tạp chỗ. Đại Tề Vương triều cực nam chi địa Nhai Châu Sở Vương phủ một gã vóc dáng thon dài, mày kiếm mắt sáng như sao bạch bảo thanh niên, đang đứng sừng ở giữa đình viện. Trước người để một cái bàn gỗ, bút lông trong tay, đang có cái không lộn xộn rơi vào bức họa trên bàn. Một lát sau, một bức mênh mông thâm thúy bức tranh các vì sao trông rất sống động. Ngưng bút, Võ Vân Tiêu nhìn cách đó không xa đỉnh giữa hồ, vài tên tiên phiên khởi vũ thị nữ, trong mắt lóe lên không rõ ý tứ hàm xúc. Cùng lúc đó, bên ngoài đình viện vang lên một hồi vội vã tiếng bước chân, chỉ thấy một gã thoáng còng lưng lão giả đi đến. Điện hạ, trong kinh đến tấn hoàng đế bệ hạ đã cho ngài sai khiến hôn nhân vẫn là nguyên soái phủ trưởng nữ Lý Phượng Ảnh. Điện hạ ít ngày nữa liền có thể vào kinh đã cưới phúc bá. Nhìn Võ Vân Tiêu bóng lưng, mừng rỡ nói ra. Võ Vân Tiêu nghe vậy không có xoay người lại, đưa lưng về phía phúc bá, trong miệng truyền ra thanh âm sâu kín. Phúc bá, trước đó vài ngày, Giang Nam Nô Vương phát binh bắc thượng tính toán thời gian một chút, hôm nay là hắn binh bại sau xử quyết thời gian a. Ngươi cũng biết hắn vì sao phải như vậy. Phúc bá nghe vậy mở ra, đáy mắt chỗ sâu bồi rối màu chợt lóe lên. Tựa hồ không nghĩ tới Võ Vân Tiêu biết cái này giống như vấn đề. Lập tức chấn định nói, bây giờ bệ hạ Bắc Trinh, thái tử điện hạ giáng quốc, nô vương điện hạ trong chốc lát đi đường vòng, thực sự đáng tiếc. Võ Vân Tiêu sắc mặt càng ngày càng lạnh. Phúc bá, theo cô mười mấy năm qua, khổ cực ngươi không tân. Phúc bá lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác một cổ không gì sánh được mạnh mẽ linh lực hướng hắn quét tới, trên mặt nhất thời tràn ngập hoảng sợ. Hai tay kết ấn muốn tận lực ngăn cản, nhưng đều bị cố lực lượng kia nghiền nát. Bị hắn tiếp xúc được trong nháy mắt, cả người như là dao cắt trang giấy giống nhau, vỡ vụn thành vô số khối, tản mát tại trên mặt đất, phát sinh một hồi mùi máu tươi. Đan tâm, làm người ta quét dọn một chút điện hạ. Mấy ngày trước đây trong kinh có người xuôi nam tìm phúc bá mật đàm mấy giờ, việc này phúc bá cũng không có báo cho ngài tối hôm qua. Chúng ta còn từ phúc bá trong nhà tìm ra rất nhiều linh thạch đan dược, không nghĩ tới phúc bá cũng. Võ Vân Tiêu phân phó sau, một gã vóc dáng cao gầy, duyên dáng thân thể mềm mại bị màu xanh la quần bao gồm nữ tử từ bên ngoài đình viện đi đến, đôi mắt đẹp có chút phức tạp nói ra. Phúc bá nhiều năm qua tại sở vương phủ cẩn trọng, được cho bọn hắn nửa trưởng bối. Vừa mới tần đan tâm ở ngoài cửa nghe hai người đối thoại lúc, liền cảm giác dị thường, bởi vì hai năm dưới trước Đại Tề hoàng đế tự mình dẫn 50 vạn đại quân, Bắc Trinh thảo nguyên 18 bộ phận, lệnh thái tử giáng quốc. Vừa mới bắt đầu, thái tử coi như tuân thủ nghiêm ngặt bản chức. Có thể theo hoàng đế tại phía Bắc chiến sự thất lợi, không biết là ở đâu ra lời đồn, nói hoàng đế lâm uy, gần quy thiên. Tin tức này truyền tới trong triều lúc, triều cục trong nháy mắt trở nên biến đổi liên tục. Phụ thuộc vào thái tử thế lực dục dịch, cùng lúc phái người dò hỏi tin tức hư thực, cùng lúc mượn lấy giáng quốc tiện lợi, không ngừng tẩy rửa đối lập, giúp đỡ vây cánh. Người sáng suốt đều nhìn ra được, loại này xấu xí lối ăn, hiển nhiên là vì đăng cơ làm chuẩn bị. Trong triều những cái kia phản đối thế lực bị quét sạch sau, thái tử nhất đảng rất nhanh thì đem mũi nhọn đối với phê chuẩn tại phía xa đất phong phiên vương. Nô vương trước đó không lâu chính là bị bức phải không thể không phản. Thu hồi tâm trạng sau, tần đan tâm đôi mắt đẹp lo lắng nhìn Võ Vân Tiêu. Nàng vị này điện hạ năm tuổi được phong đi đến quyền sở hữu sau 15 năm đến, không thu địa phương hào cường, không bồi dưỡng môn khách tử sĩ, không tại trong kinh an bài thám tử, có thể nói ba không dính. Ngoại trừ hoàng đế hàng năm đưa tới đại lượng tài phú cùng xoáy ở ngoài, có thể nói hai bàn tay trắng. Đương nhiên Bắc Trinh hai năm qua nữa đưa tiền việc này cũng chặt đứt. Nếu không phải là nàng tính toán tỉ mỉ, bao nhiêu nuôi dưỡng một số người vì điện hạ sử dụng, nay to như vậy vương phủ, thật muốn thành không vào bọc. Vì vậy vào kinh thành thông gia, dưới cái nhìn của nàng chính là chàng hồng môn yến, trên lệch cách quá xa. Nghĩ tới đây, tần đan tâm đôi mi thanh tú khẩn túc, nhẹ giọng nói, điện hạ, triều cục phức tạp, vào kinh thành một chuyện, chúng ta còn cần chuẩn bị sớm không sao cả. Binh tới tướng đỡ Võ Vân Tiêu xoay người lại, sắc mặt đạm nhiên, không có chút nào vì chàng nguy cơ này cảm thấy hoang mang. Như hắn chính là một cái bình thường hoàng tử, lúc này quả thực hẳn là kinh sợ. Nhưng hắn cũng không phải bình thường người. Từ nhỏ hắn liền thiên phú dị bẩm, sở học công pháp không chỉ có thể đã gặp qua là không quên được, còn có thể học một biết mười ngộ tính tương đương của bố. Hơn nữa, hắn vẫn một cái điển hình xuyên biệt giả. Kiếp trước Võ Vân Tiêu, bởi vì tiễn đưa lão nãi nãi qua đèn đỏ, bị đâm đầu vào đại vận chế bay. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, đã xuyên qua chuyển thế đến nơi này phương thế giới khác, tên là Thần Khải Đại Lục. Đồng thời, còn bổ sung thêm bản công pháp Đoạt Thiên Tạo Hóa Quyết, cùng với đại lượng tin tức cùng ký ức. Cũng chính là hắn bàn tay vàng đầu tiên, này Đoạt Thiên Tạo Hóa Quyết có thể nói bao la và tượng, hầu như ẩn chứa thế gian tất cả. Công pháp gì, kiếm đạo, trận pháp, thể chất, các loại. Tu luyện Đoạt Thiên Tạo Hóa Quyết sau, hắn đều hiểu sơ ước chút. Hơn nữa Đoạt Thiên Tạo Hóa Quyết lai lịch kinh thiên. Hắn trước một đời chủ nhân võ thần, tại toàn bộ Thần Khải Đại Lục đều vô cùng vụ nổi danh. Trăm vạn năm trước, chư thần chúng đế bạo phát đại chiến, xé rách thiên mệnh sau, Thần Khải Đại Lục linh khí khô kiệt, tiến vào đạo gian thời đại. Lui về phía sau trăm vạn năm bên trong, không người nào có thể vấn đỉnh đỉnh phong, hướng lấy thiên mệnh chứng đạo. Thẳng đến trăm ngàn năm trước, võ thần nhanh chóng quật khởi, chỉ dùng thời gian ngàn năm liền trở thành thiên hạ chí cường giả, lực áp vạn giáo, được khen là cực kỳ có nhìn chung kết đạo gian thời đại người. Chỗ dựa vào chính là chỗ này Đoạt Thiên Tạo Hóa Quyết. Nhưng võ thần như vậy thiên tư cũng gây nên vô số thế lực kiêng kỵ, cuối cùng vẫn chết bởi thiên hạ vạn tộc vây công phía dưới. Đồng thời Võ Vân Tiêu còn phải biết, võ thần lúc còn sống cũng bất quá tu luyện tới tầng thứ 12, mà hắn đã tu luyện tới tầng thứ 16. Cảnh giới bậc này sợ rằng liền viễn cổ chư thần chúng đế đều chưa từng đặt chân. Trừ những thứ này ra sự tình bên ngoài, tại hắn sau khi xuyên việt lấy được trong trí nhớ, thế giới này rất nhiều tu luyện bí mật, sinh mệnh cấm khu cùng cổ xưa táng địa khởi nguyên, những người thường này khó có thể sánh bằng đồ vật, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Có thể nói, không ai so với hắn càng hiểu thần khải đại lục thiên hồ bắt đầu Võ Vân Tiêu, lúc đó không có bị hưng phấn choáng váng đầu óc. Tỉnh táo lại sau, hắn nhất định phải giải quyết một cái bây giờ vấn đề. Cái kia chính là, tu luyện như thế nào này đoạt thiên tạo hóa quyết. Thân phận của hắn là đương kim đại tề hoàng đế thứ 13 tử. Ở kinh thành, khó tránh khỏi có người quan tâm hắn. Bởi vì sợ đáng chú ý, cho nên 5 năm trước bên trong, Võ Vân Tiêu phi thường cậu thả, tại tu luyện phương diện này bên trên, biểu hiện một dáng vẻ bình thường như bao người khác. Cậu thả đến 5 tuổi sau, Võ Vân Tiêu lập tức liền xin đi trước đất phòng, vẫn là vắng vẻ nhất xa xôi loại kia. Việc này, cha hắn cũng không để ý, liền phiên một chuyện, tại trong hoàng tộc, 10 phần phổ biến. Một phen thao tác dưới, mới khiến cho Võ Vân Tiêu này 15 năm đến, an tâm tại Nhai Châu tiềm tu, không người quấy rối. Một lần hành động đem đoạt thiên tạo hóa quyết tu luyện tới tầng thứ 16. Hắn lúc này, nói một câu nhân gian trí cao thần, đều không đủ. Nhưng Tần Đan Tâm cũng không nghĩ như vậy, lấy nàng tu vi, căn bản nhìn không ra Võ Vân Tiêu tu vi sâu cạn. Hơn nữa Võ Vân Tiêu lại cực nhỏ ra tay, nếu không phải là vừa mới điện hạ ra tay đánh chết Phúc Bá. Tần Đan Tâm vẫn cho là nhà mình điện hạ không có tu vi, chỉ là tên phàm nhân. Bây giờ nguy cơ đã tới, vương phủ thế nhỏ, có thể nói đến sống còn thời khắc. Điện hạ, những năm gần đây, nô tỳ cũng nuôi dưỡng một ít tử sĩ. Thừa dịp trong kinh người đến trước, bọn hắn có thể điểm hộ điện hạ xuôi nam vượt biển tiến vào đảo nhỏ ẩn nặc suy tư chốc lát, Tần Đan Tâm đưa ra giải thích của mình. Tổng kết mà nói, lưu, sống tối trọng yếu. Không cần, phu hoàng Tấn Thiên lời đồn, có chút kỳ quặc thái tử đã bày cuộc với ta, vậy ta tựa như ước nguyện của hắn. Võ Vân Tiêu khẽ gật đầu một cái, lập tức nện bước bộ pháp hướng bên ngoài đỉnh viện đi tới. Hắn tính ra cái kết luận này, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Hắn vị này phụ hoàng, làm hoàng tử lúc, xuất thân mặc dù thấp, nhưng tuổi đời 20, liền dũng quán tăng quân, theo tiên hoàng chinh chiến thiên hạ. Sau đó đoạt đích quá trình cũng là một đường quét ngang mở ổ tổ. Bây giờ mới giá trị trắng niên, tuổi xuân đang độ thời kỳ. Làm sao có thể bởi vì bắt chinh một chuyện như vậy? Điểm ấy, hắn tin tưởng không ít người trong lòng hiểu rõ. Nhưng thái tử nhất đảng, tiêu căng như trước hơn tiên, có thể thấy được dị thường. Bây giờ đối phương tất nhiên đã tìm tới cửa, hắn đương nhiên sẽ không tránh né. Thần đang tâm thấy điện hạ tâm ý đã quyết, phương tâm thở dài. Đôi mắt đẹp hiện lên dứt khoát, nhìn Võ Vân Tiêu bóng lưng, lặng lẽ đi theo. Ngay tại hai người mới vừa bước ra đình biệt lúc, trong đình giữa hồ, nguyên bản phiên phiên khởi vũ bọn, đột nhiên có vài tên thị nữ thoát đội ra. Nhìn hai người bóng lưng, trong mắt lóe lên âm lãnh màu, trong tay mỗi người hiện ra tia sáng chói mắt, đột nhiên vỗ tới. Chương 2, Ảnh Long vệ chương 2, Ảnh Long vệ nhìn Võ Vân Tiêu đứng thẳng bất động, vài tên thị nữ khẽ miệng vùng lên cười nhạt, bàn tay thế tiến công cũng tấn mãnh vài phần. Điện hạ cẩn thận. Tần Đan Tâm quay đầu nhìn lại, nhìn vài tên thị nữ mặt mang sắc khí, khuôn mặt xinh đẹp chợt biến đổi. Thân thể mềm mại nhón lên, cả người che ở Võ Vân Tiêu trước người. Tay kia hiện hiện một thanh thon dài linh kiếm, đón đỡ ở trước ngực. Phanh công ở phía trước hai gã thị nữ, một tả một hữu, hợp lực đem Tần Đan Tâm phòng ngự quấy dậy, để cho Võ Vân Tiêu có thể xuất hiện ở các nàng phạm vi công kích bên trong. Bắt lại cái này khe hở, tả hữu thị nữ trong con ngươi màu sắc trang nhã đại thịnh. Hai người vừa định ra tay, Võ Vân Tiêu mí mắt đột nhiên mà dưới, thân tình lạnh nhạt nhìn các nàng liếc mắt. Trong nháy mắt, không khí phảng phất động lại một dạng. Bất luận trước sau, vẫn là phía sau vài tên thích khách thị nữ, động tác đều ngừng hạ xuống, thân thể còn vẫn duy trì ám sát tư thế, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Chốc lát, ngoại trừ tối cường người kia, cái khác thị nữ, thân thể tựa như vỡ toang dưa hấu, tại đình viện bên trong nổ tung mở ra. Một màn này, thấy Tần Đan Tâm đôi mắt đẹp kia sáng kỳ dị liên tục. Điện hạ khi nào mạnh như vậy? Cái kia vài tên thị nữ, tu vi thấp nhất cũng tại linh võ cảnh. Tại Võ Vân Tiêu trong mắt lại như là con kiến hôi một dạng. Đại tề con đường tu luyện, chia làm hậu thiên, thiên thiên, tông sư, đại tông sư, linh võ, kim đan, thủy cung, thuế phàm, thiên nhân. Hậu thiên đến đại tông sư chính là võ đạo người nội tình tăng trưởng quá trình, đến linh võ cảnh mới có thể điều động linh lực. Kim đan thì hoàn toàn là đường ranh giới, giơ tay nhấc chân có khả năng tạo thành lực sát thương, cùng phía trước so sánh không thể so sánh nổi. Sau đó còn sống thích khách thị nữ đang nằm sấp trên mặt đất, ngửa đầu nhìn Võ Vân Tiêu, thần tình hoảng sợ. Ngươi là tịch cung cảnh? Không có khả năng. Coi như là tịch cung cũng không có loại chiến lược này, lẽ nào ngươi đã bước vào thuế phàm cảnh? Thị nữ nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Trong tình báo nói Võ Vân Tiêu mới 20 tuổi, cái tuổi này liền bước vào thuế phàm cảnh, xem ra cảnh giới còn rất cao, sau này thành tựu khó có thể tưởng tượng. Thuế phàm cảnh sao? Nghe vậy, Võ Vân Tiêu khỏe miệng cười khẽ. Hắn đều đã quên chính mình bao nhiêu năm trước liền bước vào cảnh giới này. Thái tử phái ngươi tới. Võ Vân Tiêu không cùng nàng đối thoại kiên trì, trong mắt hào quang lóe lên, khinh miệt mà nhìn thị nữ liếc mắt. Thị nữ đột nhiên trở nên ngốc lăng, trong miệng thì thào nói rồi, là Bùi gia phái ta tới, mục đích đúng là không cho ngươi vào kinh cưới vợ nguyên soái phủ trưởng nữ. Ngươi nhiệm vụ hoàn thành ngay vậy. Võ Vân Tiêu trong tay giương lên, đình viện bên trong thổi bay một hồi gió nhẹ. Gió nhẹ đảo qua, may mắn còn sống sót thị nữ bước đồng bạn theo gót. Kể cả đình viện bên trong lưu lại khối vụn đều bị thổi bay, hóa thành một mịn. Đối với cái này, Võ Vân Tiêu nội tâm không có nửa phần sóng lớn. Muốn giết người, vậy sẽ phải làm tốt bị người giết chuẩn bị. Lúc này, Võ Vân Tiêu bóng lưng tại Tần Đan Tâm trong mắt trở nên thần bí cường đại lên. Nguyên bản nàng thì có một ít không muốn người biết tâm tư, trước mắt Võ Vân Tiêu loại này cường đại tư thái, để cho Tần Đan Tâm phương tâm chỗ sâu vẹt kia tâm tư lại mãnh liệt mấy phần. Đan Tâm, đi thôi, đổi chỗ sạch sẽ đỉnh viện thẳng đến bên thai chuyển đến Võ Vân Tiêu thanh âm, Tần Đan Tâm mới đè xuống trong lòng sóng lớn. Tay nhỏ bé giơ giơ có chút nóng gian gương mặt, nhìn đi ra bên ngoài đỉnh viện Võ Vân Tiêu. Có chút chột dạ thẻ lưỡi, đội va đi theo. Túi đầu tại Võ Vân Tiêu phía sau đi một hồi. Nhớ tới trước đó thích khách nói tới buổi ra, Tần Đan Tâm đôi mắt đẹp vẻ lo âu lấp lóe. Nhẹ nhàng nói, điện hạ, lúc trước thích khách nói tới buổi ra, chỉ sợ là trong kinh siêu cấp đại tộc, thế lực trải rộng triều đình và dân gian, trong tộc cường giả như mây thấy Võ Vân Tiêu không quay đầu lại, Tần Đan Tâm cắn răng, tiếp tục nhắc nhở, cái kia Bùi gia tiên tổ đi theo triều ta thái tổ ổn định tứ hải, đứng hàng tam công, con cháu đời sau đều là nhân trung long phượng gần ngàn năm qua, gia tộc quyền thế càng là đạt được cường thịnh, hiện tại lại cùng thái tử một cái chiến tuyến, nghe nói nguyên soái phủ trưởng nữ dung mạo như thiên tiên, Bùi gia binh sĩ người theo đuổi rất nhiều, ngay cả lao nguyên soái đối với cái này đều cầm thái độ mập mờ, bây giờ điện hạ cùng nguyên soái phủ thông gia, bọn hắn tự nhiên không muốn làm cho nhúng chàm trong triều quân sự quyền to cơ hội. Nói xong, Tần Đan Tâm đôi mắt đẹp vẻ lo âu càng sâu. Võ Vân Tiêu tựa hồ có chỗ xúc động, cước bộ ngừng lại, chậm rãi xoay người lại, khoe miệng cười khẽ, Đan Tâm, không nghĩ tới ngươi còn lý giải thật nhiều kỳ thực kia cái gì Bùi gia, đối với hắn mà nói, căn bản không thể ảnh hưởng một điểm tâm tình. Chỉ là nhìn Tần Đan Tâm thao thao bất tuyệt, Võ Vân Tiêu cảm thấy rất có ý tứ. Người nói vô ý, người nghe có lòng, Tần Đan Tâm nhiều năm qua lo liệu vương phủ việc vặt, tâm tế như phát, nàng cho rằng vừa mới một phen gián ngôn, mạo phạm điện hạ. Điện hạ đây là tại gõ nàng, không nên quá nhiều quan tâm chính sự, hẳn là tuân thủ nghiêm ngặt bản phận. Lập tức Tần Đan Tâm hốt hoảng nói, quái nô tỳ nhiều lời, điện hạ tự có định đoạt. Nói xong cũng muốn một chân quỳ xuống thỉnh tội. Võ Vân Tiêu cũng bị chỉnh sửng sốt, ở tại gần quỳ xuống lúc, một cổ nhu hòa linh lực đem Tần Đan Tâm đỡ lên. Dở khóc dở cười nói, lộn xộn cái gì, cái kia Lý Phượng Ảnh muốn gả, ta coi không lọt nổi vào mắt xanh vẫn là vừa nói. Tần Đan Tâm nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp vui vẻ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau khi đứng dậy vừa định lên tiếng cảm ơn điện hạ. Võ Vân Tiêu lại trước mở miệng, được rồi, thông ra một chuyện, nghĩ đến trong kinh không lâu liền sẽ người đến, chúng ta chờ nhìn đối phương hát cái gì làm cho a, hồi tưởng lên phúc bá trước đó nói tới. Võ Vân Tiêu trong lòng cười nhạt, thông ra một chuyện, hơn phân nửa cũng là thái tử giả mượn hoàng đế danh nghĩa ban hành, nếu không tại phía xa thảo nguyên bắt trinh hoàng đế, hạ như thế cái đột ngột mệnh lệnh, căn bản không phù hợp lẽ thường. Là điện hạ chủ tớ hai người tìm một chỗ sạch sẽ đình viện sau khi ngồi xuống, ra lệnh người đưa lên một ít trà uống bánh ngọt. Tại trong đình bàn đá mang lên ván cờ, chủ tớ hai người bắt đầu đối với dịch. Thẳng đến lúc hoàng hôn, bên ngoài đình viện mới truyền đến một hồi nặng nề tiếng bước chân. Tiếng bước chân kèm theo người làm trong phủ khen tặng âm thanh, từ xa đến gần, rơi vào hai người trong hai. Tần Đan Tâm có cảm giác một dạng, bà đứng thẳng lên, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cửa đình viện bên ngoài. Chốc lát, mười mấy tên mặc màu đen long văn khôi giáp tinh tráng quân sĩ, chỉnh tề xuất hiện ở bên ngoài đình viện. Đám này quân sĩ bên hông quả kiếm, giấu ở dưới khôi giáp đôi mắt, thường thường lóe ra sơ sắc tiêu điều ý, người xem không rét mà run. Như người bình thường đứng trước mặt bọn họ, liền lâu nhìn kỹ dũng khí cũng chưa có. Chỉ thấy một người cầm đầu hai tay bưng thánh chỉ, ánh mắt rất nhanh ở trong đình viện tìm kiếm cái gì. Thấy đoan tọa Võ Vân Tiêu sau, rất nhanh hướng hắn đi tới. Tần Đan Tâm nhìn đám này quân sĩ, cảm ứng một phen sau, phương tâm cũng đột nhiên trầm xuống. Trong những người này, tu vi thấp nhất cũng tại Kim Đan ngũ trọng. Người cầm đầu đã tới tịch cung cảnh, có thể mang giáp vào vương phủ, trên khôi giáp lại có khắc rồng văn, cầm trong tay thánh chỉ, cộng thêm đối phương loại tu vi này. Tần Đan Tâm nghĩ đến một cái tên, Ảnh Long Vệ. Đây là một chi một phần của hoàng đế cấm quân, nhân số mặc dù không phải đặc biệt nhiều, nhưng mỗi người dùng ngàn dặm mới tìm được một đều không đủ lấy miêu tả. Vô luận là ám sát, chiến đấu, hộ vệ, chi này vũ trang đều là quốc nội trong quân đội đứng đầu tiêu chuẩn. Lập tức bọn hắn xuất hiện ở đây, cũng không phải cái gì tốt tín hiệu. Sở Vương điện hạ, nghe chỉ a. Ảnh Long Vệ bên trong, cầm đầu Tiêu Ảnh đầu tiên là quỳ một chân trên đất, hướng Võ Vân Tiêu thăm hỏi một tiếng. Sau đó đứng dậy, lấy tay ra bên trong thánh chỉ, trầm giọng nói ra. Nghe vậy, Võ Vân Tiêu đứng dậy, cũng không có lên tiếng hồi ứng mới, lặng lặng nhìn đối phương. Chương 3, tốt, đủ kiêu ngạo. Dạng này làm thịt, mới đã nghiền. Chương 3, tốt, đủ kiêu ngạo. Dạng này làm thịt, mới đã nghiền. Làm cản. Võ Vân Tiêu, ngươi làm phiên vương, thấy thánh chỉ vì sao không quỳ? Hết ý là, Tiêu Ảnh còn chưa mở miệng, cách hắn gần nhất một gã Ảnh Long Vệ lại lớn âm thanh kêu lên. Lúc này Đỗ Thính Phong sắc mặt kiệt ngạo, đối mặt trước mắt cái gọi là Sở Vương, trên mặt không có một chút vẻ kính sợ. Không nói đến Võ Vân Tiêu xem ra không có nửa phần tu vi, những năm gần đây, bọn hắn cũng không phải không có bắt qua phiên vương. Những này phiên vương bên trong, không thiếu một ít đất phong giàu có và đông đúc, thế lực mạnh mẽ, có thể thì tính sao? Bọn hắn hành tẩu vũ thế, đại biểu nhưng là hoàng đế ý chí. Tiêu Ảnh nhìn Đỗ Thính Phong liếc mắt, hắn tên này thủ hạ, chức vị cũng chỉ so với hắn thấp một cấp. Một thân tu vi, tại Kim Đan cảnh cửu trọng, nhiều năm qua hành sự đều là hoành hành ngang ngược. Tiêu Ảnh ánh mắt lấp lóe, cũng không có mở miệng ngăn lại, lặng lặng nhìn. Hoàng đế bệ hạ đăng cơ lúc sớm có lệnh, nhà mình hoàng tử thấy thánh chỉ quỷ cùng cung quỷ, đều do ý nguyện cá nhân ngươi làm Ảnh Long Vệ, càng hẳn là quán triệt bệ hạ mệnh lệnh hôm nay ở chỗ này, lệnh Sở Vương quỳ xuống, miệt thị vương uy, ra sao giáp tâm. Mà đáp lại Đỗ Thính Phong, là Tần Đan Tâm một hồi mạnh mẽ phát ra. Đừng xem nàng tại Võ Vân Tiêu trước mặt mười phần nhu thuận, đối với bên ngoài cũng không phải cái gì người dễ chơi. Coi như người trước mắt là Ảnh Long Vệ, nàng cũng không cho phép đối với nhà mình điện hạ như vậy nói năng lô mãng. Hơn nữa Tần Đan Tâm nói tới, đúng là thực sự. Hiện nay đại tề hoàng đế khách quan tiền nhiệm đế vương, tùy tính rất nhiều. Bởi vì còn không có đăng cơ trước, hắn đã bị đủ loại lễ tiết quy củ làm cho phiền phức vô cùng, mới có mệnh lệnh này. Tần Đan Tâm mấy câu nói có lý có cứ, miên bên trong dấu mũi nhọn, trả lại cho Đỗ Thính Phong cài nút đỉnh đầu không nhỏ mũ. Ngay cả Tiêu Ảnh nghe xong, trong chốc lát cũng hiểu được mười phần hợp lý. Đỗ Thính Phong không nghĩ tới, trước mắt thị nữ dám trước mặt mọi người phản bác chính mình, sắc mặt nhất thời liền âm trầm xuống. Nhìn bên người đồng liêu mơ hồ quăng tới một tia nghiền ngẫm ánh mắt, lửa giận trong lòng chợt dâng lên. Lúc này lạnh rên một tiếng, toàn thân khí thế vừa để xuống, đi phía trước đạp mạnh một bước, đem đỉnh viện mặt đất một khối gạch xanh dâm nát, lưu lại một dễ thấy cái hố. Ánh mắt đầu tiên là làm cần mà, tại Tần Đan Tâm duyên dáng trên thân thể quan sát vài lần. Sau đó trong miệng khinh thường nói, ngươi, bất quá là trong phủ một tiện thì, cũng dám nghi vấn bản bệ. Nhà ngươi vương gia đều không mở miệng, đến phiên ngươi ở nơi này nói ẩu nói tả. Ngươi, Tần Đan Tâm nghe vậy trong con ngươi xinh đẹp hiện lên phẫn nộ, tay không nắm chặt. Nhưng nhìn chung quanh đứng sừng sững ảnh long vệ, vẫn là nhìn xuống. Ngươi tên là gì? Lúc này, Võ Vân Tiêu đứng dậy, đi tới Tần Đan Tâm bên người, đưa nàng che ở trước người. Nhìn Đỗ Thính Phong lãnh đạm nói. Đỗ Thính Phong khỏe miệng vung lên, Đỗ Thính Phong như thế nào? Muốn báo thù ta? Lao tử cũng không sợ ngươi là cái gì sở vương. Tốt, đủ tiêu ngạo dạng này làm thịt, mới đã nghiền Võ Vân Tiêu mặt mỉm cười, nhưng mà một giây sau, đột nhiên lấy trưởng làm đao. Vung ra một luồng thật nhỏ qua mang, hướng Đỗ Thính Phong cổ quét tới. Tiêu Ảnh ở đây tu vi cao nhất, trước hết phản ứng kịp. Làm hắn kinh ngạc là, hắn đối với này bình thường không có gì lạ một kích, trong lòng lại sinh ra lòng kiêng kỵ. Dương giữa không chung tay cũng để xuống, không có ngăn cản. Đỗ Thính Phong thấy Võ Vân Tiêu đột nhiên ra tay, không để bụng. Vừa định ngăn cản, chỉ thấy cái kia sợi quang mang tốc độ đột nhiên nhanh. Ngay sau đó, xoẹt một tiếng vang lên, như có đồ vật bị chặt đứt. Chờ hắn khi phản ứng lại, biết vậy nên ý thức nhất trọng, quay đầu liền thấy chính mình không đầu thân thể. Không ít tiên huyết còn nhỏ xuống đất, Đỗ Thính Phong há to miệng, hai mắt bạo trừng. Thằng đến đầu lâu rớt xuống đất, đều là một bộ khiếp sợ biểu tình. Bá, chúng ảnh long vệ, nguyên bản chỉ coi xem của vui, thấy này mang huyết một màn, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhìn Võ Vân Tiêu ánh mắt cũng biến thành mười phần bất thiện, không hẹn mà cùng từ bên hông rút bội đao ra, toàn thân tản mát ra thiết huyết sắc ý, bãi túc tư thế chỉ chờ Tiêu Ảnh ra lệnh một tiếng liền có thể ra tay. Thần Đan Tâm hết giận đồng thời cũng bị khiếp sợ đến, đây chính là Kim Đan cựu trọng tu vi, vẫn là ảnh long vệ, tại đồng bậc bên trong cũng là nhân vật mạnh mẽ. Trước đó những cái kia ám sát thị nữ, người mạnh nhất cũng bất quá mới vừa vào Kim Đan cảnh, nhưng hai cái này tại Võ Vân Tiêu trước mặt vẫn như cũ giống như lập rồi, không có ngăn cản lực lượng. Còn không đợi nàng tiếp tục suy nghĩ sâu xa, trước mắt vẻ mặt sát khí ảnh long vệ, để cho nàng đôi mi thanh tú khẩn túc, nguyên thân linh lực cũng bắt đầu vận chuyển, gắt gao tựa ở Võ Vân Tiêu bên người. Một màn này, để cho Tiêu Ảnh sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, nay Sở Vương hành sự như vậy khác thường. Hắn chẳng lẽ không biết lần này vào kinh thành là cái gì tình trạng sao? Loại tình huống này còn dám ở ngay trước mặt hắn đánh chết ảnh long vệ, có thể nói là to gan lớn mật. Hơn nữa làm hắn khiếp sợ nhất chính là, trong kinh rõ ràng nói Sở Vương không có tu vi, nhưng vừa vặn thuận tay một kích, cư nhiên có thể đánh chết Kim Đan cảnh cửu trọng. Một phen cảm ứng xuống, Tiêu Ảnh xác nhận Võ Vân Tiêu quả thực không có tu vi, chẳng lẽ là hoàng thất lưu lại bảo mệnh bí pháp. Nghĩ tới đây, Tiêu Ảnh đột nhiên cảm thấy hợp lý, hoàng đế con nối dõi có vật này cũng nói qua được. Ánh mắt lấp loe xuống, sau đó vẫn là nghiêm mặt nói, Sở Vương điện hạ, ngươi cũng biết hắn là thái tử điện hạ người, chờ vào kinh sau ngươi như thế nào cùng thái tử khai báo. Võ Vân Tiêu xem thường, bất quá là giết một cái ồn ào chó điên, cô cần gì hướng thái tử giải thích cái gì. Nói xong bàn tay to giương lên, Đỗ Thính Phong đầu lâu nhất thời cuộn động. Bình một tiếng, vững vàng rơi vào trước đó tan vỡ gạch xanh dưới. Võ Vân Tiêu quan sát liếc mắt, lộ ra thỏa mãn thần sắc, không sai, cao thấp thích hợp, vừa lúc có thể san bằng chỗ thiếu hụt cỏ. Đầu, ngài nhanh lên hạ lệnh a. Đỗ ca không thể chết vô ích. Sở Vương hành sự như vậy quái đản, gọi ta chờ làm sao có thể nhẫn. Ảnh long vệ bên trong, không ít tân nghĩa tự xúc động, nói cho cùng cũng là trung sinh tử đồng liêu, đương nhiên sẽ không thờ ơ mà Võ Vân Tiêu thì gác tay mà đứng, nhiều hứng thú, nhìn Tiêu Ảnh. Tần Đan Tâm cũng chăm chú nhìn hắn, ngón tay nắm chặt dưới, không khỏi toát ra một tia mồ hôi. Vừa mới nàng đã truyền âm cho Vương phủ tử sĩ, này lại phòng trường vẫn còn ở trên đường tới. Như này lại khai chiến, đối với bọn hắn rất bất lợi. Chúng mục như lúc dưới, Tiêu Ảnh trong lòng nhanh chóng suy tư, sắc mặt một hồi kiên kỵ, một hồi bình tĩnh. Cuối cùng không nhẹ không nặng hừ một tiếng, trong miệng thở ra một hơi. Ánh mắt thiên tính đạo, chúng ta chủ yếu là chấp hành thánh thượng ý chỉ, những chuyện khác hạng, không tại chức trách bên trong việc này Đỗ Thính Phong gieo gió gặt bão, dừng ở đây cái gì? Quyết định này, ngay cả Võ Vân Tiêu đều cảm thấy ngoài ý muốn. Đám Tiêu Ảnh long vệ cũng không cần nói, lời trong lời ngoài đều là đang chất vấn Tiêu Ảnh quyết định, cuối cùng vẫn là Tiêu Ảnh cường thế giới, bọn hắn không thể không tiếp thu, nhưng trong mắt căm giận màu còn tại. Thần Đan Tâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Tiêu Ảnh nhìn Võ Vân Tiêu, lạnh lùng tuyên bố trong thánh chỉ dung, nói đơn giản, Sở Vương nhất định phải ở tại bọn hắn hộ tống hạ nhập kinh, nhanh chóng thành hôn, hơn nữa không có cho hắn bao nhiêu thời gian chuẩn bị, tuyên đọc hết thánh chỉ trong vòng một ngày, muốn đi. Võ Vân Tiêu thì nhẹ giọng nói, không cần, cô hiện tại là có thể khởi hành. Ách Tiêu Ảnh có chút trợn tròn mắt, hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ muốn nói hết từ cự tuyệt, sau đó kéo dài thời gian, tốt làm đủ chuẩn bị. Sau khi phản ứng, cũng đáp ứng rồi yêu cầu này, chuyện này với hắn mà nói, đương nhiên là chuyện tốt. Lập tức, Võ Vân Tiêu tại một đám quân mã vòng bên dưới, ngồi ở xa hoa trong xe ngựa, nhanh chóng hướng phía Nhai Châu bên ngoài phương hướng chạy đi. Bởi vì Nhai Châu tại Vương Triều cực nam chi địa, 10 phần ven biển, bốn phía có không ít đảo nhỏ. Đồng thời cùng nội lục ở giữa cách một đạo thật lớn eo biển. Rời đi Nhai Châu sau, bọn hắn còn cần cưỡi thuyền lớn, vượt biển Bắc Thượng. Trong xe ngựa, nhìn phía sau càng ngày càng xa thổ địa, Tần Đan Tâm có chút tâm thần bất định. Nhưng thấy Võ Vân Tiêu thần sắc lạnh nhạt, trong lòng nàng cũng không hiểu bình tĩnh lại. Sau đó, xe ngựa từ ban đầu không ngừng lay động, đến bộ phát gấp, đến phía sau dần dần bình tĩnh trở lại. Võ Vân Tiêu cũng chậm rãi mở mắt ra. Màn xe bên ngoài liền truyền đến một giọng nói: "Sở Vương điện hạ, xuống xe a." Chương 4, đêm mưa đi chương 4, đêm mưa đi nghe được thanh âm sau, Tần Đan Tâm thả ra thần thức nhanh chóng nhìn quét một vòng. Xác nhận không có nguy hiểm, vén rèm xe lên, dẫn đầu đi xuống, Võ Vân Tiêu cũng hoảng du xuống xe. Lúc này, sắc trời đã ảm đạm xuống, bọn hắn đi tới một chỗ trên bến tàu. Tinh Hải bến tàu là Nhai Châu qua lại nội lục cỡ lớn bến tàu một trong, bị Ảnh Long vệ báo cho bản địa quan lại thành chẳng sau, có vẻ dị thường vắng vẻ. Chỉ có rất nhiều đội thuyền bỏ neo tại bến cảng gặp trở ngại lấy, đội thuyền bên trên một cái đang đón lấy gió thổi trên biển mãnh liệt lay động. Xa xa sóng biển từng đợt sóng lướt, phát sinh tiếng oanh minh từ bên hai. Tiêu Ảnh phân phó một tiếng, thì có vài tên Ảnh Long vệ leo lên bến cảng. Thỉnh thoảng, một chiếc to lớn màu đen thui đội thuyền xuất hiện ở trong mắt mọi người. Đội thuyền trung ương, một cây thon dài màu đỏ thắm long văn một cái, ở dưới bóng đêm dị thường chói mắt. Tiết bong thuyền rủ xuống treo hạ xuống, chúng Ảnh Long vệ mang theo dưới hông quân mã, leo lên thuyền lớn. Tiêu Ảnh xoay người nhìn Võ Vân Tiêu, khoát tay áo, "Sở Vương điện hạ, mời lên thuyền a." Võ Vân Tiêu gật đầu, cùng Tần Đan Tâm lên thuyền chỉ. Thấy Võ Vân Tiêu lên thuyền sau, Tiêu Ảnh lộ ra lau một cái ý vị sâu xa nụ cười. Thuyền lớn xuất phát sau, tại mặt biển đen nhánh bên trên phá vỡ tầng tầng cuộn sóng, tựa như một đầu trong bóng tối đi về phía trước cự thú. Trên thuyền trong phòng nghỉ ngơi, Tần Đan Tâm thần tình nghiêm trọng. Từ ngồi trên xe ngựa lúc, nàng liền mơ hồ cảm giác được, âm thầm có không ít sắc bén ánh mắt hướng bọn họ đảo qua. Loại cảm giác này, ở tại bọn hắn lên thuyền sau, càng rõ ràng hơn. Điện hạ, Đan Tâm lo lắng tối nay e rằng có biến cố. Võ Vân Tiêu đang nằm ở giường trên giường, hai tay gối lên trên tay. Nhìn Tần Đan Tâm vẻ mặt lo lắng, chỉ sát vách giường, nói ra, "Đan Tâm, không còn sớm, sớm đi nghỉ ngơi." Tần Đan Tâm thấy điện hạ mười phần bình tĩnh, lại nghĩ tới đỉnh viện bên trong đánh chết Đỗ Thính Phong một màn, phương tâm giao cho vững vàng không ít. Thẳng đến bên tai truyền đến ngủ say âm thanh, mới bật cười nằm ở trên giường hẹp. Vong Tàu, nguyên bản đứng lặng các cạnh Ảnh Long vệ, trong đó không ít người, ánh mắt đang rất nhanh trao đổi. Cuối cùng đều đem ánh mắt nhìn về phía sáng minh quang phòng nghỉ. Trong mắt lóe lên một tia vẻ lạnh lùng, mà ở bong thuyền trước mặt Tiêu Ảnh thì nhắm mắt ngồi, tựa hồ đối với đây hết thảy không hề phát hiện. Đi hồi lâu, trên bầu trời, nguyên bản sương nguyệt mông lung có thể thấy được, nhưng chậm rãi bị rất nhiều màu xám trắng tầng mây che lấp, vài tiếng lôi minh sau, bầu trời rơi xuống róc rách tế vũ. Rất nhanh, tế vũ biến thành phiêu bạt mưa to. Giọt mưa tại vô biên mặc hải bên trên bỏ ra dày đặc sóng lớn. Tiêu Ảnh cũng kết thúc ngồi thiền, chậm rãi mở hai tròng mắt, đứng dậy đứng thẳng, nhìn phía sau thiếu vài tên Ảnh Long vệ, cũng không có mở miệng hỏi mấy người hành tung. Bên kia, Thần Đan Tâm từ trên giường mạnh mẽ ngồi xuống, nghe ngoài cửa mấy đạo tiếng bước chân rất nhỏ, tâm niệm vừa động, một thanh thon dài linh kiếm nắm chặt trong tay. Nhìn Võ Vân Tiêu đang tại ngủ say, đi nhanh xuống giường, nhẹ giọng gọi. Mới vừa hô hoán vài tiếng, chỉ nghe thấy bong tàu truyền đến một hồi nói chuyện với nhau âm thanh. Các ngươi là người nào? Đêm khuya làm sao phiêu lưu ở trên biển? Bong tàu, vài tên Ảnh Long vệ đứng ở mạn thuyền, nhìn thuyền lớn dưới đáy, mấy đạo ngồi ở đơn sơ thuyền gỗ chật vật thân ảnh, ánh mắt cảnh giác. Lúc này thuyền gỗ đang dùng một đạo xích sắt gắt gao khóa thuyền lớn, tại thật lớn sức lôi kéo dưới, thuyền gỗ kịch liệt loạn trọng, nhìn tùy thời đều có chìm vào đáy biển phiêu lưu. Hồi quân ra lời nói, tiểu nhân muốn là hải sản thương nhân, bởi vì khí trời nguyên nhân, đội thuyền mất phương hướng, đánh lên đá ngầm, nếu không phải vài tên người hầu liều mạng hiệp cứu, chỉ đã bất chắc trên thuyền gỗ. Một gã mặt tròn phúc hậu, hoa phục bị nước biển thấm ướt trung niên nhân run rẩy hồi lời nói. Vài tên Ảnh Long vệ nhìn nhau liếc mắt, không có thả lỏng cảnh giác, bọn hắn ánh mắt đều nhìn về trung niên nhân phía sau vài tên khôi ngô tôi tớ. Trong ánh mắt, mặc dù cũng có hoảng sợ ý, nhưng chỗ sâu chợt lóe lên sắc khí, vẫn bị bọn hắn bắt được. Nhiều năm qua tư thế hào hùng cùng vào Nam ra Bắc, mấy người trong lòng lập tức liên tưởng đến cái gì. Cảm ứng một phen tu vi sau, trong lòng một tia kiên kỵ cũng tan thành mây khói. Bởi vì trong thuyền gỗ, mấy người tu vi cao nhất cũng bất quá linh võ cảnh thất trọng. Những người còn lại đều tại linh võ cảnh một hai trọng. Lập tức lạnh lùng mở miệng, "Các ngươi tên này hải tặc, còn rất biết diễn kịch." Lời này vừa ra, mặt tròn trung niên nhân sắc mặt đại biến, không đợi lối ra ngụy biện. Một gã Ảnh Long vệ liền quất ra bên hông bội đao, vung ra ánh đao đem đầu lâu chém xuống, khiến cho thẳng tắp té ở trong thuyền. Vài tên khôi ngô người hầu thấy thế, nguyên bản hoảng sợ ánh mắt nhất thời biến mất không thấy gì nữa, trên mặt hiện lên khát máu ý. Bọn hắn cũng không đốc, biết người trước mắt không phải mình có thể dùng lực, lập tức nhảy thuyền lén vào nước biển, hướng phía xa xa bơi đi. Mấy tên khác Ảnh Long vệ thấy một màn này, khoe miệng kinh thường, quanh thân linh quang hiện hiện. Trong miệng nhẹ a một tiếng, một đạo lợi hại đao ảnh hướng phía xa xa chém ra. Một tiếng vang nhỏ sau, mấy người vừa định phản hồi bong thuyền, chỉ thấy trên mặt biển một đạo thân ảnh toàn ra, ngón tay búng một cái, một đạo thật nhỏ quang điểm rất nhanh bước lên ở trên trời. Một tiếng vang thật lớn sau, phát sinh tia sáng chói mắt, đem nước biển đều chiếu sáng vài phần. Sau đó đạo nhân ảnh kia thân thể bị đao ý một phân thành hai, chìm xuống dưới. Tín hiệu châu. Vài tên Ảnh Long vệ thấy thế, trong miệng phát ra. Cái này động tĩnh, liền bong tàu những người khác đều bị hấp dẫn tới. Chỉ một lát sau, tại thuyền lớn hai bên, liền xuất hiện rất nhiều đội thuyền. Đội thuyền bên trên đứng rất nhiều tinh tráng hán tử, thanh nhất sắc màu lam đậm trang phục. Tiêu Ảnh trước tiên cảm ứng được đối phương tu vi, người mạnh nhất, kim đan cảnh lục trọng, còn có mấy cái kim đan cảnh tứ trọng. Những người còn lại, những người khác phần lớn đều tại linh võ cảnh cửu trọng đến kim đan nhất trọng bồi hồi. Cái này khiến Tiêu Ảnh trên mặt không có nửa phần sóng lớn. Khoát tay áo, để cho thủ hạ rất nhanh kết thành quân sự. Rất nhanh, đối phương thành quần kết đội leo lên thuyền lớn. Nhân số rất nhiều, rộng thùng thình bong tàu, hầu như phân nửa đều là. Thô sơ giản lược đến, phải có 200-300 người. Đám hải tặc này bên trong, đầu lĩnh mang một cái mắt bố trí, là một gã người thấp nhỏ nam tử đầu trọc, vẻ mặt dữ tợn. Trên mặt đang lộ ra nụ cười khó coi. Người bên cạnh không biết cái nào đưa đến một cái ghế, nam tử đầu trọc đại mã kim đao ngồi xuống. Tôn Ân hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm, chiếc thuyền lớn này tuyệt đối là tảng mỡ dày. Hắn ở trên biển nhiều năm cướp bóc lui tới đội thuyền, còn có thể tránh thoát quan phủ vây quét, nuôi sống một nhóm lớn thủ hạ. Nhãn lực, thực lực, tự nhiên tại tuyến. Thuyền lớn này so với hắn trước đó cướp bóc đội thuyền, sợ rằng đều muốn tinh quý. Người trên thuyền, thân phận cũng có thể muốn biết. Bất quá thực lực cũng không phải trước hắn những người kia có thể so với. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng hắn vẫn cảm thấy, sóng gió càng lớn, cá càng lớn. Cuối cùng vẫn tham lam chiến thắng lý trí. Nhưng mà, làm Tôn Ân rất nhanh quan sát đến, bong thuyền xung quanh đứng nghiêm thiết huyết thân ảnh, cùng với trên khôi giáp long văn, trong lòng biết vậy nên không ổn. Cư nhiên cùng lòng có quan hệ. Ở quốc nội, đồ chơi này cũng sẽ không tùy tiện dùng. Mẹ nó, vốn là muốn câu con cá lớn. Hiện tại con cá này dường như có chút lớn hơi quá. Âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, Tôn Ân trong lòng đã sinh lui bức ý nhưng rời đi luôn, hắn cũng có chút không cam lòng. Thế là cắn răng, có chút niềm tin chưa đủ nói ra, các vị bằng hữu, ngươi xem ta đám huynh đệ này, giờ này còn muốn liều sống liều chết. Đi ra khỏi nhà, không phải là cầu được một ít tài phú nếu các ngươi có thể giao ra vài thứ, để ta các huynh đệ thỏa mãn Tôn Mỗ lập tức đi ngay, tuyệt không quấy rối. Nói xong còn lộ ra một cái nụ cười khó coi. Thật tình không biết, từ bước lên chiếc thuyền này bắt đầu, tại Tiêu Ảnh trong mắt, bọn hắn liền cùng người chết không khác nhau gì cả. Nghe được đối phương mà nói, liền hồi ứng với dục vọng cũng chưa có. Tiêu Ảnh vỗ tay một cái, mấy cái ánh mắt ý bảo cho người bên cạnh. Người bên cạnh hiểu ý sau, lúc này lớn a một tiếng, lệnh chúng ảnh long vệ xuất kích. Hơn 10 tên ảnh long vệ trong nháy mắt như là ra khỏi vỏ bảo kiếm một dạng. Bộ pháp truy đạp, mang theo thiết huyết sát ý đối mặt nhân số gấp mấy lần tại mấy hải tặc, trong mắt không có nửa phần khiếp ý chủ động hướng hắn phát khởi tiến công. Bá, một đạo mũi tên bắn ra, chính giữa một gã hải tặc mi tâm. Chương 5, gã đất chó sành mà thôi. Chương 5, gã đất chó sành mà thôi. Trong mi tâm mũi tên hải tặc bay đảo ở một bên, tựa hồ là đang hồi đáp lời trước đó Tôn Ân cái kia lại nói. Này một chết, như là thuốc nổ cháy một dạng, rất nhiều hải tặc không nhẫn mãi được, nhao nhao ra tay lên chiến. Trong lúc nhất thời, bong tàu tiếng hô giết rung trời, quang mang nổi dậy, binh khí giao qua âm thanh không ngừng, để cho bong thuyền đều phát sinh run rẩy kịch liệt. Cơ hồ là tại song phương động thủ đồng thời. Bên kia, phòng nghỉ đại môn cũng bị hung hăng đá băng. Mấy đạo vẻ mặt sát ý thân ảnh nối đuôi nhau mà vào. Tần Đan tâm phương tâm trầm xuống, người cầm đầu, vóc dáng thon dài cao to, tu vi cùng Đỗ Thính Phong không sai biệt lắm, cũng tới đến kim đan cảnh bắt trọng. Còn lại mấy người, tu vi cũng tại kim đan cảnh ngũ lục trọng ở giữa. Mấy vị đêm khuya đến thăm, chuyện gì? Tần Đan tâm nắm chặt linh kiếm, bất động thanh sắc, đứng ở Võ Vân Tiêu giường trước, đôi mắt đẹp cảnh giác. Mượn Sở Vương đầu lâu dùng một lát, người cầm đầu khẽ quát một tiếng, thân ảnh nổ bắn ra đi. Bàn tay to hướng phía Võ Vân Tiêu chụp tới. Mấy tên khác ảnh long vệ cũng theo sát phía sau, trong tay lấy ra mỗi người binh khí, hợp thành cường đại thế tiến công. Tần Đan tâm sớm có chuẩn bị, linh kiếm ở trong tay xoay chuyển, phát sinh ánh sáng sáng ngời. Nhanh chóng ngưng tụ lại sắc bén kiếm ý, cùng đối phương đụng vào nhau, phát sinh một hồi chói hai tiếng va chạm. Nhưng bởi vì thực lực sai biệt không nhỏ, chỉ là trong nháy mắt, Tần Đan tâm trong tay linh kiếm đã bị chấn không ngừng run rẩy, phát sinh bù bù âm thanh. Sau đó không kìm lại được thoát ly khỏi tay, rơi trên mặt đất. Còn lại ảnh long vệ theo sát mà đến, trên mặt hiện lên hung sắc, trong tay binh khí huy động, hướng phía Tần Đan tâm quét ngang mà đi. Mắt thấy Tần Đan tâm sẽ bị một kích này trúng mục tiêu lúc, nằm ở trên giường nhỏ Võ Vân Tiêu, không biết khi nào ngồi dậy. Nhìn trước mắt mạo hiểm một màn, trên mặt cười nhạt một tiếng. Trong miệng chậm rãi nói, quấy rầy cô thanh ngộng, còn muốn giết người. Sống, không tốt sao? Vừa nói, thon dài ngón tay vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó ba một tiếng, không gian phảng phất bị xé nát một dạng. Tần Đan tâm trước người thế tiến công trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, tại trước nhất vài tên ảnh long vệ, trong miệng đồng thời hét thảm một tiếng. Một cổ lực lượng kinh khủng, lấy tấn mạnh thế đập nện trên người bọn hắn, làm bọn hắn toàn bộ lồng ngực đều lom xuống xuống dưới. Thân thể như là bị cự thạch bắn trúng một dạng, bay rất ra ngoài, nện ở trên vách tường, té ngã trên đất. Lập tức cảm thụ được sinh cơ bên trong cơ thể đang không ngừng trôi qua, mấy người ánh mắt hoảng sợ. Nhìn trên giường hẹp, Võ Vân Tiêu mặt mỉm cười, tựa như ma quỷ giống nhau. Há miệng, cũng không thể nói ra một câu nói, lặng lặng nằm trên mặt đất, đã không có sinh cơ. Cầm đầu Khâu Chiến, thấy mấy người dễ dàng như vậy chết đi, dù hắn tu vi không thấp, cũng không khỏi cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Cái này Sở Vương, rõ ràng không có nửa phần tu vi, làm sao như vậy tà môn? Ngay cả hắn, muốn làm được miểu sát những người kia, cũng không có một điểm khả năng. Trước đó Đỗ Thính Phong chết, hắn cũng ở tại chỗ, nhưng hắn tâm lý ý nghĩ cùng Tiêu Ảnh không sai biệt lắm, cho rằng đây là bảo mệnh bí pháp, sử dụng qua sau liền không có hiệu quả. Bây giờ xem ra, dường như căn bản không phải có chuyện như vậy. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn suy nghĩ nhiều, Võ Vân Tiêu liền hướng hắn đã đi tới. Nghe nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân của, Khâu Chiến thần tình kỳ biến, trong miệng hô to, ngươi đừng tới. Võ Vân Tiêu nụ cười không giảm, nói một chút đi, ngươi nghĩ chết như thế nào? Nhẹ đống một câu nói, rơi vào Khâu Chiến trong hai, như là quần quần thiên lôi, làm hắn toàn thân thẳng lên nổi da gà. Cuối cùng Khâu Chiến lại mười phần không có cốt khí nói ra, vung tha ta cho ngươi biết là ai phái ta tới. Võ Vân Tiêu không trả lời hắn, dưới chân bộ pháp cũng là càng lúc càng nhanh, đã dùng hành động làm ra hồi ứng với Khâu Chiến biểu tình, cũng từ sợ hãi đến phẫn nộ, rồi đến dứt khoát điên cuồng biến chuyển. "Cỏ, ngươi không cho lão tử đường sống, cùng lắm thì liều mạng với ngươi, ta cũng không tin ngươi coi thật mạnh như vậy." Khâu Chiến lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, mi tâm kim quang lấp lóe, cả người khí tức cũng rất nhanh tăng vọt, tản mát ra khí tức cường đại, hai tay kết ấn, rất có một bộ sử dụng tuyệt thế công pháp tư thái. Nhưng làm người ta không nghĩ tới chính là, Khâu Chiến đột nhiên đem khí thế vừa thu lại, thân ảnh như là cá trạch giống nhau, hướng ngoài cửa chui vào. Một màn này, thấy Tần Đan tâm sửng sốt. Võ Vân Tiêu sớm có dự liệu giống như, ngưng tụ ra bàn tay to hư ảnh, đem bắt trở về, nói ở giữa không trung. Tùy ý đối phương dễ dỗ như thế nào, đều không thoát được một phần. Sau đó hai mắt chút ngưng, bàn tay to hư ảnh chặt lòng, một hồi ra đầu tê dại xương cốt tiếng vỡ vụn âm phát sinh. Mấy hơi ở giữa, Khâu Chiến liền rõ ràng bị bóp chết ở giữa không trung, tay chân vô lực thong xuống. Muốn giết người của ta, đơn giản chính là bùi ra, thái tử vô luận nhà ai, đối với ta mà nói, đều là gà đất chó sành, có gì khác biệt. Bóp chết Khâu Chiến sau, Võ Vân Tiêu nhìn hắn rớt xuống đất thi thể. Trong miệng nhẹ nói ra câu này mười phần cuồng ngạo, Tần Đan Tâm ở một bên nghe được trong lòng kinh hoàng. Lời này, sợ rằng đại tề hoàng đế cũng bất quá như thế a. Lấy lại tinh thần sau, Tần Đan Tâm nghe bong tàu chuyển đến tiếng kêu. Khi nàng do dự có hay không muốn đi ra ngoài kiểm tra lúc, Võ Vân Tiêu đã đi ra phòng nghỉ ngoài cửa. Chợt không do dự nữa, theo sát tới. Lúc này bong tàu, rất nhiều màu lam đậm phục sức thi thể nằm ngang trên mặt đất. Máu tươi chảy bị nước mưa không ngừng cọ rửa, trong không khí tràn ngập một cổ gay mũi mùi máu tươi. Một phen đại chiến hạ xuống, Ảnh Long vệ bên này, vẹn vẹn hao tổn một hai người. Tôn Ấn bên kia, chỉ có giải rác mấy người, dựa vào đứng ở bên cạnh hắn. Trên mặt tràn đầy lau không đi sợ hãi. Vừa mới đại chiến, dùng tàn sát để hình dung càng thêm chuẩn xác. Những cái kia Ảnh Long vệ như là hổ vào bầy dê giống nhau, giơ tay chém xuống, thế như trẻ tre. Tôn Ấn lúc này trong lòng bị hối hận tràn ngập, nhiều năm qua dự trữ nuôi dưỡng thủ hạ, cứ như vậy bị tàn sát hầu như không còn. Cũng không để ý cái gì báo không báo thủ, hiện tại bảo mệnh càng khẩn yếu hơn. Thế là vội vã quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Cái khác Ảnh Long vệ thì nhìn Tiêu Ảnh, lặng lặng chờ mệnh lệnh. Tiêu Ảnh thì chán đến chết, ngáp một cái, môi khẽ nhúc nhích, giữa lúc hắn muốn ra lệnh lúc, một hồi nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân của ở trong sân vang lên. Tại loại này sơ xác tiêu điều thời khắc, trận này nhẹ nhàng chậm chạp thích lý tiếng bước chân, hiển nhiên có chút đột ngột. Lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ thấy một gã mặc bạch bào, vóc dáng thon dài, khuôn mặt tuấn lãng anh vũ thanh niên, đang hướng bong tàu nhàn nhã dạo bước tiêu sái đến. Trên mặt không có bởi vì trước mắt máu tanh một màn xuất hiện một điểm sóng lớn. Phía sau nghiêm túc theo một gã vóc dáng cao gầy, mặc la quần mỹ lệ nữ tử. Tiêu Ảnh nhìn thấy Võ Vân Tiêu sau đó cũng là ngẩn ra, lộ ra vẻ ngoài ý muốn thần tình. Mà cái khác Ảnh Long vệ, thần tình cũng không hề giống nhau. Có ngoài ý muốn, có suy tư, nhưng càng nhiều hơn vẫn là bình tĩnh. Những ánh mắt này, tự nhiên rơi vào Võ Vân Tiêu trong mắt. "Tiếp tục a, đều nhìn ta làm gì đâu?" Võ Vân Tiêu nhẹ nhàng nói. Tôn Ân cũng không rõ người đến thân phận, hắn chỉ biết là Tiêu Ảnh mới có thể quyết định sống chết của hắn. Không để ý đến Võ Vân Tiêu, tiếp tục tại mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Chẳng biết tại sao, Tiêu Ảnh thấy Võ Vân Tiêu sau khi ra ngoài, sắc mặt cũng âm trầm vài phần. Lập tức phân phó nói, dám tập sát cấm quân, đem những người kia ngũ mã phân thây a. Đạt được Tiêu Ảnh hồi phục sau, lập tức thì có Ảnh Long vệ từ trong đội ngũ đi ra. Trước đem Tôn Ân bên người mấy người phế đi tu vi, kéo bọn hắn hướng bong thuyền quân mã trong đám đi tới. Tôn Ân thấy thế, cầu xin tha thứ ngữ điệu càng sâu, bộ dáng kia, phảng phất toàn thế giới thê thảm nhất người chính là hắn. Tiêu Ảnh trên mặt không có thương hại, chỉ là làm thủ hạ tiếp tục hướng hắn đi tới. Thấy cầu xin tha thứ vô dụng, Tôn Ân khuôn mặt bắt đầu trở nên dữ tợn, trong miệng uy hiếp: "Các ngươi nếu thật giết ta, lão tử chết cũng muốn kéo các ngươi cho ta đệm lưng." Ầm ầm. Bầu trời đột nhiên rơi xuống một đạo tiên lôi, phát sinh nổ rất lớn. Mang theo lôi quang, đem Tôn Ân khuôn mặt chiếu rọi có chút thê lương. Chương 6, không biết sinh vật chương 6, không biết sinh vật đệm lưng. Nghe vậy, Tiêu Ảnh khỏe miệng kinh thường. Đám này đã mỗ hợp, cũng xứng nói ra câu nói này. Thấy Ảnh Long vệ dần dần tới gần, Tôn Ân đột nhiên cất tiếng cười to. Thân thể đột nhiên nhảy lên, nổi giữa không trung. Dư quang nhìn về phía lôi vũ trồng chất chân trời. Không đợi mọi người làm rõ ý hắn muốn như thế nào lúc, Tôn Ân từ trong ngực lấy ra một sấp màu tím phù lục, trên bùa chú lóe ra nhàn nhạt lôi quang. Sau đó Tôn Ân ngón tay hội tụ quang mang, đánh vào trên bùa chú. Trong chớp mắt, phù lục đã bị tiêu hủy. Mà phù lục tiêu hủy sau, thuyền lớn bốn phương tám hướng đột nhiên vọt tới vô số lôi hổ, đám đông tầm mắt đều chiếu sáng. Ngự lôi phủ. Tiêu Ảnh liếc nhìn, rõ ràng trong lòng. Bất quá hắn vẫn không có vẻ lo âu, Tôn Ân sử dụng phù lục phẩm cấp cũng không cao. Thanh thế nhìn vào người, kỳ thực đối với bọn hắn không có một chút uy hiếp. Nhưng Tôn Ân lúc này đắm chìm trong vô số lôi hổ bên trong, ánh mắt bức người. Cất tiếng cười to, ha ha ha, các ngươi còn không biết ta. Thời tiết giông tố, phương này hải vực sẽ có bực nào yêu thú lui tới. Mặc dù các ngươi có kim đan đỉnh phong cường giả, tại bực này tồn tại trước, cũng như con kiến hôi một dạng. Cố Lộng Huyền Hư nhìn Tôn Ân bộc phát điên cuồng, Tiêu Ảnh trong lòng dâng lên một hồi không ổn. Vừa định lệnh thủ hạ tiêu diệt đi, thuyền lớn lại đột nhiên kịch liệt lay động. Cũng may mọi người tu vi không thấp, rất nhanh thì ổn định thân hình. Mà trên thuyền quân mã cũng phát sinh trầm thấp tiếng ngựa hí, không để ý đến Ảnh Long vệ mệnh lệnh, móng ngựa chạy tới chạy lui động. Lớn chừng hạt đậu trong mắt, hiện lên như thực chất sợ hãi. Dị biến phát sinh sau, lập tức thì có Ảnh Long vệ từ bong thuyền bay lên trời. Rất nhanh tại thuyền lớn nhìn quét một vòng, biểu hiện trên mặt đột nhiên trở nên ngưng động. Chỉ thấy thuyền lớn dưới đáy dưới mặt biển, chiếm cứ một cái màu tím trường điều dáng vật thể. Lúc này, Này trường điều dáng vật thể đang di chuyển nhanh chóng lấy kỳ duyên thân ra bộ phận, đem chọn cái thuyền lớn đều bao vây lại. Trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy trên thân thể lân phiến hiện ra từng trận tử quang, tại đen như mực trên mặt biển có vẻ hơi yêu dị. Càng làm cho bọn hắn sợ hãi là này không biết sinh vật, thân thể phảng phất dày rộng như sân nhà, có thể ở trong đại dương bao la lướt sóng đi về phía trước thuyền lớn, ở tại thân thể hắn xoay quanh dưới, cũng như một chiếc thuyền lá nhỏ giống như. May là ảnh long vệ gặp qua núi thây biển máu, đối với loại này không biết khổng lồ khủng bố, trong lòng cũng không thể ức chế nổi lên sợ hãi. Chợt liền đem này cái tình huống bẩm báo cho Tiêu Ảnh. Tiêu Ảnh ánh mắt chút ngưng, đồng tiền mọi người bày ra trận thế. Sau đó phân ra một người, khiến cho Chu Diệt Tôn Ân. Để tránh khỏi này ra hỏa lại làm ra cái gì còn tiêu thần. Tôn Ân lúc này trên mặt một bộ đạm nhiên dáng dấp, đã không có lúc trước sự sợ hãi ấy. Miệng khẽ nhúc nhích, đối với mọi người nói gì đó. Tiêu Ảnh đọc hiểu ta tại địa ngục chờ các ngươi. Ở tại sau khi nói xong, đáy biển đột nhiên bộc phát ra cường liệt động tĩnh. Phanh nguyên bản là chạy xiết sóng biển, đột nhiên mọc lên mười mấy trượng cao. Giống. Một thanh âm vang lên thông thiên mà giống giận phảng phất có thể bị phá vỡ người màng hai. Tại mọi người kinh hô dưới, một cái như mãng xà như thuồng luồng khổng lồ yêu thú, thân thể lấp lóe vô số hồ quang, lướt sóng ra. Một ngụm đem trên người lóe ra lôi quang Tôn Ân nuốt vào. Sau đó thân thể lên như diều gặp gió, đôi mong còn ôm lấy cả chiến thuyền thuyền lớn. Thân thể từ đáy biển một mực kéo dài đến trên cao, thô sơ giản lược nhìn lại, sợ rằng có mấy trăm trượng dài. Cự thú rũ như ngọn núi nhỏ đầu thú, cự thạch lớn nhỏ đôi mắt, hiện lên khát máu màu. Còn chưa động thủ, trên người tán phát mạnh mẽ khí tức, liền để rất nhiều ảnh long vệ mặt lộ vẻ khó xử. Càng người yếu hơn, tại thực lực nghiền ép cùng tâm lý sợ hãi dưới, tay chân đều có chút như nhũn ra. Phệ lôi ra mãng, Tiêu Ảnh sắc mặt cũng chợt biến đổi, đã không có phía trước phong đạm vân hình, thốt ra. Loại này yêu thú, có thể nuốt chửng lôi điện, thực lực thập phần cường đại, là giao long cùng lôi mãng hôn giao tới. Sau khi thành niên ít nhất, có thể sánh vai nhân loại tịch cung cảnh đỉnh phong, cường đại người, thậm chí có thể trưởng thành đến thuế phàm cảnh trung kỳ thực lực. Là chính cống bá chủ biển sâu. Mà trước mắt đầu này Phệ lôi ra mãng, hiển nhiên đã trưởng thành. Loại thực lực này dưới, ảnh long vệ mọi người, ở tại trước mặt đúng như con kiến hôi giống nhau, cũng khó trách Tôn Ân sở hữu như vậy sức mạnh. Giờ khắc này, Tiêu Ảnh đều có chút hối hận. Nếu không phải ép Tôn Ân, hắn cũng sẽ không lấy thân làm mồi, đưa tới như thế một tôn nhân vật khủng bố. Chỉ sợ bọn họ hôm nay tất cả mọi người cũng phải chết ở nơi đây. Tiêu Ảnh trong lòng còn như vậy, những người khác thì càng không cần nói. Ảnh Long vệ như thế nào đi nữa, cũng là người, thực lực chênh lệch quá lớn lúc, ai không sợ chết. Sau đó, tâm tình sợ hãi nhanh chóng tại đội thuyền bên trên lan tràn ra. Hầu như trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ tuyệt vọng. Điện hạ chúng ta làm sao bây giờ? Loại tâm tình này cũng đem Tần Đan tâm cảm hòa đến, nếu không phải là Võ Vân Tiêu vừa mới đỡ nàng. Nàng đối mặt uy thế như vậy, sợ rằng ngay cả cũng đứng bất ổn. Nghe vậy, Võ Vân Tiêu liếc nhìn chân trời bên trong cự thú, vẫn như cũ lao thần tự tại. Nhìn trang diện rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, Phệ Lôi Dao mãng mặt lộ vẻ thỏa mãn. Loại cấp bậc này yêu thú, đã sớm hóa hình cùng khai linh trí. Thấy bầu không khí đến, Phệ Lôi Dao mãng cũng không có tiếp tục đùa bỡn tâm tư. Chợt há to miệng một cái, khủng bố lôi quang xì ra, hướng phía thuyền lớn lắp bắp mà đi. Nhanh, khởi động thủ hộ thuyền đại trận. Thấy thế, Tiêu Ảnh hét lên một tiếng, thúc giục người sau lưng. Phía sau Ảnh Long vệ cũng liền đội vàng lấy ra rộng lượng linh thạch, đi đến thuyền lớn trên trận bàn, đem đầu nhập. Lập tức thuyền lớn quanh thân, nhanh chóng mọc lên một đạo trong suốt quang cháo. Phanh phanh quang cháo tại lôi quang quanh kích dưới, phát sinh chói hai tiếng rắc rắc, thuyền lớn cũng không ngừng loạn choạng. Nhưng trong lúc nhất thời cư nhiên không có bị công phá, không thể không nói, đại tề nội tình thật đúng là không kém. Nhưng mà Tiêu Ảnh đám người, trong lòng một điểm không cao hứng nổi. Bọn hắn rõ ràng, đại trận không căng được bao lâu, cuối cùng chỉ sợ vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Quả nhiên, Phệ Lôi Dao mãng chỉ là kinh ngạc dưới. Chợt trong miệng lôi quang, đường kính đều mở rộng vài lần, khí tức cũng vượt xa trước đó cường đại. Mở ra buồn máu miệng lớn, lần nữa phụt lên đi ra ngoài. Lần này quanh kích dưới, trong suốt quang cháo, mắt thường có thể thấy, trở nên da nẻ. Phát ra tiếng vỡ bụng, như là lấy mạng lưỡi hái tử thần giống nhau, để cho mọi người toàn thân phát lạnh. Vỡ, nát. Không biết là ai lớn hô một tiếng, chỉ thấy trận pháp ngưng tụ mà thành quang cháo triệt để nghiền nát, để cho mọi người lập tức bại lộ tại Phệ Lôi Dao mãng tầm mắt dưới. Đồng thời, Phệ Lôi Dao mãng ôm lấy thuyền lớn đuôi nhẹ nhàng ung. Cả chiến thuyền lớn liền mãnh liệt lay động, bong tàu, nhất thời một hồi người ngã ngửa đổ. Không ít ảnh long vệ cùng quân mã sợ hãi hô to, bị dung vào đến trong nước biển. Mà Tần Đan Tâm cũng vây quanh ở nhà mình điện hạ, một đôi rồi rào đặt ở Võ Vân Tiêu trên ngực, thân thể mềm mại cơ hồ là dính vào phía trên. Trên thân thể mềm mại truyền tới cảm giác tê dại, để cho Tần Đan Tâm khuôn mặt xinh đẹp mọc lên hồng hà. Bất quá cũng không kịp ngượng ngùng, ngọc thủ không dám buông ra một điểm. Nhìn Võ Vân Tiêu phong đạm vần khinh dáng vẻ, Tần Đan Tâm phương tâm cũng bình tĩnh không ít. Dần dần, nhìn trước mắt cái này Thái Sơn không sụp đổ sắc gương mặt, Tần Đan Tâm có chút mê dại. Coi như hôm nay khó thoát một kiếp, có thể cùng điện hạ chết cùng một chỗ, tựa hồ cũng là một kiện không sai chuyện. Võ Vân Tiêu tự nhiên không biết, trong ngực Tần Đan Tâm có cái loại này yêu đương nào ý tưởng. Mặc dù trên lồng ngực của hắn, cái kia cổ kinh người non mềm cảm giác, thường thường như điện giật giống nhau, dán ra thịt của hắn. Nhưng lúc này, hắn đối với bong tàu phát sinh một màn, còn có hứng thú. Bởi vì nơi đó, đang diễn ra nhân tính xấu xí một màn. Chương 7, lại không tối lui, tàn sát ngươi. Chương 7, lại không tối lui, tàn sát ngươi. Tiêu Ảnh, ngươi cư nhiên cầm nhị hổ cho ngươi ngăn cản đao. Hắn đã từng, nhưng là đã cứu ngươi một mạng. Vong tàu, một gã hán tử lưng hùm vai gấu đối với Tiêu Ảnh nộ xích. nhìn thấy ở Tiêu Ảnh dưới chân một cổ cháy đen thi thể, trong mắt lóe lên bi thương. Hắn tên Quách Khai, tu vi kim đan cảnh cửu trọng, chức vị cùng Đỗ Thính Phong tương đương. Ít nói nhảm, mạng của lão tử có thể so với hắn chân quý nhiều. Tiêu Ảnh lúc này khuôn mặt dữ tợn, đối với chết ở dưới chân đồng liêu, không có vẻ thương hại. Câu nói này, nghe được Tiêu Ảnh bên người vài tên ảnh long vệ trái tim băng giá không thôi. Đều là bởi vì ngươi. Nếu không phải tiễn ngươi vào kinh thành, hôm nay ta như thế nào rơi vào bực này hiểm cảnh. Đột nhiên, Tiêu Ảnh cảm xúc kích động, quay đầu đi, đối với Võ Vân Tiêu mắng to lên. Tức giận mắng lúc, trên bầu trời, phệ lôi dao mãng lần thứ hai phun ra lôi quang, hướng phía Tiêu Ảnh mấy người cấp xạ mà đến. Mà Tiêu Ảnh thân ảnh nó lên, còn muốn cầm người bên cạnh cho mình ngăn cản đao. Nhưng Quách Khai mấy người sớm có chuẩn bị, né tránh ra đến, khiến cho nhào hụt. Cái này khiến Tiêu Ảnh trên mặt mở ra, chợt nhìn vẻ mặt bình tĩnh Võ Vân Tiêu, khóe miệng vung lên nụ cười âm trầm. Dưới chân đạp một cái, hướng phía Võ Vân Tiêu vị trí mà đi. Phía sau theo sát khí tức kinh người lôi đỉnh quan đoàn. Thần Đan Tâm thấy một màn này, cho tức giận đến môi trắng bệnh. Chết đi cho ta. Dạng này, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn Võ Vân Tiêu vẫn không nhúc đích, Tiêu Ảnh trong lòng nhẹ giang cười. Vọt tới Võ Vân Tiêu trước mặt sau, Tiêu Ảnh một cái lắc mình, đem lôi đỉnh quang đoàn thoát khỏi. Dẫm trận tại chỗ bỏ chạy, quay đầu lúc, còn lộ ra một cái âm hiểm biểu tình. Đúng lúc này, Võ Vân Tiêu động. Quất ra một đầu bị Tần Đan Tâm ôm cánh tay, xuê bàn tay ra, nhìn đâm đầu vào lôi đỉnh quang đoàn. Vậy mà chủ động bắt tới. Một màn này, thấy mọi người hết hồn. Đây chính là chí ít tịch cung cảnh đỉnh phong công kích. Coi như là tùy ý một kích, cũng có thể tiêu diệt vô số tu sĩ kim đan. Mà Võ Vân Tiêu, rõ ràng không có nửa phần tu vi, đối mặt loại công kích này, lại dám đỏ tay bắt tới. Hắn coi mình là tu vi gì? Thuế phàm cảnh, vẫn là tiên nhân cảnh. Tí tách làm Võ Vân Tiêu đầu ngón tay, cùng lôi đỉnh quang đoàn đụng vào lúc, có người theo bản năng nhắm hai mắt lại. Nhưng mà, qua đi mấy giây sau, Võ Vân Tiêu bị tạc thành thịt nát chẳng cảnh, cũng không có trong mắt mọi người xuất hiện. Đoàn kia quan cầu, cứ việc khí tức kinh người cường đại, nhưng đều bị Võ Vân Tiêu đầu ngón tay cắt đứt ở trước người. Như là danh trời một dạng, tùy ý nó như thế nào chấp động, cũng không có tế tại chuyện. Một màn này, ảnh long vệ nhóm sau khi thấy, há to miệng, dùng bàn tay rủi rủi con mắt, xác nhận không phải ảo giác sau, trên mặt một bộ gặp quỷ bộ dáng. Không, không có khả năng. Tiêu Ảnh phản ứng càng là kịch liệt, nắm bắt cuống họng hét lên một tiếng. Hắn chính là minh bạch này quang cùng bố, nếu không hắn cũng sẽ không muốn gỗ nổi, cầm đồng đội ngăn cản đao. Nếu như Võ Vân Tiêu thật sở hữu loại tu vi này, qua nhiều năm như vậy, trong kinh làm sao có thể hoàn toàn không biết gì cả. Đồng thời, chính mình vừa mới nhưng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu như hắn sau khi phản ứng, đối với mình độc thủ. Nghĩ tới đây, Tiêu Ảnh mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng không dám tại trên thuyền lớn rừng, thân ảnh nóng lên, nhảy vào trong nước biển. Thật quỷ dị nhân loại, có thể ngăn lại bản vương một kích trên bầu trời, phệ lôi dao mãng hiện lên nghi hoặc, thanh âm như là tiếng sấm liên tục mở dạng, tại mọi người trong thai nổ vang. Con người trước mắt, rõ ràng không có tu vi, lại có thể đơn giản ngăn lại chính mình một kích. Mặc dù như vậy, phệ lôi dao mãng cũng không có vẻ kiên kỵ. Dù sao tại đại dương mênh mông chiến đấu, cho dù có nhân loại tu sĩ mạnh hơn hắn vài phần, nó cũng hồn nhiên không sợ. Một cái hôn dao tạp chủ rắn, cũng dám tự xưng vương giả lại không tối lui, tàn sát ngươi. Võ Vân Tiêu sắc mặt bình tĩnh, ngón tay búng một cái, đem lôi đỉnh quang đoàn bắn bay đi ra ngoài, rơi vào xa xa hải vực bên trên, nổ lên kinh đảo hải lãng. Nghe được câu này cuồng ngạo phách lối lời nói, ảnh long vệ biết vậy nên một hồi trời đất quay cuồng. Nhờ vậy, người coi như là ngăn lại đối mặt một kích, cũng không cần lớn lối như thế a. Không chỉ có trào phúng nhân gia huyết mạch, còn tuyên bố muốn làm thịt hắn. Giọng nói kia, tựa như chợ bên trong giết cái lươn giống nhau. Ha ha ha, bản vương tung hoành hải cương mấy trăm năm, lần đầu tiên thấy có nhân loại như vậy cuồng vọng nghe vậy, phệ lôi dao mãng cười như điên, thanh âm kia nghe được người màng thái chấn động. Lập tức đuôi một quyển, như là xúc tua giống nhau, bao trùm tại đội thuyền bên trên. Đem Tần Đan Tâm tạo khai sau, ôm lấy Võ Vân Tiêu bay lên. Điện hạ. Xong. Tần Đan Tâm cùng ảnh long vệ thấy thế, thần tình có chút tuyệt vọng. Nhất là Tần Đan Tâm, bản năng bay lên trời, đuổi theo Võ Vân Tiêu phương hướng mà đi. May mắn có mấy người ảnh long vệ, không đành lòng nhìn hắn chịu chết, đưa nàng nhân xuống đến. Trên bầu trời, Võ Vân Tiêu nhìn gần trong gang tấc, giống như núi nhỏ đầu thú, sắc mặt không có một chút hoang mang. Bản vương ngược lại là hiếu kỳ, ngươi muốn như thế nào tàn sát ta? Phệ lôi dao mạng ánh mắt yêu căng, nhìn Võ Vân Tiêu, lỗ mũi không ngừng phun nhiệt khí. Không biết chết sống xuất sinh đối với cái này, Võ Vân Tiêu trong miệng nhẹ a một tiếng, hai tay chống một cái, nguyên bản bị mãng xà đuôi trói thành thùng sắt giống như thân thể, nhất thời tránh thoát. Cái kia một đoạn mãng xà đuôi cũng bị Võ Vân Tiêu thô man vỡ ra đến, rơi xuống không ít dòng máu màu xanh lục. Phệ lôi dao mãng bị đau dưới, nổi giận gầm lên một tiếng. Giữa lúc đó, muốn một ngụm đem con người trước mắt nuốt vào lúc, Võ Vân Tiêu lại giống như quỷ mị, tại nó trước mắt tiêu thất. Sở. Sở Vương điện hạ tại mặt trên của nó. Trên thuyền lớn, ảnh long vệ bên trong có mắt tiêm người, rất nhanh thì phát hiện Võ Vân Tiêu vị trí. Mọi người cùng theo này đạo thanh âm chỉ nhìn lại, chỉ thấy Võ Vân Tiêu một bộ bạch bào, đón lấy cường liệt sóng gió, bị thổi không ngừng làm mở, đang đứng lặng tại đầu thú bên trên. Trong mắt lóe ra bệ nghệ thiên hạ cao ngạo màu. Một màn này, triệt để dừng lại ở trong lòng mọi người, làm bọn hắn cả đời đều khó mà quên được. Lăn xuống đi. Đứng lặng tại đầu thú sau, Võ Vân Tiêu nhẹ a một tiếng, đầu ngón chân đạp một cái. Làm người ta sợ bạo con mắt là có mấy trăm trượng lớn nhỏ phệ lôi ra mãng, bị tựa như con kiến hôi lớn nhỏ Võ Vân Tiêu đạp một cái, toàn bộ thân hình phản phất bị một cổ sức mạnh vô thượng trấn áp. Mãng xà đầu bên trên, vô số kiên cố lân thiến, như là thủy tinh bị thiết truy đánh trúng, điên cuồng vỡ vụn ra. Ngay sau đó, phệ lôi dao mãng thân hình khổng lồ chợt từ trên trời cao rơi xuống. Trên bầu trời thường thường lóe lên lôi quang, đem một màn này tại mọi người trước mắt rõ ràng bày ra. Sau đó tung một tiếng vang thật lớn, phệ lôi dao mãng rơi vào đáy biển, như chấn động một dạng, vô số sóng lớn đánh về phía bầu trời. Hoảng sợ trên thuyền lớn, còn lại ảnh long vệ vội vã thủ đoạn ra hết, miễn cương đem thuyền lớn vững chắc xuống. Mà theo phệ lôi dao mãng chìm vào đáy biển, trên mặt biển cũng khôi phục bình tĩnh. Lúc này bong tàu nghe được cả tiếng kim rơi, mọi người miệng há có thể nhét chọn một cái trứng gà. Vừa mới Võ Vân Tiêu loại kia vô địch chi tư vẫn còn ở trong đầu của bọn họ không ngừng chiếu lại lấy. Phải biết rằng đối thủ của hắn cũng không phải là miêu cầu. Loại này đại hung yêu thú, cho dù là toàn bộ đại tề vương triều bên trong có thể sở hữu vừa mới như vậy, đơn giản nghiền ép thực lực người. Tại đại tề bên trong cơ bản đều là sống 6-7 giáp tử lao yêu quái, mà Võ Vân Tiêu bây giờ cũng bất quá 20. Thực lực như vậy, chính là lúc đó thái tổ cũng bất quá như thế a. Mọi người càng nghĩ càng sợ, Võ Vân Tiêu sau này thành tựu lấy bọn hắn nhang giới đã khó có thể tưởng tượng. Loại này manh liệt cảm giác chấn động tại trong lòng mỗi người tràn đầy. Trong đó không ít người nghĩ đến trước đó, bởi vì Võ Vân Tiêu xem ra không có tu vi, xuất hiện lòng kinh thị, trong lòng một hồi lúng túng. Hiện tại xem ra, này không phải không có tu vi, rõ ràng là đối phương cảnh giới cao hơn chính mình quá nhiều. Chính mình nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào mới là. Chương 8, thuận tay ban thưởng yêu đan. Chương 8, thuận tay ban thưởng yêu đan kết thúc như vậy. Vong tàu yên lặng rằng co một hồi, mới có người không thể tin nói ra. Vừa mới làm bọn hắn tuyệt vọng tử vong cục diện, cứ như vậy tiêu thất. Mà giờ khắc này, Võ Vân Tiêu sừng sững ở trên không, mắt sáng như sao nghiêm túc nhìn chằm chằm một chỗ ngoài khơi. Trong miệng nhẹ giọng nói, muốn chạy trốn. Cơ hội trước đó đã cho ngươi. Võ Vân Tiêu nói xong, một tay đột nhiên hướng chỗ kia ngoài khơi lộ ra. Trong chớp mắt, một cái đại thủ hư ảnh liền xuất hiện ở trên mặt biển. Quần quần nổi lên nghìn trượng sóng lớn, khí thế tiến quân thần tốc, hướng đáy biển chỗ sâu khóa đi. Tại mọi người kinh hô dưới, phệ lôi dao mãng thân hình khổng lồ, lần nữa từ ngoài khơi lộ ra. Sau đó bị bàn tay to kéo hướng trên bầu trời. Trong quá trình, phệ lôi dao mãng không ngừng đong đưa, muốn tránh thoát ràng buộc. Lạnh lẽo trong con ngươi hiện lên lau không đi sợ hãi. Công tử, buông tha ta, ta sẽ không tiếp tục cùng ngươi là địch, dãy rủa vô dụng. Trên bầu trời, phệ lôi dao mãng lại một lần nữa cùng Võ Vân Tiêu nhìn nhau lấy. Chỉ bất quá lần này thân phận đổi cho nhau tới, trong miệng lâm nớp lo sợ nói. Có trời mới biết tâm lý của nó thân là hải vực vương giả, cường giả cùng đại yêu gặp qua còn thiếu sao? Bên trong thậm chí không thiếu một ít dị quốc cường giả, nhưng không một có thể cùng người trẻ tuổi trước mắt này loại so sánh. Những người kia cường đại trở lại, nó cũng có tự tin đánh một trận. Coi như không địch lại, bằng vào sân nhà chiến đấu ưu thế, cũng có thể bình yên tối lui. Nhưng đối mặt thanh niên nhân này loại, nó thực sự bốc lên không nổi phản kháng ý tưởng. Vừa mới Võ Vân Tiêu bất quá thuận tay một kích, tới khiến nó trọng thương. Loại này chênh lệch, quá mức hít thở không thông, nó hoàn toàn không có lãnh hội qua. Tu hành không dễ, nó có thể trưởng thành đến như vậy cảnh giới, đối mặt cái chết, tự nhiên cũng là mười phần sợ hãi. Đối địch với ta, tự nhiên phải trả ra đại giới. Không để ý đến nuốt phệ lôi dao mãng cầu xin tha thứ, Võ Vân Tiêu nhẹ giọng nói. Nghe được câu này tuyên án tử hình mà nói, phệ lôi dao mãng gào lên một tiếng, thân thể lần thứ hai có rúm. Võ Vân Tiêu thì hai mắt chớp ngưng, trước người lần nữa ngưng tụ ra một đạo bàn tay to hư ảnh. Sau đó, một tả một hữu, hai bàn tay to bài phệ lôi dao mãng. Đột nhiên xé ra, phệ lôi dao mãng thân hình khổng lồ, nhất thời bị một phân thành hai. Kèm theo một hồi kêu thảm thiết, vang phá thiên thế. Trên bầu trời, rầm rầm rơi ra màu xanh lá cây huyết vũ, không ngừng rơi vào mặt biển. Lúc này bong tàu, nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người cũng không dám thở mạnh một chút. Rất sợ bấy nhiêu đến trên bầu trời, cái kia như là thiên nhân giống như nam tử. Ngay cả Tần Đa Tâm, lúc này trong con ngươi xinh đẹp cũng hiện lên vẻ sợ hãi. Theo phệ lôi dao mãng bỏ mình, ở tại phân bụng cũng hiện ra một quả màu xanh lá cây yêu đan như bảo thạch cao thấp. Nhìn thấy yêu đan, ảnh long vệ nhóm theo bản năng phản ứng nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt màu nhiệt huyết hiện lên. Loại này phẩm giai cấp yêu đan đặt ở đại tể tuyệt đối có thể nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ. Yêu đan bản thân liền ẩn chứa rộng lượng linh lực, điểm ấy không chỉ có thể trợ tu sĩ phá cảnh tu hành tiến triển cực nhanh, hơn nữa còn khả dùng ở rèn luyện, tăng cường thân thể, kéo dài thọ mệnh. Đem ra luyện chế đan dược cũng là một phần giá trên trời tài liệu, vô số luyện dược sư cũng là mơ ước không thôi. Đối mặt loại giá này giá trị liên thành chất bảo, ảnh long vệ nhóm dù là kiến thức rộng rãi cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh. Nhưng tất cả mọi người không dám động một cái, lấy thực lực bọn hắn nào dám có tranh giành quyền lợi ý tưởng. Đây chính là Sở Vương chiến lợi phẩm. Võ Vân Tiêu bắt lại yêu đan sau, thân ảnh nó lên mấy hơi thở ở giữa ổn định làm xuất hiện ở vòng tàu. Ảnh long vệ nhóm thấy thế vô ý thức lui lại mấy bước, đem đầu thấp xuống, thân thể cũng còn một ít. Thần Đan Tâm thì kinh ngạc nhìn nhà mình điện hạ. Võ Vân Tiêu mỉm cười nói, làm sao Đan Tâm không biết bản vương? Nghe được điện hạ quen thuộc giọng nói, Thần Đan Tâm mới lấy dũng khí đi nhanh đến Võ Vân Tiêu bên người. Lập tức Võ Vân Tiêu nhìn trong tay yêu đan, thưởng thức một cái lần. Chân mày nhăn nhăn, thuế phàm cảnh ngũ trọng, xem ra nhanh lục trọng. Cảnh giới thấp một chút Đan Tâm, ngươi cầm a, vừa lúc cho ngươi đột phá kim đan dùng. Nói xong thuận tay ném một cái, cùng ném cải trắng giống nhau, rơi vào Thần Đan Tâm trong tay ngọc, đồng thời hướng trước người đi tới. Một màn này, bên người những cái kia ảnh long vệ, ưa cao ghen tị đồng thời, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Loại bảo vật này, cư nhiên lấy tới ngay đột phá kim đan cảnh. Thật sự là phung phí của trời a. Tần Đan Tâm cũng bị hạnh phúc đột nhiên xuất hiện cảm giác đánh ngất. Ngọc thủ đều có chút run run, loại bảo vật này, điện hạ cư nhiên cứ như vậy ban cho chính mình. Nay đãi ngộ, ngay cả Thái tử phi cũng bất quá như thế a. Mà nàng nói cho cùng, cũng chỉ là một gã thiếp thân thị nữ, địa vị hoàn toàn không thể sánh bằng. Kỳ thực nàng tiên tư không kém, niên kỷ cùng Võ Vân Tiêu sắp xỉ. Quản lý vương phủ đồng thời, còn có thể tu luyện tới linh võ cảnh cửu trọng. Hiện tại có này yêu đan, tu vi nhất định có thể để thăng một mạng lớn. Nghĩ tới đây, Tần Đan tâm đôi mắt đẹp yêu đất, nhìn Võ Vân Tiêu, môi hồng cắn chặt, có chút không biết làm sao. Nàng phải như thế nào mới có thể hồi báo điện hạ ân tình đâu? Mà giờ khắc này bong tàu, bóng người cũng so với trước kia nhiều. Bởi vì lúc trước rơi vào trong biển nhân mã, phần lớn đều tại trên cao đại chiến lúc, trở lại trong thuyền lớn. Lần này Ảnh Long vệ hao tổn kỳ thực không nhiều, chủ yếu là Võ Vân Tiêu tham gia quá nhanh. Chỉ có mấy người chết ở trước đó lôi đỉnh quang đoàn đợt công kích cùng dưới, Võ Vân Tiêu nhìn trước mắt Ảnh Long vệ, một bộ bộ dạng phục tùng thuận đầu răng rớp, trong lòng nổi lên lau một cái cười nhạt. Hắn cũng không có quên trong những người này, trước đó nhìn hắn lạnh lẽo ánh mắt, cũng nên cùng các ngươi tính sổ một chút, Võ Vân Tiêu đột nhiên lạnh lùng nói ra, nghe được không ít người như lọt vào trong sương mù. Tần Đan tâm đôi mắt đẹp lấp lóe, tựa hồ biết sau đó phải phát sinh cái gì mở dạng, lặng yên lui lại một bước. Lập tức Võ Vân Tiêu đột nhiên hướng phía xa xa ngoài khơi nhìn lại, khoe miệng châm chọc nói, Tiêu đại nhân, lặn xuống nước công phu luyện không tệ a. Nói xong đầu ngón tay lóe ra lau một cái quan mang, nguyên bản chỗ kia bình tĩnh ngoài khơi, một đạo thân ảnh tình lình xuất hiện, chính là trước đó thừa dịp loạn biến mất Tiêu Ảnh. Lúc này trên mặt hắn mặc dù chấn định, nhưng ánh mắt lại hoảng sợ một nhóm. Không có ngoài ý muốn, Tiêu Ảnh bị kéo đến bong tàu. Rất nhiều Ảnh Long vệ nhìn cái này bán đứng đồng liêu thủ lĩnh, đều là nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải sợ hãi Võ Vân Tiêu, không dám bạo động, mọi người hận không thể tiến lên đem xé nát. Sở Vương điện hạ ngài không có việc gì, thật sự là quá tốt. Tiêu Ảnh sắc mặt cứng ngắc, lộ ra một cái xấu xí nụ cười. Võ Vân Tiêu lạnh nhạt nói, ngươi thật đúng là chỉ nham hiểm, lúc trước liền phóng đảm nhiệm Đỗ Thính Phong thăm dò ta bong tàu, lại ngồi xem những người kia tới giết ta để ta đoán một chút, ngươi là sợ giết phiên vương tội danh rơi vào trên người mình, lui về phía sau con đường làm quan tăng lên, sợ bị người dùng cái này tố cáo á cho nên mới để bọn hắn động thủ, ngược lại cũng là ngươi báo lên, công lao còn không phải là ngươi nói coi là. Thấy trong lòng ẩn giấu ý tưởng bị nhìn đấu, Tiêu Ảnh thần tình sợ hãi. Vừa mới vệ lôi dao mãng bị xé nước một màn, hắn chính là toàn bộ hành trình với xem. Trước đó hắn đã nghĩ đưa Võ Vân Tiêu vào chỗ chết, bây giờ đối phương lại đem ý tưởng nhìn đấu. Nói cách khác, chính mình ba lần đều muốn giết hắn. Đổi thành chính mình, cũng sẽ không lưu lại một thời khắc muốn đánh chết người của chính mình. Thế là, Tiêu Ảnh trong lòng sợ hãi như thủy triều đánh tới, nằm sấp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Trong miệng run run nói, "Tha ta một mạng, ta là thái tử người Võ Vân Tiêu không cùng hắn nói nhảm." Đầu ngón tay đánh ra một đạo linh lực, hướng Tiêu Ảnh trên người chuyển đi. Tiêu Ảnh nhất thời phát sinh một hồi kêu thảm thiết, thân thể như là con tôm một dạng, cung cong lên đến, khuôn mặt dữ tợn và mèo. Sau đó như con chó chết một dạng, sủi lơ tại bong tàu. Thân thể ra thịt cũng không ngừng già yếu khô héo. Nay sợ hãi một màn, để cho Tiêu Ảnh hoảng sợ kêu gào, "Ta, tu vi của ta." Nguyên lai vừa mới, hắn tu vi đã bị phế bỏ, hắn hiện tại cùng phàm nhân không giống. Loại này từ đám mây ngã vào vũng bùn chênh lệch cảm giác, như độc xà phệ tâm giống nhau, làm cho mang đến thật lớn thống khổ. Nhưng ở chàng người, cũng chưa có nửa phần thương hại. Ngược lại trong lòng một hồi không thoải mái. Lập tức Võ Vân Tiêu nhìn Ảnh Long vệ nhóm nói ra, có cừu báo cừu, ai muốn giết hắn, hiện tại là có thể động thủ. Nghe nói như thế, không ít người chợt ngẩng đầu, trong mắt sáng ngời. Nhưng là trong mắt lại hiện lên vẻ kiêng kỵ. Cuối cùng vẫn là Quách Khai Lang âm thanh nói, tên xuất sinh này, bán đứng đồng liêu sau này coi như tại kinh thành đối với bộ công đường, lao tử cũng không sợ. Quách Khai mà nói, để cho cái khác muốn động thủ ân tình tự phấn khởi. Quách Khai xuất thân đại tộc, có hắn đảm bảo, mọi người lập tức trở nên rục dịch. Nhìn tên liệt ngã xuống Tiêu Ảnh, trên mặt hiện lên khát máu ý. Chợt đứng dậy, dưới chân chậm rãi hướng hắn tới gần. Tiêu Ảnh cũng bị một màn này sợ hãi. Thất kinh, quát to lên, các ngươi muốn làm cái gì? Chương 9, vào thành trước biến cố chương 9, vào thành trước biến cố Võ Vân Tiêu. Ngươi không thể giết ta. Giết ta? Trên người ta mệnh khóa liền sẽ gãy. Trong kinh bên kia, đối với này phát sinh tất cả, liền sẽ nhất thanh nhị sở. Thấy Quách Khai đám người không ngừng tới gần, Tiêu Ảnh hù dọa hồn phi phách tán, dùng hết lực khí toàn thân hướng phía Võ Vân Tiêu quát. Ân. Võ Vân Tiêu trong mắt nghi hoặc chợt lóe lên. Thấy thế, Quách Khai liền vội vàng giải thích. Nguyên lai Ảnh Long vệ chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn nhánh quân đoàn. Thực lực từ cao tới thấp, mỗi nhánh trong quân đoàn lại có không ít tiểu đội. Tiêu Ảnh loại này chính là tiểu đội thống lĩnh. Chỉ có thống lĩnh trên người mới có mệnh khóa. Nắm giữ mệnh khóa người có thể quyết định hắn sinh tử. Đồng thời, mệnh khóa vỡ vụn, nắm giữ mệnh khóa người cũng sẽ biết được vì sao tử vong. Đây cũng là hoàn thất, đối với cấm quân tướng lĩnh thực hiện nắm trong tay phương pháp. Võ Vân Tiêu sau đó, mí mắt đều không đánh một chút. Phân phó nói, nhanh lên làm thịt. Không. Cuối cùng một tia may mắn bị mất diệt, Tiêu Ảnh sững sờ ở tại chỗ kêu khóc. Quách Khai đám người thì chen nhau lên. Chỉ là ngay lập tức, Tiêu Ảnh liền phát sinh một hồi kêu thảm thiết, vọng lại tại bong tàu. Chốc lát, chúng Ảnh Long vệ liền sẽ Tiêu Ảnh hành hạ đến chết, dấu hiệu của cái chết thế thảm. Mà Quách Khai đang muốn dẫn những người còn lại đối với Võ Vân Tiêu hành lễ lúc, lại nhìn thấy bên người một số người, đột nhiên khỏe miệng co giật, trực lăng lăng nằm trên mặt đất. Vội vã cảm ứng một phen, không ngờ toàn bộ tử vong. Này, Quách Khai trong lòng kịch chấn. Ở trong sân, có thực lực như vậy người, không cần nói cũng biết. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến, lẽ nào vị này Sở Vương là vị thích giết chóc chi chủ? Võ Vân Tiêu nhìn hắn một cái, thân là phó thống lĩnh, những người này mấy lần muốn giết cô cũng không biết. Hoàng thất, liền nuôi các ngươi đám này túi rượu vô dụng. Bị điểm sau khi tỉnh lại, Quách Khai đám người hồi ức vào Nhai Châu sau tất cả chẳng cảnh, trong lòng cũng hiểu rõ. Nhất thời trên mặt lớn xui xẻo, quỳ một chân xuống đất, không nói tiếng nào. Quỳ nhiều khắc, cuối cùng vẫn là Tần Đan Tâm vì bọn họ đánh cái giảng hòa. Võ Vân Tiêu mới khiến cho bọn họ đứng lên, mọi người cũng không khỏi đối với Tần Đan Tâm đầu đi một cái ánh mắt cảm kích. Lập tức, Võ Vân Tiêu mang theo Tần Đan Tâm rời đi bong thuyền, đi trước trên thuyền cái khác phòng nghỉ. Chờ Võ Vân Tiêu sau khi rời đi, nguyên bản tĩnh mịch bong thuyền, mọi người bắt đầu nhỏ giọng giao lưu. Thường thường còn mang theo ánh mắt kính sợ, nhìn về phía phòng nghỉ. Hải vụ chưa tan hết, thần hy sơ thăng, thuyền lớn tại ngoài khơi phá vỡ tầng tầng cuộn sóng, không ngừng đi về phía trước. Bong tàu rơi xuống ánh mặt trời ấm áp, làm người ta tâm thần sảng khoái. Tại bong thuyền trung ương, một vị nữ tử nhắm mắt xếp bằng ở giữa không trung, toàn thân tản mát ra chói mắt kim quang, tựa như một tôn mộng ảo nữ thần. Ảnh Long vệ nhóm nhìn Tần Đan Tâm, trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ. Không phải là bởi vì nàng gần đột phá kim đan, mà là dùng cao giai yêu đan sau tiến hành đột phá. Tu sĩ ngưng kết kim đan sau cũng sẽ phân phẩm cấp cao thấp, từ hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, siêu phẩm, cực phẩm, thánh phẩm, tuyệt phẩm, đế phẩm, từ thấp đến cao. Thành đan phẩm cấp cao thấp, đối với đến tiếp sau tu luyện một chút tốc độ, trong cảnh giới giới hạn, cùng với chiến lược đều sẽ đưa đến ảnh hưởng to lớn. Nhất là kim đan nghiền nát, mở ra mệnh cùng lúc. Có thể nói, con đường tu luyện chính là một vòng thủ sẵn một vòng. Những này Ảnh Long vệ, chỗ đông lại đều là trung phẩm kim đan. Ngay cả Quách Khai loại này rất có xuất thân, đều không ngoại lệ. Mà Tần Đan Tâm có thuế phàm yêu đan phụ trợ, cộng thêm nàng tư chất không kém, thành phẩm cấp tất nhiên không thấp. Sau một lúc lâu, Tần Đan Tâm quanh thân quang mang bộc phát sáng rực, dẫn dắt rộng lượng thiên địa linh khí hướng trong cơ thể vùng đan điền vào tới. Tại một hồi tia sáng chói mắt lấp lóe sau, Tần Đan Tâm mở ra đôi mắt đẹp, thân thể mềm mại quang mang chậm rãi tiêu tán. Trên người khí tức cũng từ linh võ cảnh cửu trọng đột phá đến kim đan nhất trọng, sau đó không có ngừng đình trệ. Một đường tiêu thăng đến kim đan tam trọng mới ngừng lại được. Ảnh Long vệ nhóm cũng nhao nhao dùng cung kính giọng nói, chúc lấy Tần Đan Tâm thành đan. Sau khi hạ xuống, Tần Đan Tâm nhất nhất gật đầu hồi ứng với, lập tức dưới chân điểm nhẹ, nện bước bước liên tục, đi đến đứng lặng ở đầu thuyền Võ Vân Tiêu bên người. Ngọc thủ nhéo góc áo, tiếng như mưa tê, ân ân đạo, điện hạ, nô tỳ dựa vào điện hạ ngày hôm trước ban tặng chân bảo, đã đột phá đến kim đan. Nghe vậy, Võ Vân Tiêu xoay người lại, nhìn Tần Đan Tâm có chút cục xúc bất an. Mỉm cười nói, không nên suy nghĩ nhiều, nhiều năm qua, ngươi đối với vương phủ tất cả, ta đều nhìn ở trong mắt. Người của ta, có thể so với một viên nho nhỏ yêu đan, muốn chân quý nhiều lắm. Nói cho ta một chút a, thành đan già sao phẩm cấp? Điện hạ. Tần Đan Tâm sau khi nghe được, phương tâm như tiểu lộc loạn tràng, vừa mừng vừa sợ. Nhất là câu kia người của ta càng làm nàng hơn tâm hoa nộ phóng. Tần Đan Tâm đè xuống khuôn mặt xinh đẹp khô nóng, ôn nhu nói, nô tỳ thành đan, may mắn thượng phẩm ân, không sai. Thượng phẩm kim đan, chăm chỉ tu luyện, sau này tại đại tề bên trong cũng có thể trở thành một phương cường giả. Sau đó, Võ Vân Tiêu nện bước bộ pháp, nhẹ nhàng chậm chạp hướng trước người đi tới, Tần Đan Tâm thì theo sát phía sau. Đi đến bong thuyền trung ương, Võ Vân Tiêu nhìn Ảnh Long vệ nhóm dương mắt dáng vẻ, trong lòng có chút buồn cười, các ngươi là có chuyện cùng cô nói. Những người còn lại không dám hồi lời nói, đều dùng ánh mắt ý bảo lấy Quách Khai. Quách Khai nhắm mắt nói, điện hạ chúng ta bọn ngươi cũng muốn cái kia yêu đan. Võ Vân Tiêu cắt đứt nói chuyện của hắn, khóe miệng suy nghĩ nói, đúng, không phải. Quách Khai nói lộ ra miệng sau, vội vã thất thanh phủ nhận. Võ Vân Tiêu khóe miệng lạnh lùng, biết là tốt rồi, loại kia bảo vật các ngươi còn nhúng chàm không được. Nghe vậy, Quách Khai đám người trên mặt hiện lên vẻ ảm đạm, nhưng mà Võ Vân Tiêu thần tình trên mặt đột nhiên biến đổi, khẽ cười nói, bất quá sao, theo cô làm việc, cô đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Nói xong nhìn Quách Khai đám người. Quách Khai sau khi phản ứng, thần tình mừng như điên, thoáng run rẩy nói, đa tạ điện hạ, chúng ta mặc dù không thể thoát ly Ảnh Long vệ, nhưng nhất định vì điện hạ xông pha khói lửa, không chối từ. Chúng ta nguyện vì điện hạ xông pha khói lửa, không chối từ. Trên thuyền lớn, Ảnh Long vệ nhóm tiếng hô rung trời. Nếu như nói trước đó, bọn hắn đối với Võ Vân Tiêu chỉ là bắt nguồn ở thực lực kính nể, hiện tại bọn hắn đối với Võ Vân Tiêu càng nhiều hơn chính là thần phục. Võ Vân Tiêu khoát tay áo, Ảnh Long vệ nhóm kích động cảm xúc mới bình phục lại. Nhìn lại lần nữa ngoài khơi, so sánh ngày hôm trước, hiện tại đã có thể nhìn thấy linh tinh đảo nhỏ. Nói rõ đã sắp tới gần lục địa. Lập tức nói ra, nói một chút đi, còn có mấy ngày có thể lên lục. Ảnh Long vệ bên trong, lập tức thì có một gã vóc dáng gầy gò, ánh mắt tinh minh nam tử hồi lời nói. Hồi điện hạ, còn có 2,5 cái canh giờ, chúng ta liền có thể lên bờ đến Thương Châu Thiên Hải quận, sau đó một ngày trong thời gian, là có thể đến Thiên Hải quận lớn nhất thành trì Thiên Nguyên thành. Lý Huyền hưng phấn hồi đáp. Quách Khai nhìn thoáng qua Lý Huyền, nghĩ thầm cũng là ngươi tiểu tử đi đúng hướng, cư nhiên đem ta lời kịch đoạn. Lập tức nói bổ sung, không sai, Thương Châu hải sản thịnh hành, món ngon rượu ngon, ở quốc nội cũng là tương đương nổi danh, điện hạ sau khi đến, có thể thỏa thích hưởng dụng. Võ Vân Tiêu gật đầu. 2,5 cái canh giờ sau, thuyền lớn bỏ neo ở trên bến cảng. Mọi người hạ thuyền, cũng khôi phục trước đó chiến trận. Quân mã bảo vệ cùng mở đường. Xe kéo bên trong, Tần Đan Tâm nhìn trên bến tàu, thương nhân, thủy thủ, người chèo thuyền, người đến người đi, đủ loại tiếng la không ngừng. Cứ việc chỉ cách mấy ngày, người như thế ở giữa liên hòa khí tức, thật là có đã lâu cảm giác. Võ Vân Tiêu cũng vén màn xe lên, đánh giá xung quanh. Thương Châu, như tên, khả năng không phải tối cường châu phủ, nhưng nhất định là giàu có nhất châu phủ một trong. Nơi đây dựa lưng vào phía nam thiên đảo, đủ loại mậu dịch qua lại nhiều lần, to lớn thương nghiệp quyền lợi, cũng ra đời rất nhiều thế gia đại tộc. Từ xưa đến nay, Thương Châu chính là phong vân sao động chi địa. Bất quá bốn phía cũng có hải yêu nhất tộc, khi thì làm mưa làm gió, quấy nhiễu danh giới. Bước vào mảnh đất này sau, Võ Vân Tiêu trong lòng cũng nổi lên chút sóng lớn. Lại nói tiếp, hắn 5 tuổi rời đi kinh thành, sau đó 15 năm, một mực tại Nhai Châu tiềm tu. Đã đến địa phương kỳ thực cũng không nhiều. Những thứ này đều là hắn tiên tổ, trải qua thiên tân vạn khổ đánh rất xuống danh giới. Bây giờ cũng không mất là một cái cơ hội, có thể tới nhìn một chút. Sau đó xe ngựa một đường đi về phía trước, Võ Vân Tiêu cũng từ từ nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng ở đi qua một tòa thành trì lúc, tại trên một con đường, Võ Vân Tiêu mở ra hai tròng mắt. Nhìn màn xe bên ngoài một màn, hơi nhíu mày. Lúc này trên đường phố, có vẻ hơi chen chúc. Càng làm cho người lấm lét là, chen chúc trong đám người, không ít người quần áo tả tơi, sát mặt đói hoảng. Kéo nhà mang miệng đứng ở trên đường phố, cùng trước người quan binh rằng có lấy. Võ Vân Tiêu trầm giọng nói, "Đan Tâm, chúng ta xuống xe, đi xem chuyện gì xảy ra." Chương 10, làm người ta khiếp sợ tin tức chương 10, làm người ta khiếp sợ tin tức. Võ Vân Tiêu xuống xe ngựa, Tần Đan Tâm theo sau lưng, hai người bước nhanh hướng về phố đi tới. Quách Khai đám người, thấy thế cũng hạ quân mã. "Nhanh lên thả chúng ta qua đi, chúng ta liền muốn cả lăng." "Thành chủ đại nhân, quân gia, xin thương xót ta. Nữ nhi của ta đã hai ngày không ăn đồ vật." Cuối đường phố, tiếng người huyên náo, cầu xin, phẫn nộ, cảm xúc không đồng nhất. Nhưng đám này thân ảnh, đôi mắt đều chăm chú nhìn trước người xếp thành hàng quan binh. Nói cho đúng, là quan binh vòng vây dưới một gã lục bảo trung niên quan lại. Hắn chính là nơi đây thành chủ Vương Lạc. Vương Lạc thấy những người dân này quần áo tả tơi, trong mắt lóe lên hèn mọn, khoát tay áo, rất không kiên nhẫn. Đối với bên người quan binh phân phó nói, đem các loại dân đen đuổi ra thành đi. Có gian ngoan không rõ người, trực tiếp đánh chết. Còn có nữa chạy nạn dân đen vào thành, thủ thành tướng lĩnh, đều cho ta xéo đi. Đạt được Vương Lạc mệnh lệnh, những quan binh kia lúc này cầm trong tay trường sóc, không ngừng hướng đoàn người thọc tới. Cử động này, nhất thời gây nên một hồi quấy rầy. Né tránh không kịp người, tại chỗ không ngừng chảy máu, ngã xuống đất kêu rên. Một màn này, kể cả trước đó đối thoại, bị Võ Vân Tiêu hai người nhìn nhất thanh nhị sở. Nhất thời, Võ Vân Tiêu sắc mặt u ám trầm xuống. Những này bị xua đuổi người, không có một chút tu vi, phàm nhân chi khu. Tùy tiện bị tập võ quan binh vũ khí đụng tới, không phải là tổn thương chết ngay lập tức. Này Vương Lạc tốt xấu là một phương quan phụ mẫu, một thân tu vi cũng tới đến kim đan cảnh nhị trọng. Giải quyết trước mắt sự cố, thủ đoạn có rất nhiều loại, hết lần này tới lần khác dùng loại này nhất ngang ngược tàn nhẫn. Thảo nào bây giờ thế đạo dung chuyển, không chỉ có triều đình phân tranh không ngừng, dưới sự quản lý những này tiểu quan, chỉ sợ cũng là ăn thịt người chủ. Những người này có nữa tử thương, ngươi cũng đừng sống. Giữa lúc Vương Lạc vẻ mặt đắc ý lúc, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo yêu ớt âm thanh, ẩn chứa sát ý lạnh như băng, làm hắn không rét mà run. Quay đầu đi, liền thấy Võ Vân Tiêu hai người. Vương Lạc đầu tiên là sửng sốt, bởi vì hắn nhìn ra Tần Đan Tâm tu vi, bất quá cũng không có vẻ sợ hãi. Nơi này chính là hắn địa bàn, hắn vẫn mệnh quan triều đình, ai dám động đến hắn một sợi lông? Lập tức phân phó nói, vậy đến tiểu tử, dám cùng bản quan nói chuyện như vậy, Tả Hữu, cho ta dạy dỗ một phen. Vương Lạc nói xong, thì có hai gã quan binh thoát ly xua đuổi đội ngũ, trực tiếp hướng Võ Vân Tiêu đi tới. Mà theo đến Quách Khai đám người, sau khi thấy được, trong miệng còn kém ngọa tạo. Nhìn Vương Lạc vẻ mặt không biết sống chết, rất sợ bị kia ra tay đem mạng sát đi. Lập tức Quách Khai xung trận ngựa lên trước, thân ảnh nổ bắn ra đi. Trong miệng hô to, mù các ngươi mắt chó. Vị này là Đường Kim Sở Vương, cũng là các ngươi có thể mạo phạm. Vương Lạc nghe được thần tình chấn động. Sở Vương, nhìn nữa Tần Đan Tâm, cùng với ảnh long vệ nhóm, quan sát tỉ mỉ lên. Ở trong đầu thăm dò tin tức sau, hắn ý thức được, khả năng này là thật. Cái này khiến Vương Lạc sắc mặt chợt biến đổi. Liên hội văn nói, không biết Sở Vương giá lâm. Bản quan thất trách, mong rằng điện hạ thứ tội. Mới vừa nói xong, lại có một gã bách tính bị đâm tổn thương, mới ngã xuống đất. Võ Vân Tiêu nhìn cái này hành sự quái đản thành chủ trong miệng phân phó nói, đem hắn kéo xuống chém a. Cái gì? Vương Lạc nghe vậy, dưới chân mềm nhũn, này Sở Vương mẹ nó là bị điên rồi. Mới vừa gặp một lần, chính mình lại không biết hắn là ai. Một lời không hợp, liền muốn giết chính mình. Ảnh long vệ bên trong, muốn biểu hiện người cũng không ít. Lúc này thì có hai người đi tới trước, hướng phía Vương Lạc đi tới, đầu tiên là đưa hắn tu vi phế bỏ. Ngay sau đó đưa hắn kéo dài tới một bên, đè xuống đầu lâu. Nay cả kinh thay đổi, lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý. Những quan binh kia muốn lên trước ngăn cản, nhưng ở còn lại ảnh long vệ uy hiếp dưới, dĩ nhiên không dám bước ra một bước. Dân chúng cũng nhìn quỳ rạp xuống đất Vương Lạc, trong lòng gọi thẳng thống khoái. Bọn hắn trở thành người tị nạn sau, một đi ngang qua đến, đổi con cho nhau mà ăn thịt. Đủ loại thủ đoạn dùng hết, mới chống được hiện tại. Kết quả lại đụng với như thế như chó quan. Trước khi chết, Vương Lạc vẫn còn ở dùng rằng, các ngươi điên rồi sao? Triều đình quan lại, sao có thể tự ý giết chóc? Coi như bản quan từng có sai, cũng muốn hướng về phía trước đấu. Không muốn nghĩ có phiên vương thân phận, là có thể hoành hành bố kỵ. Ta Thiên Nguyên Vương gia, cũng không phải ngồi không. Nghe nói như thế, Võ Vân Tiêu vui vẻ, hiện tại đến cái miêu cầu đều có thể khiêu khích mình sao? Lập tức lần nữa hạ lệnh, ảnh long vệ giơ tay chém xuống. Vương Lạc đầu lâu lăn xuống một bên, trợn to hai mắt, tựa hồ không nghĩ tới, chính mình thật sự chết như vậy. Nhẹ đống, cũng bởi vì Võ Vân Tiêu một câu nói, xử quyết hết Vương Lạc sau, Võ Vân Tiêu hướng Lý Huyền nói ra, mang mấy người đi thăm dò dưới, thế nào sẽ có chạy nạn người tị nạn? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Võ Vân Tiêu từ những quan binh kia láo luyện thủ pháp nhìn ra, hiển nhiên không phải lần đầu tiên giải quyết loại chuyện như vậy. Nói rõ ngày gần đây đến nay, người tị nạn kích thước không nhỏ. Này phát sinh ở giàu có Thương Châu, tuyệt đối là cảnh tượng kỳ dị. Phân phó sau hết, Võ Vân Tiêu để cho Tần Đan Tâm làm một ít thức ăn nước uống cùng chạy nạn bách tính. đồng thời tìm chút thầy lang trị liệu thụ thương bách tính, rời đi phố. Sau đó mọi người đi tới thành chủ phủ, dẹp loạn hết Vương Lạc chết mang tới dư ba sau. Cả đám tại thành chủ phủ chờ Lý Huyền mấy người tra xét tin tức. Thẳng đến lúc đêm khuya, Lý Huyền mấy người mới vội vã mà về, mang đến một cái làm người ta khiếp sợ tin tức. Thiên Nguyên Thành đã ở mấy ngày trước bị Hải Yêu đại quân công phá. Những cái kia người tị nạn chính là tại thời gian chiến đấu chạy nạn mà đến. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Nghe được tin tức này, Quách Khai trợn vỗ cái bàn, trợn tròn đôi mắt đạo. Thiên Nguyên Thành nhưng là Thương Châu trung tâm, hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Triều đình nhiều năm qua một mực phái trọng binh trấn thủ. Hơn nữa Hải Yêu nhất tộc lên bờ sau đó, thực lực cũng sẽ giảm đi không ít. Làm sao có thể công phá Thiên Nguyên Thành? Lý Huyền sắc mặt nghiêm trọng, trầm thấp nói ra, tình huống là thật. Hiện tại Thiên Nguyên Thành đã đổi chủ. Còn như nguyên nhân, ta ngược lại có một lần suy đoán. Lý Huyền nói xong, cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Võ Vân Tiêu. Võ Vân Tiêu gật đầu đáp ứng. Lý Huyền rồi mới lên tiếng, chúng ta đi qua nhiều mặt hỏi thăm, biết được công thành bắt đầu sau phần lớn thời gian bên trong, đều là quân đội triều đình đang làm chiến, thỉnh thoảng mới có vài cổ lực lượng tương trợ. Phần lớn thế gia đại tộc, tựa hồ cũng thờ ơ. Hơn nữa thành phá lúc, cửa thành là bị đột nhiên buông ra, mà không phải là cường công mà phá. Cho nên chúng ta phỏng đoán, trang chiến dịch này thất lợi, hơn phân nửa là bởi vì nguyên nhân. Cỏ, đám chó này nương dưỡng, liên tổ tông danh giới đều có thể bỏ qua, còn có cái gì là bọn hắn không làm được? Nghe vậy, Quách Khai tức giận nói. Võ Vân Tiêu nghe xong, trong lòng cũng dâng lên một tia lửa giận. Nếu như là thực sự, những cái kia thờ ơ lạnh nhạt người đều đáng chết. Cảm thụ được điện hạ trong lòng thu bạo, Thần Đan Tâm đứng ở một bên, ôn thanh nhắc nhở, thế gia đại tộc nhiều năm qua, tại đại tề thâm căn cố đế, điện hạ không thể nóng lòng trong chốc lát. Thần Đan Tâm lời này tương đối biển chuyển, chủ yếu là việc này, đôi to khó gây, từ tiền triều đến nay thì có. Những thế gia này đại tộc, cao cao tại thượng, chiếm giữ phần lớn tài nguyên, cương giả, tài phú, một cái không thiếu. Toàn bộ đại tề 18 châu, mấy trăm phong quận, rất nhiều thành trì, diện tích lãnh thổ bao la. Cho dù là thái tổ, hoặc là đến tiếp sau cường thịnh những cái kia quân vương, cũng không cách nào làm được chân chính thống nhất quản lý. Càng chưa nói những này trên đất, còn chiếm cứ tất cả lớn nhỏ thế gia. Càng nhiều lúc, song phương là một loại quan hệ hợp tác. Chỉ cần hoàng tộc lực lượng, thủy chung có thể áp qua những người này. Tại vị quân chủ cũng sẽ không gây chiến. Nhưng quan hệ này, từ hoàng đế Bắc Trinh, sinh tử chưa biết sau, trở nên có chút vi diệu. Bây giờ thái tử Giang Quốc, đoạt đích đã bắt đầu, hoàng tộc tiến vào một vòng mới bên trong hao tổn. Mà bọn hắn rất nhiều người, hoàn toàn có thể nêu cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi, ở vào một loại chủ động vị. Bọn hắn đối với tương lai thiên hạ cộng chủ, càng hy vọng hắn suy nhược một ít. Nếu như quá mạnh mẽ, song phương quan hệ cũng liền mất đi thăng bằng. Những này, Võ Vân Tiêu trong lòng rõ ràng. Nhiều năm qua, hắn chỉ là tiềm tu, đầu óc còn không có hư mất. Bất quá hắn còn muốn xác nhận Thiên Nguyên Thành một chuyện đến cùng như thế nào, lại tính toán sau. Nếu thật là bởi vì những người kia, một cái đều chạy không thoát. Hắn tự vẫn không phải thánh nhân, nhưng làm đại tề hoàng tử, hắn cũng làm không được, trơ mắt nhìn đám người này bán đứng quốc gia. Thế là nói ra, chúng ta bây giờ liền khởi hành, đi trước Thiên Nguyên Thành. Điện hạ, có thể hay không quá nguy hiểm? Có người nói. Bất quá rất nhanh thì bị mọi người khinh bỉ ánh mắt nhìn sang. Nói đùa, Võ Vân Tiêu thực lực, bọn hắn nhưng là rõ mồn một trước mắt. Sau đó mọi người rời đi thành chủ phủ, một đường hướng phía Thiên Nguyên Thành phương hướng chạy đi. Chương 11, 30 người. Người muốn công thành. Chương 11, 30 người. Người muốn công thành. Binh quý thần tốc lúc tờ mở sáng bọn hắn cả đám liền đi tới Thiên Nguyên Thành bên ngoài. Lúc này Thiên Nguyên Thành bên ngoài cũng không thiếu cụt tay cụt chân không kịp thanh lý. Cao vóc trên tường thành hùng vĩ, trải rộng vết thương, hiển nhiên là bị chiến tranh tàn phá qua. Phía trên tường thành, từng ngọn thật lớn bên dưới pháo đài. Rất nhiều quái dị thân ảnh đang tại đến hồi tuần tra. Những này thân ảnh bên trong, có đầu cá thân người, cũng có đầu tôm thân người, giải đầu nhân thân. Không phải mang vỏ, chính là mang theo lân phiến, cầm trong tay một thanh màu làm đậm trường mâu. Màu da cũng cùng nhân loại rất là khác biệt. Hồng, xanh biếc, màu xanh dương, đều có. Tu vi không cao, phần lớn tại linh võ cảnh 3-4 trọng. Ngoài thành nhìn như thế bảy lính tôm tướng cua, Võ Vân Tiêu suýt chút nữa làm tức cười. Ngươi nói cho hắn biết, chính là chỗ này sao bảy đồ chơi đánh vào Thiên Nguyên Thành. Lập tức Võ Vân Tiêu nói ra, động thủ, chúng ta công thành. Ngạch. Lời này vừa ra, Quách Khai đám người có chút há hốc mồm. Trên biển biến cô sau, bọn hắn hiện tại liền 30 người, đi công thành. Người đều thiên thần hạ phàm đúng không? Nhưng đây cũng là Võ Vân Tiêu sở hạ mệnh lệnh, không khỏi để bọn hắn khó khăn. Võ Vân Tiêu thản nhiên nói, một đám ô hợp chúng, liền cho các ngươi dọa sợ. Các ngươi cũng không có thế nhân nói tới cường đại như vậy. Biết rõ là phép khích tướng, mọi người vừa nghe, sắc mặt vẫn còn có chút đỏ bừng. Trong quân nam nhi nhất không nghe được cái này. Thời khắc mấu chốt, Quách Khai dẫn đầu tỏ thái độ, trở mình lên ngựa. Chắp tay nói, điện hạ mệnh lệnh, tại hạ ổn thỏa nghĩa vô phản cố. Có người cầm đầu, còn lại ảnh long vệ cũng trở mình lên ngựa, trong mắt chiến ý nghiêm nghị. Võ Vân Tiêu lúc này mới lộ ra thỏa mãn thần sắc, yên tâm, có cô tại, các ngươi muốn chết, đều chết không được nghe nói như thế. Ảnh long vệ trong mắt, còn lại sầu lo cũng bị bỏ đi, cảm giác toàn thân huyết mạch đều phún trương lên. 30 người công thành a. Sau đó, Võ Vân Tiêu một lần nữa ngồi trở lại xe ngựa. Bọn hắn giống như một đạo tia chớp, nhanh như điện chớp lao vụt. Tại sắp tới gần cửa thành lúc, rất nhanh thì có đầu cá binh sĩ phát hiện dị thường. Còn chưa mở miệng, ảnh long vệ liền một đạo mũi tên bay tới, đầu cá binh sĩ biết vậy nên mắt tối sầm lại. Bị sỏ xuyên mi tâm sau mới ngã xuống đất. Bá. Đồng bạn đột nhiên tử vong, lập tức kinh động cái khác tuần tra Hải Yêu binh sĩ. khi nhìn đến trên mặt đất một nhóm nhân loại sau, nguyên bản miễn cưỡng còn có thể vào mắt khuôn mặt, nhất thời trở nên khát máu dữ tợn, có chút khiếp người. Ngay sau đó liền hướng pháo đài bỏ thêm vào lấy linh thạch. Pháo đài xúc năng sau, phát sinh một hồi nổ rung trời, hóa thành một đạo khủng bố lưu quang, hướng phía Ảnh Long vệ đánh tới. Ảnh Long vệ nhóm thì đem Võ Vân Tiêu xe kéo bảo vệ ở đều đâu vào đấy bày ra trận hình, giống như một đạo loan nguyệt giống nhau. Quanh thân linh lực lấp lóe, hình thành kiên cố phòng ngự trận thế. Đồng thời trong tay binh khí, thi triển công pháp, ngăn cản rơi xuống pháo tên, có thể nói công phòng nhất thể. Theo Ảnh Long vệ, thông thả hướng cửa thành tới gần. Trên tường thành, có người đem tình huống này báo cho tướng lĩnh. Phụ trách tướng lãnh thủ thành là một gã người đeo ngọc trai lớn trung niên nam tử. Tu vi tại kim đan cảnh thất trọng, xác nhận chỉ có chính là mấy chục người lúc, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng sợ nhân tộc đại quân cũng phản công. Bất quá đối phương mặc dù người ít, nhưng thực lực cường hãn. Hắn nếu muốn giải quyết, sợ rằng người thủ hạ sẽ chết không ít. Suy tư một phen sau, vẫn là có ý định hướng về phía trước hội báo. Cuối cùng, tầng tầng đưa lên, rốt cục kinh động Hải Yêu đại quân cao tầng. Trên tường thành, một nam một nữ đang cộng đồng đi tới. Nam màu xanh da thịt, thân hình cao lớn, mười phần cường tráng. Đỉnh đầu một cây thon dài một sừng, vẻ mặt hung sát chi khí. Nữ màu xanh da trời da thịt, khuôn mặt quyến rũ, vóc người nóng bỏng. Lúc đi lại, gần treo nhỏ bé vỏ sò rồi rào còn mang theo một tia rung động. Hai người này tu vi đều tại tịch cung cảnh thất trọng, một đầu thanh dao, một đầu biển dao. Thanh sát liếc nhìn Ảnh Long vệ, một đám không tịch cung con kiến hôi, ta đưa bọn họ tê đi. Khanh khách, cái kia thiết thân sẽ chờ nhìn tướng quân thần võ tư thái. Lam Mị che miệng cười quyến rũ, để cho thanh sát thấy trong mắt lóe lên không ít hỏa khí. Lập tức, thanh sát từ trên tường thành xoay người rơi xuống đất, bước nhanh đi đến Ảnh Long vệ trước người. Ảnh Long vệ thấy địch đến tường đại, sắc mặt không khỏi biến đổi, nhưng cũng không có lui lại. Tại Quách Khai chỉ huy dưới, cùng thanh sát rằng có lấy. Thanh sát trong mắt thì hiện lên tinh thường, nhân loại các ngươi đều là ngu ngốc sao? Loại tu vi này liền dám đến công thành? Ta xem này đại tề giang sơn là thời điểm đều cho chúng ta hải tộc quản lý. Ha 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 ha! Thanh sát mà nói, nghe được trên tường thành, một đám hải yêu binh sĩ cất tiếng cười to. Nhìn Ảnh Long vệ ánh mắt như là nhìn đồ ngốc giống nhau. Lam Mị cũng đuốt ve thon dài ngón tay, khinh miệt cười. Hải tộc cầu muốn chiến liền chiến, nói nhảm nhiều quá. Quách Khai tức giận mắng một tiếng, đổi trở về. Nghe vậy, thanh sát trên mặt hiện lên sắc ý, như các ngươi mong muốn. Nói xong trong tay nhiều hai thanh ngân sắc truy nhỏ, màu xanh da thịt tản mát ra từng trận sát khí, bắp cánh tay cầu lên, ra sức cơ múa. Ảnh Long vệ mọi người đối mặt này thuận tay một kích, cũng không dám chậm trễ. Dù sao, Quách Khai cũng mới kim đan cửu trọng, mọi người kết thành quân sự, nhiều lắm có thể cùng tịch cùng một hai trọng chiến mình. Trước mắt thanh sát thực lực cho dù có chỗ hao tổn, vậy cũng không phải bọn hắn có thể đối kháng. Bất quá bọn hắn cũng không hoang mang, phía sau có Võ Vân Tiêu tôn đại thần này tại, ra sức đánh một trận là được. Phanh! Thanh sát cơ múa truy nhỏ như là giống như núi cao, nện ở Ảnh Long vệ tạo thành trên trận thế, phát sinh một hồi đùng đùng nổ vang. Lúc này đã có người mặt lộ vẻ thống khổ, cánh tay run không ngừng. Quách Khai gặp nguy không loạn, che ở trước mặt nhất, vì mọi người chia sẻ áp lực. Cứ việc khỏe miệng tràn ra không ít tiên huyết, trong mắt chiến ý không chút nào không giảm. Còn lại Ảnh Long vệ cũng bị này cổ hào khí cảm hóa, mỗi người bộc phát ra linh lực cường đại, cộng đồng ngăn cản thanh sát nện búa. Sau đó, thanh sát hai thanh truy nhỏ như là mưa rơi, rơi vào Ảnh Long vệ trên người. Ngay từ đầu Ảnh Long vệ còn có thể bằng vào ngoan cường ý chí ngăn cản, đến tiếp sau cũng có chút không đỡ được. Đã có người trong tay binh khí bị đánh rơi xuống đi ra ngoài, thậm chí vỡ vụn ra, thậm chí toàn thân đều chảy ra không ít tiên huyết, từ rất nặng trên khôi giáp rớt xuống đất. Nhìn thấy Ảnh Long vệ xu hướng suy tàn một màn, trên tường thành hải yêu binh sĩ như là hít thuốc lắc giống nhau, điên cuồng reo hò, bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô. Nghe sau lưng sùng kính lời nói, thanh sát hăng hái, nhìn Ảnh Long vệ nhóm bộ dáng chật vật, lên tiếng cùng thiếu, không cùng các ngươi chơi, kế tiếp một kích này lấy tính mạng các ngươi. Mới vừa nói xong, thanh sát đôi mắt liền trợn đỏ thắm, đỉnh đầu một sừng lóe ra yêu dị quang mang. Trong chớp mắt, quang mang liền từ hạt mưa cao thấp bành trướng đến to mười mấy mét, tản ra kinh người khí tức hung ác. Ngưng tụ xong tất sau, thanh sát gần giọng nói, đi chết đi cho ta. Hiu, một sừng ngưng tụ yêu dị quang mang như là hồng thủy mở cống giống như, hướng Ảnh Long vệ đổ xuống mà ra. Hắn ẩn chứa khí tức kinh khủng, để cho xung quanh thổ địa không ngừng đánh rách tạc tơi, toái thạch bể ra, bụi đất tung bay. Trong chớp mắt, song phương dưới chân liền xuất hiện một vài rộng 10 trượng độ hố cạn. Chỉ là dư ba thì có như vậy uy lực, có thể tưởng tượng được một kích này có bao nhiêu cường đại. Coi như hải yêu tất cả yêu đều cảm thấy Ảnh Long vệ cũng bị xé thành mảnh nhỏ lúc. Ảnh Long vệ vây quanh xe kéo bên trong, đột nhiên phát sinh một tiếng hừ lạnh. Hừ, nguyên bản Ảnh Long vệ trước người vô cùng cường đại yêu dị quang mang, như là khí cầu bị châm thủng giống nhau, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện gì xảy ra? Thanh sát trước hết nhận thấy được, trên mặt một bộ gặp yêu quái dáng dấp. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, cũng cảm giác một cổ lực lượng thần bí hướng hắn đảo qua. Cổ lực lượng này phảng phất đến từ cửu thiên giống nhau, chỉ là tản ra một luồng khí tức, liền để tâm thần hắn run rẩy dữ dội. Chán nổi gân xanh lên trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, toàn thân bị giam cầm một cái dạng, không thể động đậy. Chợt hai đầu gối mềm nhũn, không bị khống chế mà quỳ rạp xuống đất, khóe miệng phun ra búng máu tươi lớn. Cả người như là đường vạ dạ tổn giống nhau, trên không trung bay rất ra ngoài. Chương 12, ngươi không xứng làm nữ nhân ta. Chương 12, ngươi không xứng làm nữ nhân ta. Trên tường thành, nguyên bản còn tiếng hô rung trời. Nhìn thấy một màn này, đột nhiên rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Những cái kia hải tộc binh sĩ cũng biến thành ngây ra như phỗng. bọn hắn vừa mới thấy được gì? Thanh sát đại nhân bị một đám kim đan cảnh nhân loại bị thương nặng. Lam Mị cũng là ngẩn ra, vừa mới biến cố, nàng còn chưa kịp thấy rõ ra sao nguyên nhân, thanh sát đã bị chế nhanh như bay. Lập tức nghĩ đến, chẳng lẽ là thanh sát sử dụng thần thông phản vệ tự thân? Nếu không căn bản không cách nào giải thích, nguyên bản còn rơi vào xu hướng suy tàn ảnh long vệ, đột nhiên liền sẽ hắn giết ngược. Thiên Tiêu Ngọc Trai lớn tướng lĩnh thì mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu, nhìn Lam Mị cẩn thận nhắc nhở, đại nhân, nếu không chúng ta đem việc này bẩm báo cho Cửu U đại nhân. Nghe vậy, Lam Mị lạnh rên một tiếng, sợ cái gì? Thanh sát trong chốc lát phản vệ, đám nhân loại kia tại sao có thể là đối thủ của hắn? Hơn nữa có ta ở đây, bọn hắn có thể vào được thành này. Nghe vậy, Ngọc Trai lớn tướng lĩnh há miệng, cũng không dám phản bác. Ngoài thành, Quách Khai đám người phản ứng kịp, là điện hạ xuất thủ. Nhìn xe kéo, trong mắt lóe lên vẻ kính sợ. Bên kia, mới ngã xuống đất thanh sát, thần tình đau khổ, toàn thân đều run rẩy lấy. Phản phất đang chịu đựng không phải của mình thống khổ giống nhau. Sau đó, tất cả mọi người nghe thấy một tiếng giống giận rung trời. Chỉ thấy thanh sát người thân hóa thành một đạo linh quang. Ngay sau đó, một đầu chừng trăm trượng lớn nhỏ thanh dao xoay quanh ở ngoài thành bầu trời. Toàn thân tản ra cường đại khí tức hung ác. Đỉnh đầu cây kia một sừng, cũng phóng đại vô số lần, như một cây thần thương giống nhau. Hiện ra bản thể sau, thanh sát thực lực đại tăng, cũng cảm giác áp lực ít một chút, lập tức mở ra móc câu móng to. Gào thét một tiếng, hướng phía ảnh long vệ bổ giết tới. Hô hấp ở giữa, như sơn nhạc lớn nhỏ thân thể, liền xuất hiện ở ảnh long vệ trước người. Một thân hung tà yêu uy, ép tới bọn hắn hầu như không thở nổi. Đúng lúc này, xe kéo bên trong hiện lên một đạo ánh sáng yếu ớt. Một gã ảnh long vệ, bên hông bội đao chợt lay động. Đột nhiên từ chủ ra khỏi vỏ, tên kia ảnh long vệ còn chưa kịp phản ứng, bội đao liền bay đến trong tay hắn. Lập tức tên kia ảnh long vệ bắt lại bội đao, không kìm lại được mà về phía trước chém ra một vệt ánh đao. Không có khí thế kinh thiên động địa, cũng không có huyền ảo vô cùng chiêu thức, chỉ là bình thường một đao, tựa như trong huấn luyện thường ngày, hắn tùy ý hủ ở hai ra một đao. Nhưng mà, chính là chỗ này sao một vệt ánh đao rơi vào thanh sắt trong mắt, giống như tử thần liêm đao giống nhau, để cho trong lòng hắn lần nữa mọc lên thật lớn sợ hãi. Lập tức đã nghĩ thay đổi thân thể bay trốn đi, nhưng đều không có hiệu quả chút nào. Ánh đao vung ra sau, vô cùng tinh chuẩn rơi vào hắn nơi mi tâm. Thanh sắt thân hình khổng lồ cũng ở đây một khắc dừng lại hạ xuống. Trong chớp mắt, trăm trượng thân thể hóa thành vô số vụn sắt giống nhau, trên không trung rớt xuống, phát sinh nổ vang. Này, đây là ta lực lượng. Tên kia xuất đao ảnh long vệ, chỉ có kim đan ngũ trọng, lúc này hai tay run rẩy, tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Trên tường thành, thấy một màn này, Hải Yêu binh sĩ kinh ngạc. Nhân tộc hiện tại cũng mạnh như vậy sao? Tự nhiên có thể nhảy qua vượt một cái đại cảnh giới chiến đấu. Tốc độ ánh sáng ở giữa, là có thể làm bọn hắn tướng quân vẫn lạc. Cuộc chiến này làm sao còn đánh? Hiện tại bọn hắn thầm nghĩ hồi biển sâu lao ra. Lục địa thật là đáng sợ. Thấy sĩ khí hạ, Lam Mị khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên trầm xuống. Thanh sát thực lực cùng nàng cung cấp, chết khinh địch như vậy, làm nàng đều có chút không rét mà run, trên mặt không còn vân đạm mây nhẹ. Nhìn ảnh long vệ nhóm, cả người phụ không dựng lên, đứng ở phía trên tường thành. Ta cũng không tin, các ngươi cho là thật như vậy tà môn. Lam Mị nói xong, thân thể bắt đầu kịch liệt vũ động, một đầu ngang eo tóc xanh tùy ý bay lên. Quanh thân hiện ra rất nhiều luật phủ, hé môi, trong miệng truyền ra thiên lại chi âm, hóa thành từng đạo trong suốt cuộn sóng, nhanh chóng hướng ảnh long vệ khuyết tán mà đi. Đừng xem Lam Mị thanh tuyến đẹp đẽ, giao nhân nhất tộc, từ trước đến nay lấy thần hồn làm trưởng. Loại này tinh thần lực công kích, có đôi khi so với hủy thiên diệt địa chiêu thức còn kinh khủng hơn. Quả nhiên, ảnh long vệ, lúc này có người không chịu nổi, ánh mắt trở nên ngốc lăng, tay chân qua loa vũ động. Quách Khai thì chân mày khẩn túc, ngăn cản chốc lát, cũng chịu đựng không được, con ngươi không ngừng trắng dã. Lam Mị đại nhân vô địch, tiêu diệt nhân tộc, vì thanh sát tướng quân báo thù. Lam Mị ra tay, không thể nghi ngờ hóa giải vừa mới hải tộc binh lính sợ hãi. Trên tường thành lần thứ hai bộc phát ra rung trời tiếng hô. Nhìn Lam Mị mê người tư thái, trên không trung không ngừng bay lượn, lúc này đây tiếng hô so với trước đó còn muốn lớn hơn gấp. Bên trong xe ngựa, Võ Vân Tiêu nhẹ a một tiếng. Phô thiên cái địa sóng âm, nhất thời như thủy triều thối lui. Không có khả năng. Lam Mị hét lên một tiếng, coi như cao hơn nàng một hai cảnh giới nhỏ, cũng làm không được như vậy. Thân hồn lực cường hoành nàng, lần này rốt cục phát hiện một chút manh mối. Nhìn về phía ảnh long vệ vây quanh xe kéo, đôi mắt đẹp đảo qua. Thấy được ngồi ngay ngắn ở bên trong xe Võ Vân Tiêu, lúc này sắc mặt lạnh run sợ. Mắt sáng như sao vừa nhấc, vừa lúc cùng nàng xa xa nhìn nhau lấy, ánh mắt kia như một thanh tuyệt thế thần kiếm, có thể xuyên thấu thời gian, làm nàng trong lòng giật mình. Hắn rõ ràng không có tu vi, làm sao cho ta cảm giác kinh khủng như vậy? Lại để ta thăm dò một phen. Lam Mị thu hồi ánh mắt sau, cắn răng nói ra. Sau đó như bảo thạch con ngươi màu xanh lam nhanh chóng chuyển động, lóe ra một đạo mộng ảo linh quang. Hướng xe kéo bên trong, Võ Vân Tiêu trong đầu chuyển đi, muốn nhập xâm ta thức hải. Xe kéo bên trong, Võ Vân Tiêu híp mắt một cái, cũng không có chống cự, tùy ý kia đạo linh quang tụ vào trong đầu. Thành. Trên tường thành, Lam Mị khỏe miệng dương lên, xem ra là chính mình quá lo lắng. Nhưng mà nàng mới vừa vui vẻ một hồi, trên mặt đột nhiên đầy sợ hãi, phảng phất tại gặp được cái gì đại khủng bố giống nhau. Lúc này, Võ Vân Tiêu trong óc, Lam Mị biến thành linh quang, như cùng nàng bản thân thu nhỏ lại vô số lần giống nhau, nằm dạp trên mặt đất, ngước nhìn thức hải. Nói cho đúng là trụ hải bên trên một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Vĩ ngạn thân ảnh gác tay mà đứng, một bộ bạch bào, quanh thân quanh quần ngàn vạn tinh hệ. Vô số tinh hà tại vĩ ngạn thân ảnh sợi tóc giữa dòng chảy qua đi. Vĩ ngạn thân ảnh dưới chân thì là vô biên vô tận đại dương mênh mông. Đại dương mênh mông bên trên nổi lơ lửng vô số quang mang, kinh hãi là, những ánh sáng này lại là từ một khoảng ngôi sao hợp thành. Để cho mảnh này đại dương mênh mông nhìn như là bao gồm 3000 thế giới giống nhau. Hơn nữa, tại trụ hải phía trên, trong mơ hồ lóe ra 12 cái to lớn bát quái hư ảnh. Bát quái hư ảnh bên trên phun đủ loại kinh thế dị tượng. Có tiên vương tại Cửu Thiên tụng kinh, tòa hạ vô số tiên tướng thần hoàng lộ đạo, phản phất ở vào đại đạo phần cuối giống nhau. Cũng có long vượng bay lượn tại thái hư bên trong, phía sau đuổi theo vô số kỳ chân dị thú. Mà vĩ ngạn thân ảnh thì sừng sững ở nơi này phương trụ hải phía trên, siêu việt thời gian, không gian, 3000 thế giới, hóa thành tuyên cổ. Lam Mị nhìn một màn này, lúc này sững sờ ở tại chỗ. Có đến vài lần, nàng đều muốn nếm thử tra xét bắt quái trong hư ảnh cái khác dị tượng, nhưng đều như bùn nhưu vào biển giống như, không còn cách nào nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Hơn nữa, lấy hiện tại tu vi, chỉ là thấy hai cái này bắt quái trô phụt lên dị tượng. Hai mắt, miệng mũi, lỗ tai đều tại không cô biết. Toàn bộ thân hình mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, khuôn mặt cũng run rẩy dữ dội lấy. "Công tử, tiểu giao không dám mạo hiểm phạm vô thượng tôn uy, ta nguyện đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng công tử, làm nô tỳ. Chỉ cầu tha ta không chết." Ngắn ngủi vài giây bên trong, Lam Mị liền hoa dung đất sắc, hoang mang cầu xin tha thứ. "Và ngươi, còn chưa xứng làm nữ nhân của ta." Vĩ ngạn thân ảnh vẫn không có xoay người, trong miệng chuyển ra uy nghiêm thanh âm. Nói xong, một vệ thần quang hạ xuống, như là thiên phạt, hướng Lam Mị tiêu diệt mà đi. "Không muốn." Lam Mị kinh hô một tiếng, thân thể không thể động đậy, mắt mở trừng trừng nhìn thần quang tiêu diệt mà đến. Ba thần quang chỗ qua, Lam Mị thân thể như là hạt một dạng, nhất thời tiêu tán không thấy. Ngoại giới, trên tường thành Hải Yêu, thấy Lam Mị vừa mới tại đột nhiên tại chỗ đứng lặng bất động, còn không có biết rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Lam Mị kêu thảm một tiếng, thân ảnh bắt đầu lóe lên. Hô hấp ở giữa, liền hóa thành vô số lưu quang, tiêu tán ở trong thiên địa. Chương 13, ngươi trông cậy bảo, bọn hắn tới cứu ngươi. Chương 13, ngươi trông cậy bảo, bọn hắn tới cứu ngươi. Màu xanh dương, Lam Mị đại nhân cũng đã chết. Không biết là ai lớn hô một tiếng, sợ hai cảm xúc giống như là thủy triều, lần nữa tại trên tường thành lan tràn ra. Vô số Hải Yêu binh sĩ hỏng, kinh thanh quát to lên. Nhiễu loạn quân tâm người, chạm. Lệnh thủ thành đại quân toàn tuyến xuất kích, ta đi đem việc này bẩm báo Cửu Vũ đại nhân. Ngọc trai lớn tướng Lĩnh Miễn cưỡng ổn định tâm thần, nhanh chóng hạ mấy đạo mệnh lệnh, rời đi hiện trường. Tiết 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 rất nặng, cửa thành bị đẩy ra sau, dầm dạp chẳng chịu thân ảnh, cầm trong tay đủ loại quái dị binh khí, liên tục không ngừng tuần ra cửa thành, ước chừng dùng mấy khắc. Nguyên bản ngoài thành còn có chút chống trải, lập tức, cờ sĩ tế nhật, kéo 10 dặm. Hải Yêu trong đại quân, một gã tạm thời chỉ huy đem cả vạt lấy linh lực nổi giận gầm lên một tiếng, "Các huynh đệ, chúng ta có 3 vạn người đối với 30, ưu thế tại chúng ta. Cho ta xông tới giết!" Nói xong cưỡi dưới hung tọa kỵ, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Tạm thời tướng lĩnh tu vi kim đan thất trọng, còn lại binh sĩ phần lớn là linh võ cảnh. Bộ đội tinh nhuệ, đại thể tại kim đan nhất trọng đến tam trọng ở giữa. Hành Long vệ đối mặt một màn này, sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng. 3 vạn người, mặc dù chiến lực không bằng bọn hắn, nhưng mẹ nó nhiều kiến, cũng có thể cắn chết voi a. Tu sĩ kim đan vẫn không thay đổi hình thái đến, có thể không nhìn nhân số cấp độ. Huống hồ vừa mới cùng Thanh Sát lúc chiến đấu, bọn hắn không ít người còn bị thương, chiến lực hạ xuống rất nhiều. Lúc này, Võ Vân Tiêu từ xe kéo đi ra, đứng thẳng, ngắm nhìn phô thiên cái địa đại quân. Vung tay lên, rất nhiều quang mang từ đầu ngón tay bay ra, tụ vào đến Ảnh Long vệ trên người. Không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, Ảnh Long vệ nhóm tu vi bắt đầu kéo lên, trước đó thương thế cũng tiêu thất hầu như không còn. Cuối cùng, mỗi người đều gắng gượng bị cất cao 2-3 cái cảnh giới nhỏ. Lập tức Võ Vân Tiêu lạnh nhạt nói, "Cho ta quét ngang qua Ảnh Long vệ." Sau khi nghe được, nhất thời hổ khu chấn động. Tựa như mở vô song giống nhau, gào khóc. Từ Quách Khai cầm đầu, bảo vệ lấy Võ Vân Tiêu xe kéo, chưa từng có từ trước đến nay nhảy vào trước mắt dòng nước lũ bên trong. Rất nhanh thì bị dìm ngập ở trong đó. So sánh ngoài thành khắp bầu trời chém giết, bên trong thành liền an tĩnh rất nhiều, nhưng là tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Chỉ thấy tại Thiên Nguyên thành lớn nhất chiến trợ, xây dựng một chỗ pháp trường. Pháp trường xung quanh, vô số người đầu nhộn nháo. Những cái kia vây xem thân ảnh, đại đa số người trong mắt lóe lên nước mắt, đều nhìn pháp trường bên trên một gã mặc quần áo tù, khí tức bề bài, nhưng khí chất như trước uy phong lẫm lẫm trung niên nam tử. Người đến, đem Nhạc Trung trạm thủ pháp trường bên trên, một đạo mệnh lệnh phát sinh, lúc này thì có hai gã đao phủ xuất hiện, đem Nhạc Trung ép đến trên mặt đất. Phát ra mệnh lệnh người, là một gã khuôn mặt âm lãnh nam tử, thân thể bị một bộ hôi bào bao phủ. Hắn chính là Hải Yêu đại quân thống soái tối cao, Cửu Vũ, biển sâu cửu đầu xà nhất tộc. Tu vi đi tới thuế phàm cảnh ngũ trọng. Phía sau còn đứng vài tên tướng lãnh cao cấp, tu vi so với ngoài thành rơi xuống Thanh Sát hai người cao một chút. Từ Tịch cung thất trọng, tới đỉnh phong đều có. Lúc trước trong đại chiến, Cửu Vũ tự mình ra tay, đem tu vi ngang hàng Nhạc Trung bắt giữ. Đương nhiên, chỉ dựa vào một người, hiển nhiên làm không được. Cửu Vũ bên người, một gã thần tình lĩnh hót nam tử nói ra, Nhạc Trung ngu xuẩn mất khôn dám ngăn cản đại nhân chinh phạt sát thực đáng chết. Trương Văn Kính, mà mẹ nó 20 lão tử lúc đó liền không nên để bà người cho lão tử hạ độc, còn buông ra cửa thành. Nhạc Trung nhìn người nọ, trợn tròn đôi mắt, mắng to lên. Trương Văn Kính nuôi bay, thắng làm vua thua làm giặc, không cần nhiều lời. Còn có các ngươi, trong phủ, trong tộc, chưa điều lấy người nào. Mắt mở trừng trừng nhìn thành phá. Tuy y đám này yêu xuất sinh, ở trong thành cướp bóc gian dâm bất tính, các ngươi cũng nên xuống địa ngục. Nhạc Trung ánh mắt đảo qua pháp trường bên trên, một đám ngồi ngay thẳng, quần áo đắt tiền thân ảnh. Nói rồi, thanh âm đều có chút nghẹn nào. Hắn chịu triều đình phó thác, trấn thủ một phương trọng địa. Bây giờ loại cục diện này, để cho hắn hận không thể hổ thẹn mà chết. Nghe vậy, Dân chúng vây xem đều rơi lệ, che mặt khóc khẽ, nhưng lại không dám đã quay rời pháp trường bên trên cửu u đám người. Pháp trường ngồi ngay ngắn trong đám người, một lão giả đứng dậy đứng thẳng. Nghe được Nhạc Trung vừa mới nói tới, tuổi già sức yếu trên mặt không có chút nào sóng lớn. Thản nhiên nói, Nhạc đại nhân, ta thế gia tuy có gìn giữ đất ngai trách, nhưng hôm nay là thế, bảo toàn thân gia tính mệnh, trọng yếu hơn bất quá. Lão phu cũng mời ngươi là tên hán tử lão giả tên là Vương Nguyên Đỉnh, toàn trường ngoại trừ Nhạc Trung cùng cửu u tu vi là thuộc hắn tối cao, thuế phàm cảnh tứ trọng. Lời này vừa ra, lập tức thì có tiếng phụ họa. Hơn nữa mười phần chí khí hùng hồn, phản phất Nhạc Trung mới là sai lầm một phương. Bọn hắn những thế gia này, mặc dù trong ngày thường tài nguyên đều là hấp thu tại chúng sinh, nhưng ngươi muốn để bọn hắn đi chiến trường liều mạng, xấu hổ. Bây giờ quốc cục dung chuyển, ai bảo tồn thực lực càng nhiều, đặt cửa thời điểm còn có lợi thế, còn như thành phá, vậy thì đối với bọn họ mà nói không trọng yếu. Vô luận mảnh đất này chủ nhân là ai, đều muốn dựa vào bọn hắn hợp tác cùng có lợi. Huống hồ bọn hắn cũng không tin tưởng triều đình bên kia sẽ bỏ mặc Thiên Nguyên Thành rơi vào hải yêu trong tay. Phản công cũng là sớm muộn sự tình. Đã như vậy, vậy tại sao bọn hắn còn muốn liều sống liều chết? Đồ gì chứ? Cửu U cũng là nhìn phê chuẩn điểm này, mới ra mồ ạt tiến công Thiên Nguyên Thành. Rất rõ ràng, hắn đánh cuộc đúng. Nhạc Trung bị tức môi run, hô hấp dồn dập. Đám này thế ra, nếu thật nguyện ý xuất lực, dù là trong tộc phái ra 2-3 tên thuế phạm cường giả, nay Cửu U đều vào không được này Thiên Nguyên Thành. Căn bản chưa nói tới cái gì thương gân động cốt, chớ đừng nói gì bảo toàn tài sản. Chỉ có như vậy, bọn hắn cũng không nguyện ý nghĩ tới đây. Nhạc Trung bi thương cười to, muốn giết đặc, không thể cứu vãn. Hôm nay ta chết, bên trên không phụ triều đình, dưới không phụ lê dân. Đem Nhạc Trung bêu đầu thị chúng Nhạc Trung trong lúc cười to, Cửu U lạnh lùng phân phó đạo phủ. Hôm nay pháp trường xem trạm, hắn mục đích chính là giết gà dọa khỉ. Cửu U đại nhân, không xong. Mặt tướng có việc bẩm báo. Khi hắn hạ lệnh sau, pháp trường bên ngoài, ủng đổ trong đám người đột nhiên nhường ra một cái chân không khu. Ngọc trai lớn tướng linh thần sắc bối rối, lảo đảo chạy tới. Chuyện gì? Cửu U trong mắt lóe lên vẻ tức giận, người thủ hạ như vậy hoảng hoảng trương trương, chẳng phải là để cho mình tại nhân tộc bên này kéo xuống hy vọng. Ngọc trai lớn tướng lĩnh thì bay bước chạy lên pháp trường, bám vào Cửu U bên người nói gì đó, để cho Cửu U sắc mặt chợt trầm xuống. Nhìn Nhạc Trung thâm trầm nói, không nghĩ tới, ngươi còn lưu lại chuẩn bị ở sau. Bất quá, ngươi trông cậy vào, bọn hắn có thể tới cứu ngươi. Nghe được ngoài thành tình hình chiến đấu, Cửu U tự nhiên đem đây hết thảy liên tưởng đến Nhạc Trung trên người. Dù sao triều đình đại quân còn chưa tới đến, như thế một chi lực lượng, chỉ có Nhạc Trung mới có thể nắm giữ. Lời này, nghe được Nhạc Trung như lọt vào trong sương mù. Ta không chỉ có thể cứu hắn còn có thể giết ngươi. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng lời nói từ đằng xa truyền vào pháp trường bên trong. Trong hai mọi người cũng vang một hồi nặng nề bộ pháp. Theo tiếng kêu nhìn lại sau, chỉ thấy chợ xa xa 30 tên người khoác long văn khôi giáp quân sĩ, cưỡi chiến mã, đang hướng pháp trường chạy như bay đến. Một thân thiết huyết khí thế khiếp người không gì sánh được. Nặng nề tiếng võ ngựa như là chiến truy một dạng, đánh ở trong lòng mọi người. Võ Vân Tiêu đứng ở xe kéo bên ngoài, bên người Tần Đan Tâm cầm trong tay linh kiếm, đứng sừng ở bên cạnh. Này tấm khí chất siêu nhiên hình ảnh, nhìn không ít người chấn động trong lòng. Người là ai? Cửu Vũ nhìn Võ Vân Tiêu, trong lòng bất an tăng lên. Người trước mắt này loại, rõ ràng không có nửa phần tu vi, nhưng làm sao cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm? Ta không cùng xuất sinh đối thoại thói quen. Võ Vân Tiêu hồi đáp lời nói, nghe được lòng người sợ run sợ. Cửu Vũ nhưng là bây giờ Thiên Nguyên Thành tối cao chúa tể, ngay cả những cái kia thế gia cũng không dám đơn giản trêu chọc. Trước mắt cái này nhìn tuấn lãng xoáy khí thanh niên nhân, thật không ngờ không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Cuồng vọng tiểu nhi. Cửu Vũ nộ xích một tiếng, vừa muốn ra tay thăm dò một phen. Võ Vân Tiêu đã trước hắn một bước, một cái đại thủ hư ảnh từ trên trời giáng xuống, hướng phía Cửu Vũ vị trí phương vị trấn áp tới. Cửu Vũ đối mặt một kích này, sắc mặt tương đương đặc sắc, kinh ngạc, bối rối, sợ hãi, đủ loại cảm xúc nhanh chóng đan vào. Cái bàn tay lớn này hư ảnh cho hắn cảm giác, so với kia loại huyết mạch áp chế tới còn muốn đáng sợ. Cửu Vũ không có khinh thường, nổi giận gầm lên một tiếng, hiện ra bản thể. Một cái tản ra tà dị khí tức rắn khổng lồ chín đầu, xuất hiện ở trên bầu trời. Chín cái đầu rắn phun ra từng đạo ngập trời ma diễm, phản phất có thể phần thiên trừ hải giống nhau. Kinh khủng hơn là, những cái kia ma diễm bên trong tản ra rất nhiều tối tăm khí thể. Đó chính là cựu đầu xà nhất tộc trời sinh mang kịch độc. Coi như thực lực mạnh hơn hắn, đối mặt loại kịch độc này cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Chương 14, đợi chút nữa, có xảy ra chuyện lớn. Chương 14, đợi chút nữa, có xảy ra chuyện lớn. Cựu đầu xà nhất tộc, thần thông quả nhiên mạnh mẽ. May mà ta Vương gia lúc trước không có đối địch với bọn họ. Thực lực này, cũng liền lão tổ có thể thu thập hắn. Đáng tiếc lão tổ không tại, nếu không này Cửu U còn dám như vậy tư thái. Tiểu tử này lỗ mãng như thế, cũng đừng làm cho Cửu U đại khai sát giới, ảnh hưởng đến chúng ta mới là. Pháp trường bên trên, Vương Nguyên Đỉnh sở tròm râu hoa râm, trong mắt lóe lên vẻ kiêng kỵ. Hắn càng phát giác, trước đó dẫn dắt Vương gia tránh đánh một chuyện, không gì sánh được chính xác. Hải yêu những cái kia tướng lãnh cao cấp, cũng lộ ra lau một cái nhe răng cười. Vào thành sau, bọn hắn đang muốn khiến cái này thế gia thấy chút máu đâu. Dân chúng vây xem không ít người che hai mắt, ngay trong bọn họ, rất nhiều người không có tu luyện, tự nhiên nhìn không ra song phương thực lực, chỉ coi Võ Vân Tiêu là tên lòng nhiệt tình thanh niên. Nhưng đối mặt loại này hung ác yêu thú, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Chỉ có Tần Đan Tâm cùng Ảnh Long Vệ bên kia, một bộ lao thần tự tại dáng dấp, không có chút nào vì nhà mình điện hạ tình cảnh cảm thấy lo lắng. Thậm chí còn có một gã Ảnh Long Vệ, trong mắt lóe lên phấn khởi. Đối với mọi người gân giọng, chờ xem. đợi chút nữa sẽ có xảy ra chuyện lớn. Mọi người nghe vậy, trên mặt hiện lên một bộ quan ái chi chướng biểu tình. Từ gia chủ người người đang ở hiện cảnh, còn ở nơi này kể một ít không giải thích được. Ngốc thiếu a. Trên bầu trời, đối mặt ngập trời ma diễm dắt kịch độc phun đến, Võ Vân Tiêu mí mắt đều không chắc một chút. Bàn tay khẽ động, tại cửu u phía trên bàn tay to hư ảnh, chợt hạ thấp xuống đi. Bàn tay to những nơi đi qua, không khí bạo liệt, vô số tầng mây như chảy xiết dòng nước giống nhau. Phản phất bị người vì giống như kéo lôi, không ngừng hướng bàn tay to chỗ kia bầu trời xông tới mà đi. Rất nhanh thì ở trung ương bầu trời, hình thành một cái như cơn lốc vòng xoáy khổng lồ. Lệnh sát trời đều mở tối, mà cửu u phún ra ngập trời ma diễm, lập tức đã bị gió lốc vòng xoáy hút vào, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Cái này khiến cửu u chín cái đầu rắn đều lộ ra kinh ngạc thần tình. Tới lãnh cái chết. Trên mặt đất, Võ Vân Tiêu chợt quát một tiếng, thanh âm trong nháy mắt xuyên thấu tầng mây. Sau đó chỉ thấy gió lốc vòng xoáy mãnh liệt xoay tròn, thể tích cũng làm lớn ra vô số lần, hầu như đám đông trong mắt chân trời đều bao phủ đi. Cửu u cũng như một chiếc thuyền con giống như, bị hút vào trong vòng xoáy. Ngay sau đó, mọi người liền nghe được trong vòng xoáy phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết, như có đồ vật bị tách rời giống nhau. Mấy hơi thở ở giữa, trong vòng xoáy không ngừng có quái vật lớn rơi xuống. Cái kia, đó là cửu u đại nhân đầu lâu còn có đuôi. Chơi ạ, lại một cái đầu lâu rớt xuống. Đám người thấy rõ rơi xuống vật sau, nhất thời trợn tròn mắt. Nhất là đám kia hải yêu tướng lĩnh, thân thể đều run rẩy. Thân là cửu u thân tín, bọn hắn nhưng là biết được cửu u là bực nào cường đại, chưa từng thấy qua hắn có cái loại này trật vật tư thái qua. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, cư nhiên lệnh thiên địa đều biến sắc. Pháp trường bên trên, nhìn cái kia bao trùm chân trời vòng xoáy khổng lồ, không ít thế gia gia chủ ánh mắt vô cùng kiên kỵ. Bên trong tán phát kinh người khí tức, mặc dù cách xa ngàn mét, đều làm bọn hắn đứng ngồi không yên, tay chân phát run. Nếu như đối với bọn hắn ra tay, sợ rằng trong nháy mắt phải bị miểu sát. Rất khó tưởng tượng, thứ này lại có thể là xuất từ một người thanh niên tay. Lập tức con ngươi đảo một vòng, nhìn trên mặt đất Võ Vân Tiêu, trong đầu nhanh chóng suy tư về, có phải hay không quốc nội cái nào tôn lão không chết, xuất thế ngụy trang. Mà Vương Nguyên Đỉnh thì càng chấn kinh rồi. Hắn thân là thuế phàm tu sĩ, đối với nguy hiểm nhạy cảm, so với hắn còn lại người càng rõ ràng. Loại thủ đoạn này, sợ rằng liền bọn hắn lao tổ cũng không bằng a này mẹ nó, Thương Châu lúc nào tới như thế tượng vật lớn. Bọn hắn cư nhiên không hề phát hiện. Hiu, hiu. Trong vòng xoáy, lại một trận tách rời tiếng vang lên, nghe được ra đầu mọi người tê dại. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết dần ngừng lại, chỉ còn lại có gió to thúc tầng mây tiếng rít. Ta còn thực sự nghĩ đến ngươi có chín cái mệnh đâu, tầng mây bên trong, Võ Vân Tiêu tiết hận tiếng vang lên. Lập tức bàn tay to hư ảnh cùng vòng xoáy cũng biến mất không thấy gì nữa. Một quả tối tăm yêu đan xuất hiện ở trên bầu trời, Võ Vân Tiêu bàn tay lớn vồ một cái, đem nắm trong tay. Một màn này, bị Hải yêu tướng lĩnh thấy nhất thanh nhị sở. Trên mặt mới vừa hiện lên vẻ giận dữ, chỉ thấy phía trên đỉnh đầu một đầu cự quyền đập tới. Mấy người trong nháy mắt bị đập thành mặt bằng giống nhau, bóng loáng không gì sánh được. Liên hiện ra bản thể cơ hội cũng chưa có. Mấy viên yêu đan bay ra, lần nữa bị Võ Vân Tiêu nắm trong tay, sau đó cùng nhau bỏ vào trong ngực. Gió ngừng, mây đi, pháp trường tựa như bị quán duyên giống nhau, nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người há to miệng, ngốc lăng nhìn vẻ mặt bình tĩnh Võ Vân Tiêu. Ngoan ngoãn, đây là người sao? Loại thực lực này, quả thực nghe rợn cả người a, mà trước đó tên kia gân giọng ảnh long vệ, lần nữa nhảy ra ngoài, phá vỡ yên lặng, la lớn, thế nào? Ta vừa mới nói a, nhất định sẽ có xảy ra chuyện lớn. Mọi người lần này nghe vậy, nhao nhao điên cuồng gật đầu. Pháp trường yên lặng sau một hồi, dân chúng ngây xem, bạo phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Trên mặt vẻ kích động rõ ràng. Nhạc tướng quân được cứu, ư hiếp chúng ta yêu xúc sinh chết. Ngay sau đó, tiếng hoan hô một sóng lấn át một sóng. Hình phạt kèm theo chàng đến chợ, dân chúng ngây xem, điên cuồng khơi thông những này qua đến nay, bị hải yêu bao phủ sợ hãi. Võ Vân Tiêu ở bên nhìn một màn này, trong lòng khe khẽ thở dài. Bọn hắn thế giới, thực sự rất đơn giản. Đơn giản chính là muốn sống, có cả lâm mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, luôn có heo chó hạng người, tự xưng là vượt lên trên chúng sinh, coi thường tất cả. Thu hồi ánh mắt sau, Võ Vân Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, xuống xe ngựa, đi nhanh ra hình trạng. Sợ đến cái kia hai gã đao phủ điên cuồng lui lại. Nhìn ở vào mộng bức trạng thái nhạc trung, Võ Vân Tiêu bàn tay vung lên, một cổ nhu hòa linh lực đem nâng lên. Dịu dàng nói, "Nhạc tướng quân, công trung thể quốc, khiến người khâm phủ." Nhạc trung nghe nói như thế, hổ con mắt cũng không khỏi đã ướt nước, mặt lộ vẻ cảm kích, công tử ân cứu mạng, nhạc mô ghi nhớ trong lòng. Đúng vậy a, lần này cần không phải công tử ra tay, chúng ta còn không biết phải bao lâu mới có thể thoát khỏi đám kia yêu xúc sinh áp bắt đầu. Võ Vân Tiêu vừa bước vào pháp trường, lập tức thì có rất nhiều thế gia gia chủ vây quanh. Trên mặt lộ ra vẻ lấy lòng, cực lực tán dương. Nói đùa, loại này cường giả, trong một ý niệm thiên địa biến sắc, bọn hắn khinh thường nữa, cũng không dám tại Võ Vân Tiêu trước mặt biểu hiện ra ngoài. Vương Nguyên Đỉnh cũng lộ ra một nụ cười, không sai, công tử phong thái, làm cho bọn ta bội phục lao phu Vương gia gia chủ Thiên Nguyên Đỉnh đại biểu Thiên Nguyên Thành bất tính, cảm tạ công tử xuất thủ cứu nhạc tướng quân. Nói ra những lời này lúc, Vương Nguyên Đỉnh thần tình tự nhiên, không có chút nào dị dạng. Đồng thời cũng là đang nhắc nhở Võ Vân Tiêu hắn thân phận, dù sao Vương gia tại toàn bộ Thương Châu đều tiếng tăm lừng lẫy. Hắn tin tưởng Võ Vân Tiêu nhất định biết được. Lúc này, tâm tình của hắn khỏi phải nói thật tốt, bởi vì nửa đường tuần ra cái Võ Vân Tiêu, Thiên Nguyên Thành mới bị công phá mấy ngày, lại trở về trong tay bọn họ. Dạng này, bọn hắn cũng sẽ không cần phân thêm mấy cái tháng, thậm chí nửa năm bộ phận thu vào cho Hải Yêu. Thoải mái a. Thần Đan Tâm tại dưới đài nghe được đôi mắt đẹp trực phiên. Lao ra hỏa này, da mặt thật là phi thường dày. Võ Vân Tiêu nghe thế nói mấy câu sau, sầm mặt lại. Ngưng âm thanh nói, vương gia, quả nhiên nhất mạch tương thừa cô hôm nay, coi như là kiến thức rộng. Công tử, đây là ý gì? Vương Nguyên Đỉnh cảm thụ được Võ Vân Tiêu mở miệng khí bên trong bất tiện. Đầu tiên là sửng sốt, suy tư một phen, xác nhận mình là lần đầu tiên nhìn thấy người này. Cũng không biết nơi nào đắc tội hắn. Không đợi Võ Vân Tiêu phân phó, Quách Khai liền mười phần có mắt thái độ. Vương Lạc Sử quyết lúc, hắn ngay tại tràng. Vương Nguyên Đỉnh này lão vương bắt đạn, lần này có thể đã trúng thiết bản lên. Chúng ta điện hạ là hiện nay hoàng tử, là vì Sở Vương. Bọn ngươi còn không qua đây thăm viếng. Quách Khai đứng ở Võ Vân Tiêu phía sau, cao giọng nói ra. Chương 15, ta lão tổ là Vương Chính Thuần, ngươi không thể giết ta. Chương 15, ta lão tổ là Vương Chính Thuần, ngươi không thể giết ta. Sở Vương. Rất nhiều thế gia gia chủ nghe được mà ra, suy tư sau một hồi mới phản ứng được. Dù sao Võ Vân Tiêu 15 năm đến, tại phía xa đất phòng cũng không có cái gì mắt sáng biểu hiện. Tại đại tế bên trong, tựa như một cái tiểu trong suốt giống nhau. Nếu không phải là trước mắt cục diện chính trị nhạy cảm, bọn hắn góp nhặt nhiều mặt tư liệu, thậm chí đều nhanh đã quên người như vậy. Nhưng bọn hắn rất nhanh thì phát hiện chỗ không đúng. Trong tư liệu, vị này Sở Vương tựa hồ không có cường đại tu vi a. Nhưng vừa vặn hắn chính là ra tay miểu sát cửu u, phần thực lực này, Thương Châu bên trong cũng không có mấy cái a. Hơn nữa Võ Vân Tiêu niên kỷ, cùng bọn chúng trong tộc tiểu bối chênh lệch không bao nhiêu, thậm chí còn muốn trẻ hơn một chút. Nghĩ tới đây, những thế gia này gia chủ đứng ở trong gió, có chút lộn xộn. Này Lao Thiên gia không phải đang cùng bọn hắn nói đùa sao? Thần bái kiến Sở Vương điện hạ trầm mặc một hồi, đám này gia chủ bên trong vẫn có đi đúng hướng người, quát một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống. Võ Vân Tiêu thực lực này, thân phận này, vì hắn một điểm không mất mặt. Có người cầm đầu, những người còn lại nhìn nhau liếc mắt, cũng tất tất tốt tốt, quỳ xuống. Hơn nữa bọn hắn trong lòng còn có một cái sâu hơn tính toán. Cái kia chính là cho Võ Vân Tiêu làm dáng một chút. Dù sao Thiên Nguyên thành thất thủ một chuyện, truy cứu tới, bọn hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Coi như triều đình không lớn động can qua, ai có thể cam đoan không có một hai gia tộc sẽ bị lấy ra đi mở đao? Bọn hắn cũng không muốn trở thành thằng xui xẻo này. Cho nên trước tiên ở Võ Vân Tiêu mặt mở thái độ khiêm nhường, chính là tự tay không đánh người mặt tươi cười sao? Pháp trường bên trên, Vương Nguyên Đỉnh nhìn là hắn cùng trong tộc mấy người đứng thẳng, sắc mặt hiện lên vẻ lúng túng. Lập tức đối với Võ Vân Tiêu bài trừ một nụ cười, Sở Vương điện hạ, lão phu tuổi tác đã cao, cũng không giới quỷ a. Nói xong còn để cho trong tộc mấy người khác quỳ xuống, dường như cho đủ Võ Vân Tiêu mặt mũi giống nhau. Quách Khai, nơi này còn là không phải đại tệ. Một cái tiểu gia tộc gia chủ cũng dám tại cô trước mặt khinh thường như vậy. Võ Vân Tiêu hai mắt chút ngưng, trầm giọng nói. Nghe vậy, Quách Khai trong lòng khỏi phải nói sảng khoái hơn. Thiếu chút nữa thì bật cười. Này Lao Vương bắt đảng, lúc trước có đầu rút cổ phụ đệ ngồi xem thành phá lúc, có từng nghĩ đến có hôm nay. Nhưng vẫn là một bộ thiết huyết mặt lạnh, đi thẳng tới Vương Nguyên Đỉnh trước mặt. Rút bội đao ra, nhắm thẳng vào Vương Nguyên Đỉnh, mở miệng nộ xích, Lao thất phu, còn không quỳ xuống. Bằng loại người như ngươi thân phận, kinh thành lĩnh định hà bên trong vương bát, đều so với ngươi phải nhiều. Dám ở điện hạ trước mặt tự giữ thân phận. Ngươi. Vương Nguyên Đỉnh nghe vậy, tức giận đến dựng râu trừng mắt. Một cái kim đan cảnh tiểu bối, trước mặt mọi người mắng hắn Lao thất phu, còn muốn cho hắn quỳ xuống. Loại này cảm giác nhục nhã, mặc dù hắn sống mấy cái giáp tử, bụng dạ cực sâu, trên mặt cũng có chút quải bất trụ. Mấy phen bình phục cảm xúc sau, Vương Nguyên Đỉnh vẫn là nhịn xuống, tức giận phất liêu phất ống tay áo. Mặt mo chấn hưng, nhìn Võ Vân Tiêu vẻ mặt lạnh lùng. Hai đầu gối mềm nhũn, lạch cạch một tiếng, cúi đầu, quỳ xuống. Ngoa tào, Lao gia hỏa này, làm sao có thể nhẫn? Quách Khai hơi kinh ngạc, hắn còn nghĩ đối phương nhịn không được, sau đó nổi lên va chạm. Lấy điện hạ tính khí, mấy lần cho lão gia hỏa này lập chết. Nhìn những cái kia trong ngày thường, cao cao tại thượng đại nhân vật, hiện tại như là bị phục tùng giống nhau, quỳ rạp xuống Võ Vân Tiêu dưới chân. Dân chúng vây xem trong lòng sao động không thôi. Không ít mặc ma y áo vải thiếu niên, nắm chặt song quyền. Trong lòng giận dữ hét, đại trưởng phu làm như thế. Nhạc tướng quân, trong những người này, cái nào phụ triều đỉnh cứ nói đừng ngại. Pháp trường bên trên, Võ Vân Tiêu nhìn Nhạc Trung, nhẹ giọng nói. Lúc này, Nhạc Trung cũng từ trong khiếp sợ phản ứng kịp. Nhìn quỳ rạp xuống đất một nhóm người, trong lòng hận ý, tự nhiên không cần nhiều lời. Một đôi hổ con mắt như là lợi kiếm giống nhau đảo qua. Bị đảo qua người, tay chân đều có chút run rẩy, sợ mình trở thành cái kia chim đầu đàn. Nhạc Trung suy tư sau một lúc lâu, nói ra, điện hạ, không chịu xuất binh người, từ trong thành tứ đại gia tộc Vương, Trương, Vương, Mã dẫn đầu còn lại gia tộc còn có. Nhạc Trung một tia ý thức, như ngược lại cây đậu giống nhau, đem các loại không xuất lực gia tộc, tất cả đều nói hết. Nghe được những gia tộc kia, tâm thần câu chiến. Nhạc Trung lập tức nói ra, việc này, mặt tướng sẽ dâng thư triều đình, giao cho triều đình định đoạt. Nghe được Nhạc Trung lời này, dẫn đầu tứ đại gia tộc thở phào nhẹ nhõm. Dâng thư triều đình, thứ nhất một hồi, bọn hắn âm thầm thao tác cơ hội, nhiều đi. Cùng lắm thì kéo mấy cái tiểu gia tộc đi ra, phục vụ kẻ chết thay là được rồi. A, mà ở bọn hắn suy tư lúc, đột nhiên, bên người truyền đến hét thảm một tiếng. Vừa mới truyền thân, bọn hắn liền gặp được một lão giả, từ dưới quỳ trong đội ngũ, thình lình bay rất ra ngoài, thất khiếu chảy máu. Sau đó toàn bộ thân thể bị một cổ vô hình lực lượng bóp lại, nói lên. Trong mắt bạo trừng, một bộ hít thở không thông dáng dấp. Tiên huyết không ngừng chảy tại lão giả đẹp đẽ quý giá trên áo bào, thường ngày sống trong nhung lụa trên khuôn mặt dàn mua, cũng sưng giống như cái đầu heo. Chờ thấy rõ lão giả khuôn mặt sau, những gia chủ này sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, đầy sợ hãi. Bởi vì tên lão giả kia chính là Vương Nguyên Đỉnh, cũng là những gia chủ này bên trong tu vi cao nhất người, lúc này lại như là con kiến hôi, bị người nắm giữ sinh tử. toàn trường ai mới có loại thực lực này? Đáp án rất rõ ràng. Này, nhìn Võ Vân Tiêu vẻ mặt bình tĩnh, Nhạc Trung cũng bị như vậy lôi đình thủ đoạn chấn động đến. Hắn nguyên bản cũng chỉ là dự định để cho triều đình ra tay khiển trách một ít tiểu gia tộc, sau đó tốt nhất có thể xử lý mấy cái đại gia tộc bên trong mấy cái quan trọng nhân viên. Còn như Vương Nguyên Đỉnh loại cấp bậc này, hắn không phải không nghĩ tới, nhưng ở hắn xem ra, đây căn bản làm không được. Vương gia tại Thương Châu đã khống chế không ít dân gian vận tải đường thủy, ngay cả quan phủ vận tải đường thủy cao tầng bên trong đều có không ít vương gia tử đệ thân ảnh. Cái khác phụ thuộc sản nghiệp càng là vô số kể, thương hội, dược phường, buổi đấu giá các loại. Như Động Vương Nguyên Đỉnh, Thiên Nguyên Thành, thậm chí gần phân nửa Thương Châu đều sẽ nhấc lên một trận báo táp. Cái giá này không thể bảo là không nhỏ. Hơn nữa ngoại trừ vương gia, ngoài ra có ảnh hưởng lực gia tộc, phần lớn cũng không xuất binh. Chẳng lẽ triều đình muốn đem những người này toàn bộ giết sạch? Cho nên chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không mới là hợp lý. Đây là đại đa số người ý nghĩ trong lòng, nhất là tứ đại gia tộc gia chủ đều cảm thấy vô luận như thế nào đều không động đậy đến trên người bọn họ. Nhưng Võ Vân Tiêu dùng hành động thực tế phá vỡ bọn hắn vọng tưởng. Động, các ngươi có thể như thế nào? Sở Vương điện hạ bất giận a, vương gia chủ là Thương Châu một trụ, điện hạ không thể như vậy a, chỉ mất thiên hạ dân tâm. Chúng ta nguyện vì vương gia chủ đảm bảo, cầu điện hạ khai ân. Bị sợ hư đám kia gia chủ liền lăn một vòng đi đến Võ Vân Tiêu trước người, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, trong miệng vẫn không quên âm thầm ý nói. Bọn hắn cũng không đốc, Võ Vân Tiêu không kiêng nể gì như thế, thu thập Vương Nguyên Đỉnh sau đó, đại khái dẫn dắt liền đến phiên bọn hắn, vì vậy muốn hợp lực đem cổ khí thế này đè nén xuống. Sở Vương điện hạ phích lịch thủ đoạn lão phu bội phục. Vương gia nguyện vì lần này đại chiến hy sinh vì nước quân sĩ, bổ túc gan gia phí đồng thời, nguyện đem trong tộc vài tên chủ mưu đặt vào kinh thành sư, từ hướng. Triều đình định đoạt như vậy, điện hạ có thể tính thỏa mãn. Bị bóp lại thân thể Vương Nguyên Đỉnh, trong miệng không ngừng tràn ra tiên huyết, có chút giọng nói không rõ run run nói. Nhìn ra được, hắn túng, Võ Vân Tiêu thần bí khó lường, cùng với lôi đỉnh thủ đoạn, mang đến cho hắn cực kỳ chấn động mạnh nhất. Tại nhà mình lao tổ trở về trước, Vương Nguyên Đỉnh chính là có ngập trời oán hận, cũng không dám biểu lộ ra. Từ ngươi lựa chọn khoanh tay đứng nhìn lúc, mạng của ngươi, chính ngươi, nói không tính đối mặt trước người rất nhiều gia chủ cùng Vương Nguyên Đỉnh cầu xin tha thứ lời nói. Võ Vân Tiêu mà nói, lần nữa làm cho lòng người can đảm đánh rách tạc ơi. Hắn muốn làm cái gì? Bạn chúng nhìn chừng chừng dưới, muốn giết Vương Nguyên Đỉnh. Cái ý nghĩ này mới vừa ở trong lòng mọi người hiện lên, chỉ thấy Vương Nguyên Đỉnh giữa không trung qua loa vũ động tay chân. Một thân khí tức nhanh chóng bị bại, sinh cơ rất nhanh trôi qua. Vương Nguyên Đỉnh cũng bị sợ đến hồn phi phách tán, hắn là thật không nghĩ tới, này Sở Vương, cư nhiên thật muốn làm chúng giết chính mình. Treo không ít máu tươi mặt mò, trở nên dữ tợn, như là lệ quỷ oán hận nói, ta lão tổ là Vương Chính Thuận, ngươi không thể giết ta. Chương 16, Diễm Ma giáo cùng Thiên Kiếm môn chương 16, Diễm Ma giáo cùng Thiên Kiếm môn Vương Chính Thuận. Tên này vừa xuất hiện, rất nhiều gia chủ chấn động trong lòng, trong mắt lóe lên vẻ phấn khởi. Phản phất thêm mấy phần sức mạnh một dạng. Nghe vậy, Nhạc Trung hiện lên kiên kỵ. Ở bên hướng Võ Vân Tiêu nhắc nhở một phen. Nói đơn giản, này Vương Chính Thuần rất lợi hại, Thương Châu cảnh nội đứng đầu đại tu, thuế phạm cảnh bắt trọng. Hơn nữa thủ nhãn thông thiên, cùng rất nhiều tông môn đều có quyền lợi lui tới, thủ bá vương một cái. Mọi người nguyên tưởng rằng, lần này Võ Vân Tiêu sẽ thu liễm bài phần. Nhưng mà tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ vọng lại ở tại bọn hắn bên hai, Vương Nguyên Đỉnh sinh cơ tiếp tục hạ xuống lấy. Lúc này, Vương Nguyên Đỉnh còn muốn làm cuối cùng giãy giụa. Giận dữ hét, "Sở Vương, lão tổ mấy ngày trước đây đã hiệp trợ Diễm Ma giáo, tiêu diệt Thiên Kiếm môn, bây giờ đã ở hồi thành trên đường ngươi như giết lão phu, coi như ngươi là thân là phiên vương lão tổ cùng vương gia, cũng muốn cùng ngươi không chết không thôi." Nghe vậy, trên mặt mọi người hiện lên vẻ kinh sợ màu. Này Vương Chính Thuần, cư nhiên lẫn vào đến này hai vị thế lực đấu tranh đi. Diễm Ma giáo Thiên Kiếm môn đại tề Nam Phương hai vị quái vật lớn, thế lực kéo dài qua mấy châu. Song phương nhiều năm qua thế như thủy hỏa, chém giết không ngừng, chưa phân sinh tử. Vương Nguyên Đỉnh nói tới, hiển nhiên là vì đe dọa Võ Vân Tiêu, khuyết đại không ít. Nhưng có thể nghe ra Vương Chính Thuần khẳng định tham dự song phương đại chiến, còn ra không ít lực. Nói không chừng đã sớm là Diễm Ma giáo thượng khách. Tiếp sau đối nhân xử thế, nhớ kỹ có lương tâm một điểm mà đáp lại Vương Nguyên Đỉnh, là một đạo lạnh lùng thanh âm. Sau đó bóp lại Vương Nguyên Đỉnh cố lực lượng kia, như phụ cốt chi thư, nhanh chóng cắn nuốt thân thể của hắn. Không, lão phu không cam lòng a. Bỏ mình trước, Vương Nguyên Đỉnh hối hận đoán độc âm thanh, truyền vào mỗi cái thế gia gia chủ trong thai, nghe được bọn hắn toàn thân phát lạnh. Thẳng đến Vương Nguyên Đỉnh hoàn toàn biến mất không thấy, mọi người tại đây cũng chưa có tiếp thu sự thật này. Chết thật đã chết rồi. Vương gia gia chủ vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, bị giết. Ngoại trừ Ảnh Long vệ cùng Tần Đan Tâm, tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ. Không ít gia chủ bị trên mặt đất, ôm đầu dù gì nói, điên rồi đều điên rồi. Thương Châu, thời tiết muốn thay đổi. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Vương Chính Tuần trở về sau, bởi vì Vương Nguyên Đình chết, lại là bực nào tức giận. Dưới cơn nóng giận, lại sẽ nhấc lên bực nào tinh phong huyết vũ. Sở Vương điện hạ, dạng này, có thể hay không quá cường thế? Nhạc Trung đứng ở một bên, đè xuống trong lòng sóng lớn ngập trời, mặt lộ vẻ đăm chất. Hắn hôm nay xem như là kiến thức rộng, giống như Võ Vân Tiêu loại này người điên, hắn vẫn lần đầu tiên thấy. Võ Vân Tiêu lạnh nhạt nói, "Nhạc tướng quân không cần lo lắng, cái kia Vương Chính Thuần, mượn hắn 8 ngày gan chó, cũng không dám tự dưng giận lây sang ngươi có chuyện gì, để cho hắn tìm cô nói mặt tướng không phải ý tứ này." "Được rồi, kế tiếp, các ngươi cũng có thể đi bồi Vương Nguyên Đỉnh." Võ Vân Tiêu rũi rũi tay, cắt đứt Nhạc Trung nói chuyện. Lập tức ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía còn lại quỳ rạp xuống đất gia chủ nhóm. ánh mắt rất nhanh tại Nhạc Trung trước đó chỉ đám người kia đảo qua. Nói ra câu này ở tại bọn hắn nghe tới, như cùng đi từ địa ngục mà nói. Sở Vương điện hạ tha mạng, chúng ta trong chốc lát quyền lợi vân tâm, phạm phải sai lầm lớn, tội không đáng chết ta. Ngọn núi, Nhạc tướng quân, nếu có thể vì ta Đinh gia cầu tình, ta Đinh gia lui về phía sau, đều nghe ngươi điều khiển à? Sở Vương, ngươi điên rồi phải không? Tàn sát một châu đại tộc, triều đình truy cứu hạ xuống, ngươi khó tránh khỏi trách nhiệm. Những gia chủ này luôn uống, có Vương Nguyên đỉnh cái này vết xe đổ, đối mặt Võ Vân Tiêu sát ý không ai sẽ cảm thấy hắn là đang nói đùa, nhất là còn lại tam đại gia tộc người. Đã có người đứng thẳng đứng dậy, toàn thân quang mang lấp lóe, hướng phía chân trời bay trốn đi. Ngăn cản là không tồn tại, cửu u đều bị miểu sát, bọn hắn còn không lật được trời. Lập tức càng ngày càng nhiều người, trong tay nhiều hơn rất nhiều chân quý pháp bảo, cao giai linh giáp. Còn có người bộc phát ra bí thuật, đem khí tức đều tăng lên một mảng lớn. Có thể nói đủ loại thủ đoạn ra hết. Vì chính là nhiều một chút hy vọng sống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ pháp trường quang mang nổi dậy. Toàn bộ trang diện, không biết, còn tưởng rằng là bạo phát cái gì đại chiến giống nhau. Pháp trường dưới bách tính, cũng bị dư uy sợ đến thần tình biến đổi, đoàn người bắt đầu có chút hỗn loạn lên. Thấy thế, Nhạc Trung ra tay lau sạch dư uy. Tần Đan Tâm, Ảnh Long vệ nhóm bắt đầu sơ tán đoàn người, mới đứng vững hỗn loạn trang diện. Võ Vân Tiêu nhìn qua kia bảy điền cuồng chạy thuộc mạng gia chủ, trong lòng cũng mất kiên trì. Khí thế vừa để xuống, Tần Đan Tâm trong tay trôi này linh kiếm, hướng Võ Vân Tiêu trong tay bay đi. Bắt lại linh kiếm sau, Võ Vân Tiêu thủ đoạn xoay chuyển, quanh thân cũng không có bất luận cái gì sóng linh lực. Dẫn theo kiếm, phản phất đối với vô khí chạm ra. Sau đó, quỷ dị một màn xuất hiện. Nguyên bản không ngừng chạy thuộc mạng gia chủ, thần tình trên mặt trong nháy mắt đọc lại hạ xuống. Không hẹn mà cùng, làm một động tác, tự tay muốn vuốt ve chính mình nơi mi tâm. Nhưng mà chính là chỗ này gần trong gang tấc một bước, đối với bọn hắn mà nói, tựa như danh trời. Sau đó những gia chủ này, mi tâm lóe ra một cái huyết tuyến, thân thể ngã xoay xuống. Nhạc Trung nhìn thấy một màn này, thần tình tràn đầy ngạc nhiên. Sử dụng kiếm ý, kiếm khí, kiếm chiêu, giết người đều không kỳ quái. Thế nhưng giống như Võ Vân Tiêu như vậy, thuận tay một kiếm, không có chiêu thức, không có công pháp, cũng không có kiếm ý, lại có thể giết người vô hình tình huống. Hắn chưa thấy qua, hắn nhận thức nghe nói những cái kia kiếm đạo tông sư, cũng không có ai có thể làm được. Đó chỉ có thể nói một điểm, Võ Vân Tiêu đối với kiếm đạo lý giải, khả năng tại phía xa bọn hắn phía trên. Nghĩ tới đây, Nhạc Trung trong lòng phiên giang đảo hải. Võ Vân Tiêu không chỉ có thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn khó lường, ngay cả kiếm đạo, hắn cũng đi tới người khác khó có thể sánh bằng cao độ. Phản phất toàn trí toàn năng giống nhau. Mấu chốt nhất là, hắn còn trẻ tuổi như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Nhạc Trung căn bản không tin tưởng, trên thế giới có cái loại này người tồn tại. Tần Đan Tâm cùng Ảnh Long vệ, cứ việc sớm đã nhìn quen Võ Vân Tiêu thủ đoạn, nhưng vẫn là bị sự khiếp sợ đến. Võ Vân Tiêu ở trong mắt bọn hắn, tựa như một cái vực sâu giống nhau, vĩnh viễn không biết hắn toàn bộ diện mạo ở đâu. Mà lúc này, Võ Vân Tiêu đang dẫn theo kiếm, hướng pháp trường bên trên còn sống một ít các gia chủ đi tới. Những gia chủ kia thấy Võ Vân Tiêu dẫn theo kiếm đi tới, nhất thời trở nên trẻ lại rất nhiều, còn kém không cho hắn dập đầu. Võ Vân Tiêu cũng là sửng sợ, liếc nhìn xung quanh, phát hiện tất cả mọi người dùng một đám kính nể ánh mắt nhìn hắn, không khỏi để cho hắn thấy buồn cười. Ta xem, có đáng sợ sao như vậy? Nói thầm trong lòng một tiếng sau, Võ Vân Tiêu đem Tần Đan Tâm linh kiếm ném một cái, còn trở về. Nhìn trước mắt những gia chủ này nói ra, đều đứng lên đi, các ngươi gia tộc tuy nhỏ, lại có thể tại tứ đại gia tộc dưới áp lực mạnh, xuất binh viện trợ đại chiến mấy lần hướng điểm ấy, cô cũng không có giết các ngươi lý do. Nghe nói như thế, những gia chủ kia chưa tỉnh hồn vỗ vỗ lồng ngực, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn nụ cười. Sau đó có nhìn Võ Vân Tiêu, ánh mắt có chút u oán, con mợ nó, nguyên lai không phải giết người a, vậy ngươi vừa mới dẫn theo kiếm tới làm cái gì? Dọa chết người. Sau đó những người này liền đội vàng đứng lên, hướng phía Võ Vân Tiêu cùng kính hành lễ. Đồng thời, pháp trường góc bên trên còn có một đạo run lẩy bẩy thân ảnh. Võ Vân Tiêu nhìn người này liếc mắt, ánh mắt liền chuyển hướng về phía Nhạc Trung. Nhạc Trung gật đầu, mặt lộ vẻ sắc khí, hướng Trương Văn Kính đi tới. Trương Văn Kính lúc này tâm tình như ngồi chung xe cắp treo giống nhau. Trước đó không lâu, hắn vẫn may mắn một đời giống nhau, trong chớp mắt, hết thảy đều thay đổi. Không có ngoài ý muốn, Nhạc Trung thực lực ở trên hắn, càng sẽ không nhân từ nương tay, đem người này chấm dứt sau. Nhạc Trung xoay người, hổ trong con ngươi hiện lên kích động, hướng Võ Vân Tiêu một gối quỳ xuống. Sở Vương điện hạ nhân uy, cứu thiên nguyên ở trong nước lửa. Sở Vương điện hạ nhân uy, cứu thiên nguyên ở trong nước lửa. Sau đó, pháp trường dưới bách tính cũng không ngừng có người quỳ lạy, kích động, kính nể, ngưỡng mộ cảm xúc không ngừng trong mắt mọi người hiện lên. Chương 17, thiếu nữ luôn là Hoài Xuân. Chương 17, thiếu nữ luôn là Hoài Xuân. Nhạc tướng quân, ngươi dẫn đội quét sạch trong thành thừa gia yêu nghiệt, quét sạch yêu nghiệt sau, những gia tộc kia thừa gia gia binh ngươi có thể xét sắp xếp trong quan phủ, lấy bổ sung thiên nguyên thành phòng không hư, đừng kích khởi binh biến là được. Còn có, đem những gia tộc kia tài sản xung công, lấy ra đại bộ phận phân cùng trong thành chịu chiến tranh ảnh hưởng đến nhà nhà đối với bên ngoài, muốn tuyên bố triệu lệnh, liên hệ các thành trì, tiễn đưa hồi chạy nạn bách tính, hay là dùng những gia tộc kia tài sản giúp bọn hắn trùng kiến gia viên. Pháp trường nguyên bản cảm xúc giống như một bầu nước sôi. Võ Vân Tiêu ban bố chối này mệnh lệnh sau, dân chúng tiếng hoan hô hầu như muốn vang vọng chân trời. Không ít lao nhân ôm trong lòng trẻ nhỏ, nước mắt tuôn đầy mặt. Rất nhiều mới vừa hợp thành gia đình vợ chồng son ôm nhau mà khóc. Pháp trường dưới từng màn cảm động lòng người. Nhạc Trung nhìn mỉm cười đứng nghiêm Võ Vân Tiêu, hổ con mắt cũng hiện lên phấn khởi. Ngoài có phích lịch kim cương thủ đoạn, bên trong có Bồ Tát lòng từ bi, đây mới thật sự là vương giả. Nhưng tài sản sung công này vẫn là để tâm hắn tồn lo lắng. Coi như không lan đến những gia tộc này, tại Thương Châu cái khác sản nghiệp chỉ là trong thành tài sản. muốn xung công, chấp hành, cũng là nhổ cây cải củ mang bùn, tránh không được nhắc lên một hồi tình phong huyết vũ. Loại đại sự này, không hướng triều đình xin chỉ thị, địa phương tướng lĩnh một mình làm quyết định, trong lòng hắn vẫn còn có chút tâm thần bất định. Bất quá tại Võ Vân Tiêu một phen cổ vũ dưới, Nhạc Trung vẫn là bỏ đi lo lắng, dự định buông tay đi làm. Sau đó chuỗi này mệnh lệnh, tại Nhạc Trung cùng Ảnh Long vệ hiệu suất cao chấp hành dưới, chỉ dùng nửa ngày, liền sẽ trong thành yêu nghiệt quét sạch, cùng phần lớn trong thành gia tộc tài sản xung công. Pháp trường một nhóm, những cái kia cường đại cao tầng, cơ bản bị Võ Vân Hà một tàn sát hầu như không còn. Thỉnh thoảng có mấy người gia tộc lão tổ không muốn minh bạch, có can đảm chống cự, đều bị Võ Vân Tiêu ra tay gạt bỏ. Lần này, rất nhiều người đều nhận rõ tình thế, không còn dám chống cự. Bóng đêm phủ xuống, luồng gió mát thổi qua, để cho người ta mát mẻ không ít. Trên bầu trời, tinh đấu lấp lóe, to lớn cao ngất thiên nguyên thành phía trên Võ Vân Tiêu cùng Nhạc Trung đứng nghiêm, nhìn về phương xa. Nhạc Trung hôm nay đã từ Ảnh Long vệ trong miệng biết được, bọn hắn công thành lúc chỉ dùng hơn 30 người, liền san bằng 3 vạn hải yêu đại quân, còn chưa chết tổn thương. Những này Ảnh Long vệ cùng giai tuy mạnh, nhưng còn không đến mức cái này. Nhạc Trung nhìn Võ Vân Tiêu bóng lưng, trong lòng không khỏi nổi lên sóng lớn. Vị này Sở Vương, cho là thật quỷ thần khó lường. Vài chục năm ẩn mình, vừa xuất thế, liền khuấy động khắp nơi phong vân. Thật là một cái tiềm liền kinh long. Không biết đều là hoàng tộc thái tử, khi biết sau sẽ làm phản ứng gì. Hắn thân là một phương đại tướng, đối với trong triều sự tình cũng có hiểu biết. Giang Nam Nô Vương phát binh bắc thượng, binh bại một chuyện, còn có ở đây không lâu trước. Thái tử thực biết cho phép nhân vật như vậy tồn tại. Từ trên mặt nổi nhìn, Võ Vân Tiêu càng giống như là người cô đơn, mà thái tử liền hoàn toàn bất động. Một bên lũng đoạn triều chính, một bên thu nạp rất nhiều thế gia đại tộc. Lục bộ quan viên, thiên hạ 18 châu, không biết lại có bao nhiêu người là con ông cháu cha lông. Trong những người này, đừng nói thuế phàm cảnh, thiên nhân cảnh sợ rằng đều có không ít. Có thể nói, thiên hạ đại thế đều ở thái tử tay. Song phương chiến lệnh, nhìn 10 phần cách xa. Nhưng Nhạc Trung trong lòng vẫn có một cái kỳ dị ý tưởng. Cái kia chính là, Sở Vương đối mặt đây hết thảy, chưa chắc sẽ thua. Loại này sai lầm cảm giác, chân thật ở trong lòng hắn tồn tại. Lúc này, Võ Vân Tiêu nhìn trong trời đêm, lấp lóe tinh đấu. Trong miệng nhỉ non giống như người sống hậu thế, như trong lồng tước, trong giếng con nít bên ngoài thiên địa như thế nào. Chỉ có mình đi ra, mới có thể biết được, có hay không như tinh thần như vậy mê người câu nói này, nghe được Nhạc Trung sửng sốt. Đi ra đại tề. Rất nhiều người căn bản không có nghĩ tới, tại chính mình quốc gia, khả năng vẫn là hô phong hoán vũ tồn tại. Đi ra sau, sẽ rất khó nói. Không phải mỗi người, cũng có vượt mọi trông gai dũng khí. An với hiện trạng, tận hưởng lạc thú trước mắt, điểm này, cũng không có lỗi gì. Nhân sinh vô luận như thế nào, cuối cùng đều là cắt bụi trở về cắt bụi, đất về với đất mà thôi. Tại Nhạc Trung hiện lên những ý nghĩ này lúc, một hồi nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân từ hai người phía sau vang lên. Chỉ thấy Quách Khai nện bước bậc thang, leo lên phía trên tường thành, đi nhanh đến hai người bên người. Chắp tay cung kính nói, "Điện hạ, thành chủ phủ đã bày xuống yến hội, xin đợi điện hạ dự tiệc." Võ Vân Tiêu nghe vậy, không có trả lời, xoay người nhìn Nhạc Trung, trên mặt mang nghiền ngẫm nụ cười. Nhạc Trung thấy thế, ánh mắt mất tự nhiên lấp lóe, khuôn mặt lộ ra lau một cái cười miệng, "Điện hạ, việc này đúng là mạt tướng bảy mưu đặt kế, hôm nay điện hạ lôi đình thủ đoạn, uy hiếp bốn phương những gia chủ này lòng có sầu lo, cho nên muốn thử xem điện hạ miệng gió, để cầu an lòng." Nghe vậy, Võ Vân Tiêu cất bước hướng đi dưới bậc thang, Nhạc Trung Quách Khai cũng đi theo sau lưng. Cô lý giải hắn nhóm có thể như vậy muốn bất quá cô đối với này Thiên Nguyên Thành, chỉ là một cái khách qua đường, bọn hắn như là đã dọn xong, cô sẽ đi thăm xem đi. Nhạc Trung nghe nói như thế, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn lo lắng đối phương sẽ không đáp ứng. Dù sao, trước đó hắn tại pháp trường cường thế hình tượng, quá thâm nhập lòng người. Tự tiện chủ trương mời Sở Vương vào tiệc rượu, muốn nói không có tâm thần bất định, đó cũng là không thể nào. Lúc này, thành chủ phủ đệ bên trong, đèn đuốc sáng trưng, ca múa mừng cảnh thái bình. Yến tính hai bên đàn một cổ trên bàn, rượu ngon món ngon đều có. Không ít thiếu nữ xinh đẹp vẫn còn ở yến tính phía trước bình phong dưới phiên phiên khởi vũ. Ôn nhu tư thái bị một tầng mông lung sa mỏng bao vây lấy, chọc người vô hạn mơ màng. Nhưng ngồi ở chủ bàn thành chủ, cùng hai bên rất nhiều gia chủ, đối với đây hết thảy không có hứng thú chút nào. Lúc này, bọn hắn chân mày khẩn túc, trên mặt mười phần tâm thần bất định. Thương Thương còn giương cổ lên, nhìn về phía ngoài phủ đệ. Cùng bọn chúng có biểu lộ như vậy, còn có những gia chủ này bên cạnh bóng hình xinh đẹp. Có chi thức hiểu lễ nghĩa, vóc dáng thức tha, duyên dáng yêu kiều, nhu tình như nước. Những này bóng hình xinh đẹp bên trong, đủ loại khí chất đều có. So với yến tính bên trên nhảy múa thiếu nữ, dung mạo càng sâu, khí chất cũng càng thêm tôn quý. Các nàng cũng không phải là bình thường thị nữ, mà là trong thành đại tộc Kim Chi Ngọc Diệp, hòn ngọc quý trên tay. Thường ngày cũng là vô số thanh niên tuấn kiệt tranh nhau truy đuổi đối tượng. Tu vi cũng không thấp, những này Kim Chi Ngọc Diệp bên trong, phần lớn đã tới kim đan cảnh 1-2 trọng. Có xuất chúng người, càng là đi tới kim đan cảnh 3-4 trọng. Hơn nữa bọn hắn niên kỷ, phần lớn tại 17-18 tuổi. Hôm nay bị trưởng bối mang đến nơi đây, mục tiêu cũng rất rõ ràng. Cái kia chính là Sở Vương. Cách một hồi nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân của vang lên, nhất thời hấp dẫn trên yến tiệc tất cả mọi người ánh mắt. Chỉ thấy Võ Vân Tiêu mang theo Tần Đan Tâm, đi theo phía sau Quách Khai cùng Nhạc Trung. Xuyên qua đại môn, từ xa đến gần, xuất hiện mọi người trong tầm mắt. Những gia chủ kia nhìn thấy hắn sau, kích động đứng thẳng lên. Chủ trên bàn, thành chủ cũng liền đội vàng đứng dậy, không dám kinh thường. Hôm nay Sở Vương có thể tới, để bọn hắn sát thực tùng một đại khẩu khí. Những cái kia Kim Chi Ngọc Diệp cũng trợn to đôi mắt đẹp, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt nam tử. Lúc này, Võ Vân Tiêu đã thay đổi bạch bào, thon dài thân thể bị một thân áo mãng bào màu đen bao phủ. Thiếu vài phần quý khí, thêm mấy phần uy nghiêm. Lông mi tiếp theo song thâm thúy mắt sáng như sao, như hàn tinh lấp lóe, nhiếp nhân tâm phách. Chân đạp một đôi kỳ lân ô dày, để cho vốn là mặt như ngọc, phong thần tuấn lãng gương mặt, càng là sấn thác tựa như thiên nhân một dạng. Thấy Võ Vân Tiêu đến, mọi người vừa mừng vừa sợ, nhưng lại không dám dẫn đầu mở miệng, để cho giữa sân đều trầm mặc. Cuối cùng, vẫn là Võ Vân Tiêu dẫn đầu mở miệng. Dịu dàng nói, "Đều ngồi đi, tối nay cô không giết người ngạch." Lời này vừa ra, những gia chủ này đều lúng túng nhìn nhau liếc mắt. Sau đó cười ha hả hồi ứng mới, sau đó chính là đủ loại ca ngợi ngữ điệu. Còn kém không đem Võ Vân Tiêu mang lên bầu trời. Thiên Nguyên Thành thành chủ, vốn định đem chủ bàn đường, lưu cùng Võ Vân Tiêu. Bất quá thấy Võ Vân Tiêu đã tự chọn lấy một chỗ bàn trống, ngồi xuống, cũng không dám lên tiếng, rất sợ chọc giận hắn. Những cái kia kim chi ngọc diệp, thấy Võ Vân Tiêu nhất cử nhất động, liền để trong ngày thường, uy nghiêm các trưởng bối, nơm nớp lo sợ, đôi mắt đẹp nhất thời tia sáng kỳ dị liên tục. Nhìn nữa vị này Sở Vương, dung mạo, thực lực, càng là không thể bắt bẻ. Thiếu nữ luôn là Hoài Xuân, làm sao một cái Bạch Mã Vương tử ngay tại trước mặt mình? Các nàng cảm giác phương tâm đang tại đột nhiên lúc đích. Trong con ngươi xinh đẹp cũng không khỏi nổi lên hoa đảo. Ánh mắt kia, nếu không phải là bận tâm một bên sắc mặt khó coi Tần Đan Tâm, không ít người thật không thể đi tới đem Võ Vân Tiêu ăn. Chương 18, cuồn cuộn sóng ngầm chương 18, cuồn cuộn sóng ngầm tại Thiên Nguyên thành chủ phủ đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí phi thường náo nhiệt lúc. Kinh thành Đông cung thái tử phủ đình viện bên trong, đồng dạng đèn đuốc sáng trưng. Một gã cùng Võ Vân Tiêu có vài phần tương tự chính là thanh niên, đang gác tay mà đứng, nhìn phương bắc phương hướng. Thanh niên khuôn mặt tao nhã, mặc huyền hoàng ngũ trảo long bào, khí vũ hiên ngang. Hắn chính là đương triều thái tử người kế vị, Võ Vân Tiêu hoàng huynh, cũng là hiện tại đại tề có quyền thế nhất người Võ Văn Huyên lúc này. Võ Văn Huyên phía sau chính đang đầu gối quỳ một gã ảnh long bệ. Tên này ảnh long bệ, thực lực vượt xa Quách Khai đám người cường đại. Tu vi đi tới thuế phàm cảnh bắt trọng, là ảnh long bệ bên trong, địa giai quân đoàn thống lĩnh một trong lúc này, từ hổ nhìn Võ Văn Huyên, trong lòng vẫn còn có chút giật mình. Mấy năm trước, thái tử tu vi còn giống như cùng hắn không sai biệt lắm. Bây giờ cho hắn cảm giác, đã là như vực sâu biển lớn, thâm bất khả trắc. Không biết đã đến tu vi bậc nào. Loại này chênh lệch, cứ việc Võ Văn Huyên không có phóng xuất ra bất kỳ khí tức gì, nhưng không hình bên trong, đối với từ hổ ảnh hưởng, vẫn là làm hắn có chút áp lực. Võ Văn Huyên bây giờ cũng bất quá ba mươi mấy, loại tu vi này, nhìn chung toàn bộ đại tề lịch sử, cũng là mười phần chói mắt. Nhưng rất nhiều người vô cùng kinh ngạc đồng thời, trong lòng bao nhiêu sẽ có chút nghi hoặc. Bởi vì thái tử nguyên bản tại 5 năm trước, tu vi còn chỉ ở tịch cung cảnh cửu trọng. Tu vi này, đúng quy cách. Nhưng thần kỳ sự tình xảy ra, kế tiếp 7 năm bên trong, Võ Văn Huyên tu vi tiến triển cực nhanh. Chỉ dùng 2 năm, liền tu luyện tới thuế phàm cảnh thất trọng tình huống này, có thể nói là chấn động một thời. Phải biết rằng, con đường tu luyện, mười phần coi trọng căn cốt thiên tư. Trước đó, nếu như thái tử có thiên phú này, làm sao có thể vẫn còn ở tịch cung cảnh? Điểm này, rất nhiều người nghĩ mãi không ra, nhưng theo thái tử giám quốc, việc này không có tái thảo luận. Ổn định tâm thần sau, Từ Hổ hít sâu một hơi, trầm giọng bẩm báo, "Thái tử điện hạ, Ngai Châu bên kia chuyển đến tin tức. Phụ trách hộ tống Sở Vương thống lĩnh, chết. Bị Sở Vương giết chết đồng thời Sở Vương đã đến Thiên Nguyên thành, tiêu diệt Thương Châu Vương gia cùng với các gia tộc." Nghe đến mấy cái này tin tức lúc, Từ Hổ vừa mới bắt đầu còn không xác thực nhận thức, Sở Vương lúc nào mạnh như vậy? Ân. Nghe vậy, Võ Văn Huyên cũng có chút vô cùng kinh ngạc. Lập tức bình tĩnh nói, việc này từ ngươi báo cho Bùi gia đồng thời phái người xuôi nam liên lạc Diễm Ma giáo giáo chủ nói cho hắn biết, Sở Vương tài năng ngất trời, vì đương thời nhân kiệt con đường Việt Thanh hai châu lúc không thể chậm trễ, từ Hổ lĩnh mệnh sau rời đi thái tử phủ. Hứa Hổ mới vừa đi, thái tử phủ đình viện một chỗ trong bóng tối, một đạo còng lưng thân ảnh như tiểu quỷ mị hư vô xuất hiện. Như từ Hổ phản hồi, chắc chắn bị kinh động đến, lấy hắn tu vi cư nhiên hoàn toàn không phát hiện được gâm thầm người. Còng lưng thân ảnh mặc một bộ màu lam đậm bảo phục, trên mặt khe danh răng khắp nơi, toàn thân tản ra khí tức ấm lãnh. Tào Hồng là Ti Lễ giám trưởng ấn thái giám, cũng là thái tử nhất đảng nhân vật trọng yếu. Từ Hổ nói tới, Tào Hồng tự nhiên cũng nghe đến. Thế là nắm bắt bén nhọn tiếng nói phân tích nói, lão nô cho rằng, Sở Vương một chuyện, điện hạ ứng với giao sắt chặt đây rối Sở Vương 15 năm ẩn mình, bây giờ lớn như vậy tờ kỳ cổ, nói vậy có chỗ ỷ lại không thể thả mặc cho trưởng thành ngay vậy. Võ Văn Huyên cười khẽ, Tào công công lo ngại, ta vị này mười tam đệ, để cho hắn tại phía nam nhiều nhảy nhót một hồi a, hôm nay thiên hạ đều ở tay ta, leo viêm phụ thế người nhiều đi không phải chuyện gì, đều đáng giá chúng ta một bận. Tâm dừng một chút, Võ Văn Huyên hai mắt chút ngừng, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía phương bắc, nhẹ giọng nói, Bắc Trinh quân bên kia truyền đến tin tức, phụ hoàng bệnh tình đã nặng thêm, sợ rằng thời gian không nhiều lắm. Tào công công nghe vậy chấn động, mặt mo khó nén hưng phấn, xem ra bệ hạ cổ độc lại sâu hơn, sợ rằng không dùng được một tháng liền không sai. Phụ hoàng cho rằng 5 năm trước vào cùng tuệ phi thực sự là dân gian phàm nữ, nay nữ trời sinh có chứa âm dương ách cổ chi thể, âm dương đổ vào lúc cổ độc sẽ dị thường hung mãnh. Phụ hoàng nhiều năm qua còn đối với nàng tất cả ân sủng, sợ rằng nằm mơ cũng không có nghĩ đến, này nữ là chúng ta tỉ mỉ an bài a. Nói đến đây, Võ Văn Huyên trong mắt lóe lên tự đắc, cũng không có cảm giác làm. Dù sao hắn phụ hoàng cũng chính là Võ Lăng Nguyên, tu vi mạnh mẽ. Vài thập niên trước thì đạt đến tiên nhân cảnh đỉnh phong, một thân tu vi thâm bất khả trắc. Đối phó loại này cường giả, đương nhiên muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đồng thời, đại tề muốn thay đổi triều đại, kỳ thực cũng là phần lớn người tiếng lòng. Võ Lăng Nguyên tại vị, có thể hoàn toàn không phải trước mấy đời bình thường quân vương có thể so với. Tại Võ Lăng Nguyên thống trị dưới, những cái kia thế gia đại tộc thời gian cũng không dễ vượt qua. Không chỉ có cướp lấy tài nguyên trình độ, so với tiền nhiệm quân chủ lúc giảm bớt rất nhiều. Mỗi chiến sự Võ Lăng Nguyên mượn đám người kia dùng sức hao, danh nghĩa rất nhiều sản nghiệp thổ địa, tại Võ Lăng Nguyên lên ngôi những năm gần đây, đều sẽ bị hoàng gia lấy không cùng tên nghĩa nhét vào triều đình danh nghĩa. Đa trọng đả kích xuống, bọn hắn đối với Võ Lăng Nguyên nhưng là hận đấu. Thế là, tại Võ Lăng Nguyên bắt trinh trước giờ, Võ Văn Huyên tới khiến Tuệ Phi, vô luận như thế nào, đều muốn theo hắn bắt trinh. Một khi tiền tuyến hoàng đế truyền đến bệnh tình nguy kịch, lòng người khắp thiên hạ đang dao động tình huống dưới, chính mình thân là thái tử, tự nhiên có thể thu thập đại cục, bành trướng thế lực. Mà sự thực cũng đúng là như vậy, bây giờ hắn đã hầu như dọn sạch tất cả phản đối thế lực. Cả nước các nơi phiên vương, phần lớn không phải là bị giết, chính là bị hắn giam lỏng tại đất phong. Cộng thêm hắn cho tới nay, đối với những cái kia thế gia đều là vẻ mặt ôn hòa, một bộ nhân quân dáng dấp, để cho không ít thế gia đều cảm thấy, hắn thượng vị, có lẽ sẽ có cuộc sống an ổn hòa hảo thời gian qua. Đa trọng nhân tố chồng lên dưới, Võ Văn Huyên đăng cơ một chuyện, tại trong mắt rất nhiều người, hầu như chính là ván đã đóng thuyền. Còn kém Võ Lăng Nguyên ở tiền tuyến quy tiên mà thôi. Điểm này, Võ Văn Huyên chủ tớ trong lòng hai người cùng ngọn đèn sáng giống nhau. Tao Hồng càng là đạo, điện hạ, mấy ngày nữa chính là ngài 35 tuổi sinh nhật. Vừa lúc có thể mượn cơ hội này, đem trong triều những cái kia trung lập thế lực, như Nguyên Soái phủ, Quách gia, Vũ gia, đều lôi kéo tới. Võ Văn Huyên gật đầu, những này trung lập thế lực, phần lớn từng theo hầu phụ hoàng chinh chiến thiên hạ trước đó, bọn hắn thị công Mạc Kiêu, không biểu minh lập trường, bản cung không tính toán với bọn họ bây giờ, tình thế có thể biến đổi. Nói xong những này, Võ Văn Huyên vuốt phẳng ngón tay, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tào Hồng, thượng quốc bên kia, gần nhất nhưng có người đến. Tào Hồng nghe được thượng quốc hai chữ, âm lãnh khuôn mặt không tự giác hiện lên một tia kính nể. Lập tức gật một cái, vẻ mặt hưng phấn nói, theo báo, thượng quốc ít ngày nữa sắp đến đại tề. Cùng lúc đó, kinh thành bên kia, Nguyên Soái phủ. Trong đêm khuya, tổ trạch người bên trong đầy là mối họa. Chủ vị ngồi ngay thẳng một vị tóc hoa râm, ánh mắt lấp lánh có thần, khuôn mặt uy nghiêm lão nhân. Lão nhân tên Lý Chấn Hải, xuất thân binh nghiệp, trải qua hai triều, vì đại tề lập xuống chiến công hiển hách. Đảm nhiệm đại tề thiên hạ binh mã đại nguyên soái trước. Đồng thời cũng là Võ Lăng Nguyên tổng lòng chi thần. Càng là Lý gia định hải thần trầm, tu vi đã tới thiên nhân cảnh bắt trọng. Lý Chấn Hải tòa hạ, đứng đầy Lý gia bên trong thanh nhị đại. Những người này, ở chính giữa cùng địa phương quân đội bên trong, cũng là hô phong hoán vũ tồn tại. Nhưng hôm nay, bọn hắn tề tụ một đường, hiển nhiên là có chuyện gì muốn thương thảo. Lý Chấn Hải lúc này hơi nhíu mày, nhìn trước mắt hai bóng người đạo, Phá Quân, Văn Thứ, việc này có thể lớn, có thể nhỏ, các ngươi có thể xác định. Lý Văn Thứ là một gã vóc dáng gầy gò trung niên nam tử, tu vi tại thiên nhân cảnh tam trọng, trong tay còn đầy xe lăn. Nghe vậy, ánh mắt trầm ngâm hồi đáp, phụ thân, ta nắm giữ tình báo, rất ít khi sai. Hai năm trước, chúng ta xếp vào thái tử phủ một gã thị nữ mấy ngày trước đây lúc đêm khuya, nàng phát hiện thái tử phòng ở giữa tản ra yêu dị khí tức, đem một màn này thác đến Lưu Ảnh Châu này cổ yêu tà khí tức, bằng vào ta nhận thức, không nhìn ra nguyên, chỉ sợ không phải xuất từ đại tề nhị ca sớm vài năm, đi ra ngoài xung qua, đối với này yêu dị khí tức, có vài phần phỏng đoán. Lý Văn Thư nói. Xong, xe lăn đang ngồi một gã vóc dáng trắng kiện, khuôn mặt dương cương trung niên nhân nhận lấy lời nói bụ. Phụ thân, Phá Quân trước đó bên ngoài du lịch, tại vài tên ma tu trên người, cảm thụ qua cùng loại khí tức, về sau tại tranh đoạt một món bảo vật lúc, ta cùng bọn hắn còn đại chiến một cái lần, ta chân này thận, cũng là vào lúc đó rơi xuống Phá Quân cảm thấy, cái kia cổ yêu dị khí tức, cùng ta trước đó gặp, đồng xuất bản nguyên. Lý Phá Quân nói tới, mọi người nghe vậy biến sắc. Lý Chấn Hải thần tình cũng từ từ ngưng trọng, hoàng gia công pháp, từ trước đến nay đi vương đạo chính khí thái tử như thế nào tu luyện ma tu công pháp. Việc này sở dĩ có thể lớn có thể nhỏ, cũng là bởi vì, nếu như là Võ Văn Huyên đọc lướt qua quảng, cạn thử những công pháp khác, ngược lại cũng không phải đại sự gì. Nhưng nếu như Võ Văn Huyên cho là thật sâu tu loại công pháp này, vậy hắn cùng đại tề bên ngoài ma đạo thế lực chẳng lẽ có liên hệ? Đây chính là có tính lẫn lộn sự kiện, đại tề Giang Sơn, nếu như bị vực ngoại ma tu mơ ước bên trên, cái kia tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Lý Chấn Hải cũng đem trong lòng mình lo lắng nói cho mọi người, để cho tổ trạch khí tức ngưng trọng tới cực điểm. Một lát mới có người nói, phụ thân, có phải hay không là thái tử điện hạ ngẫu nhiên đạt được vì đăng cơ, vì tăng thực lực lên mới tu luyện? Nói chuyện là một gã lưng hùm vai gấu, khí tức hùng hậu, thân hình cao lớn trung niên nam tử. Lý Cẩm Thương là Đường Kim Lý gia gia chủ, Lý gia lão đại, khiêng đỉnh người, tu vi tại thiên nhân cảnh lục trọng, đồng thời còn là Lý Phượng Ảnh phụ thân. Đúng, đại ca phân tích cũng có khả năng. Phụ thân, có phải hay không là chúng ta quá lo ngại? Lý Cẩm Thương nói tới, hóa giải mọi người căng thẳng tâm tình, gây nên không ít Lý gia đệ nhị phụ họa. Lý Chấn Hải than khẽ, chỉ mong A Dung chuyển chi tế, chúng ta Lý gia hẳn là chủ động một ít. Cẩm Thương, Văn Thứ, mấy ngày nữa thái tử điện hạ sinh nhật, chúng ta thăm dò một chút. Lý Chấn Hải giải quyết dứt khoát sau, Lý gia đệ nhị lần lượt rời đi tổ trạch. Tổ trạch bên trong, liền thừa lại Lý Chấn Hải cùng Lý Cẩm Thương huynh đệ ba người. Lý Cẩm Thương nhìn xe lăn Lý Phá Quân, trầm giọng nói, nhị đệ, người này chưa ân. Theo Lý Cẩm Thương ánh mắt nhìn, Lý Phá Quân đùi phải có chút khiếp người. Trên đùi phải chuyển màu đen thui, như là loại kia bị tụ huyết bế tắc giáng dấp. Lý Phá Quân không thèm để ý cười nói, không sao cả, những năm gần đây, Lý gia vì ta này chân, tiêu hao tài nguyên quá nhiều, phụ thân ngài cùng đại ca tam đệ đã tận lực phá quân, phụ thân năng lực nồng cạn, không thể giúp ngươi đứng lên. Thấy một màn này, Lý Chấn Hải trong mắt lóe lên bi thương, không có vị kia phụ thân, đối với nhi tử loại gặp gỡ này, có thể thờ ơ, nếu như vượng ảnh tại, có lẽ sẽ có chút biện pháp. Lý Văn Thứ ở một bên, nhẹ giọng nói, tính toán thời gian một chút, Phượng Ảnh cũng mau trở về a. Nghe được tôn nữ tên, Lý Chấn Hải trong mắt lóe lên từ ái màu. Ảnh Nhi, ở bên kia đã có học thành sư phụ nàng, đối với nàng nhưng là yêu thích rất rời nhà hai năm, cũng nên trở về. Lý Cẩm Thương dịu dàng nói. Lý Phượng Ảnh, từ sinh ra bắt đầu, trên việc tu luyện, liền cho thấy thập phần cường đại thiên phú. Một mực là Lý gia hòn ngọc quý trên tay cùng tiêu ngạo. Chương 19, thanh niên nhân không nói võ đức đánh lén. Chương 19, thanh niên nhân không nói võ đức đánh lén. Kinh thành bên kia xảy ra gì, tại phía xa Thiên Nguyên thành Võ Vân Tiêu có thể hồn nhiên không biết. Lúc này trên mặt hắn có chút dở khóc dở cười, bởi vì hắn trước người đang đứng hai gã tiếu xanh xanh thiếu nữ. Hai gã thiếu nữ bưng lên chén rượu trong tay, khóe môi nết lên lau một cái như có như không cười quyến rũ. Nhìn cái kia ánh mắt, như là con mồi một dạng. Điện hạ thần võ, tiểu nữ ở chỗ này, kính điện hạ một ly. Hai gã thiếu nữ cộng đồng nói ra câu nói này, lập tức mím môi môi hồng, đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Để cho hai người trên mặt đều dâng lên lau một cái hứng ngất. Tiến hội bên trong, những cô gái khác ánh mắt có chút ước ao nhìn hai người này. Chính là, gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Các nàng ở giữa rất nhiều người, vẫn là không bỏ xuống được mặt mũi, không dám chủ động xuất kích. Mà gia tộc bọn họ trưởng bối, đỡ cái chán, nhìn nhà mình tiên kim. Ánh mắt hơi có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Quách Khai cùng Nhạc Trung thì lộ ra lau một cái nam nhân đều hiểu đủ cười, đứng ở Võ Vân Tiêu phía sau, âm thầm ánh mắt trao đổi. Thấy Võ Vân Tiêu một lát không có phản ứng, hai gã thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mặt u oán. Điện hạ, chẳng lẽ là ghét bỏ tiểu nữ tử không thành? Nói xong hai người trên mặt ủy khuất mong mong, thấy Quách Khai đôi mắt đều sáng, vội vã ho nhẹ một tiếng, rời đi ánh mắt. Điện hạ không uống được rượu, ta tới thay điện hạ uống. Nhưng mà, mọi người không nghĩ tới chính là, Thần Đan Tâm đột nhiên đứng lên, bưng lên trước bàn trong chén rượu ngon, không nói hai lời, đổ xuống. Ngay sau đó, lại là một ly vào cổ họng, Thần Đan Tâm khuôn mặt xinh đẹp cũng dâng lên hừng hả. Một màn này, thấy hai gã thiếu nữ sửng sốt. Ta tới vì điện hạ nhảy múa trợ hứng, ta tới vì điện hạ đánh đàn khẽ đàn một đầu. Hai người nói xong, đứng tại phòng khách chính bên trên, đem còn dư lại thị nữ phân phát xuống dưới. Một người tại phòng khách chính bên trong phiên phiên khởi vũ, một người ôm tỷ bà đàn lấy ưu nhã tổ khúc. Đan Tâm, vì điện hạ mua kiếm. Tần Đan Tâm đôi mắt đẹp trừng, trong miệng nhỉ non giống như hồ ly tinh. Nói xong cũng hướng đi vào, tại phòng khách chính bên trên vũ động đầu kiếm, tư thái mười phần ôn nhu. Trong lúc nhất thời, hoa thơm cỏ lạ khoe sắc, được không hấp dẫn trong mắt. Những gia chủ kia cùng thành chủ thì giả dạng làm không nhìn thấy giống nhau, nói chuyện với nhau uống rượu làm thơ, có ý định để cho này cổ ung dung bầu không khí tiếp tục lên men. Ngày thứ hai buổi sáng, Tần Đan Tâm tại một chỗ cổ hương cổ sắc gian phòng tỉnh lại, nhanh chóng quan sát bốn phía, khuôn mặt xinh đẹp mở ra. Lúc này, cửa bị đẩy ra, Võ Vân Tiêu đi đến. Tần Đan Tâm vừa muốn xuống giường hành lễ, lại bị Võ Vân Tiêu ngăn lại. Lập tức Võ Vân Tiêu dịu dàng nói, "Đan Tâm, tối hôm qua ngươi uống quá nhiều, lần sau đừng như vậy nghe được điện hạ trong miệng quan tâm ý." Tần Đan Tâm như cùng ăn mức táo giống nhau, ngọt ngào. Tiếng như mánh khỏe mỗi đạo, "Nô tỳ." "Nô tỳ lần sau sẽ không." Võ Vân Tiêu gật đầu Đan Tâm, thu thập một chút, "Chúng ta phải lên đường, rời đi Thiên Nguyên thành." Buổi trưa, Nhạc Trung cùng Thiên Nguyên thành rất nhiều gia chủ, tự mình đem Võ Vân Tiêu cả đám tống xuất ngoài thành. Nhìn đi xa đội ngũ, rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Ảnh Long vệ bảo vệ lấy Võ Vân Tiêu xe kéo, nhanh chóng tại trên quan đạo rong ruổi. Bởi vì tại Thiên Nguyên thành trì hoãn nửa ngày, lần này tốc độ bọn họ tăng nhanh hơn rất nhiều. Trên xe kéo, Tần Đan Tâm nhìn Võ Vân Tiêu, ôn nhu nói, "Điện hạ, Đan Tâm có chuyện muốn nói." Võ Vân Tiêu lúc này đang cầm một quyển sách liếc nhìn, thư tịch tên là Địa Vực Lục, này sách là Nhạc Trung tặng cho, từ đại tể vô số thế hệ biên soạn thành sách, ghi lại rất nhiều đại tể cùng với đại tể bên ngoài một ít phong thổ, để cho hắn thấy nồng nhiệt. Nghe được Tần Đan Tâm nói tới, Võ Vân Tiêu đứng hở lật xem thư tịch, không có lên tiếng cản trở. Lập tức Tần Đan Tâm nói ra, "Điện hạ, hôm qua Đan Tâm cùng Quách tướng quân, Nhạc tướng quân điều tra Thiên Kiếm môn cùng Diễm Ma giáo một chuyện, dựa theo tin tức truyền đến, Thiên Kiếm môn cũng không có diệt tông tin tức này." Võ Vân Tiêu không có cảm thấy ngoài ý muốn, bản thân hắn cũng nghĩ như vậy. Bất quá Thiên Kiếm môn tông môn đã bị công phá bên trong tông cao tầng, cũng chết trận không ít tông chủ cùng phó tông chủ cùng một chút trưởng lão, cũng bị Diễm Ma giáo phu đi, chỉ có rất ít người chạy thoát thân. Nhưng Tần Đan Tâm câu nói kế tiếp, để cho Võ Vân Tiêu có chút kỳ quái, kia cái gì Diễm Ma giáo, còn lưu những cái kia cao tầng làm cái gì? Loại này cứu hận, Diễm Ma giáo còn không chạm thảo trừ căn. Nghe vậy, Tần Đan Tâm đôi mi thanh tú chói chặt, cũng cảm giác được hoang mang. Điểm ấy, Đan Tâm cũng hiểu được kỳ quặc có thể trên người bọn họ có Diễm Ma giáo mưu đồ vật. Ngay sau đó, Tần Đan Tâm đổi đề tài, "Điện hạ, song phương đại chiến, Vương Chính Thuần cũng ra lực." Đan Tâm cho rằng hắn sẽ liên hợp Diễm Ma giáo đối phó điện hạ. Võ Vân Tiêu không chút nào để ý, lao ra hỏa kia, "Nếu muốn tìm đường chết, ta có thể ngăn không được." Nghe nói như thế, Tần Đan Tâm cũng là cười một tiếng. Sau đó trong vòng vài ngày, Ảnh Long vệ hộ tống Võ Vân Tiêu một đường trèo đèo lội suối, vượt qua rất nhiều thành trì. Bọn hắn lúc này đã sắp ra Thương Châu, đang tại Liệt Phong thành bên trong. Ban đêm, lấp lánh vô số ánh sao, gió thu hữu quạng. Lần này vào thành, Ảnh Long vệ sớm liên lạc bản địa thành chủ. Thiên Nguyên thành một chuyện đã nhiều ngày, đã như phong bạo giống nhau, tại Thường Châu truyền ra. Tên địa thành chủ nơm nớp lo sợ đem đám này tổ tông đón vào, an bài nơi ở trời khô bật hành, cẩn thận củi lửa. Lúc này, Liệt Phong thành bên trong hoàn toàn yên tĩnh, trên đường phố chỉ có phu canh thanh âm vọng lại. Võ Vân Tiêu bên trong gian phòng thì là một mảnh mờ mịt. Đồng thời, ngoài cửa chính truyền đến một hồi tiếng bước chân rất nhỏ. Chỉ thấy có hai đạo nhân ảnh đứng ở ngoài cửa. Xuyên thấu qua rèm cửa, nhìn ngủ say bên trong Võ Vân Tiêu, thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Một màn này, Quách Khai, Thần Đan Tâm đám người không hề phát hiện. Lập tức, cửa phòng bị đẩy ra, hai đạo thân ảnh kia nhón lên, nhanh chóng đi đến Võ Vân Tiêu giường trước. Trong đó một đạo cao gầy thân ảnh, tâm niệm vừa động, trong tay nhiều hơn một chuôi băng lam trường kiếm. Nhẹ a một tiếng, trong tay băng lam trường kiếm nhúc nhích kinh người hàn sương, đem bên trong phòng nhiệt độ đều hạ xuống rất nhiều. Đồng thời, cao gầy thân ảnh khí thế cũng tại liên tục tăng lên lấy. Một thân khí tức có vẻ vô cùng cường đại lại băng lãnh. Sau đó cao gầy thân ảnh cầm lấy trường kiếm trong tay, đột nhiên hướng giường đâm tới. Nhưng kỳ quái là, đâm tới phương hướng không phải là trái tim, cũng không phải lồng ngực trở chỗ bằng được. Trong quá trình, trường kiếm ngưng kết hàn xương phát tán ra khí tức, đem mặt đất rất nhiều tấm gạch chấn vỡ, đông lạnh thành từng cục tượng đá. Xoẹt xẹt trường kiếm đâm tới, không có vào huyết đục thanh âm, mà là vang lên một hồi tiếng vỡ vụn. Cao gầy thân ảnh bộ dạng phục tùng vừa nhìn, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Trường kiếm hàn xương như là bị nhiệt độ cao bốc hơi lên giống nhau, phát sinh một hồi đôn đốt âm thanh. Mà nằm ở trên giường Võ Vân Tiêu, như trước ngủ say lấy, không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Màn quỷ dị này, lệ cao gầy nữ tử cái trán không khỏi chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Chợt cắn răng, lần nữa đâm tới. Phanh. Lúc này đây, cao gầy thân ảnh liền không dễ chịu. Nàng cảm giác thân thể bị một cổ không hiểu lực lượng bắn trúng, cổ lực lượng này lại làm nàng hoàn toàn không phản kháng được. Mà đang ngủ say Võ Vân Tiêu cũng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Và Võ Vân Tiêu vỗ tay phát ra tiếng, phòng trong ngọn đèn chợt sáng lên. Cao gầy thân ảnh đôi mắt đẹp chút ngưng, quanh thân băng lam sắc quang mang quanh quẩn. Khí tức cũng so với trước kia nâng kiếm lúc mạnh quá nhiều. Trong phòng, Võ Vân Tiêu cũng thấy do người tới. Chương 20, một ngưng xương chương 20, một ngưng xương trước đó hướng hắn xuất thủ đạo thân ảnh kia là một gã nữ tử. Một gã đẹp đến quá phận, đồng thời cũng khí chất rất trong trẻo lạnh lùng nữ tử. Nữ tử vóc dáng cao gầy, tại một M7 tả hữu, một đầu ngang eo tóc xanh như suối bố trí giống như tản mát. Mặc một bộ tuyết trắng quần dài, buộc vòng quanh trên thân thể mềm mại duyên dáng đường cong. Hơi hơi xẻ tà trong váy dài, một đôi thon dài chân ngọc như ẩn như hiện. Đuốt tay dưới, bởi vì nữ tử khí tức tăng vọt, rất có phập phồng. Tinh vi tỉ mỉ khuôn mặt xinh đẹp, ngày thường xinh đẹp dị thường. Mặc dù ngày thường mỹ lệ, nhưng mặt mũi này thực sự thật lạnh. Tựa như vạn năm tuyết liên một dạng, không bị bất luận kẻ nào tan ra. Loại này băng sơn mỹ nhân, có thể làm trong lòng nam nhân to lớn lòng chinh phục. Nhưng cùng lúc lại khiến người ta cảm thấy chùn bước, cảm thấy chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhẫn. Võ Vân Tiêu nhìn từ trên xuống dưới nữ tử, chậm rãi, cũng không có bởi vì nữ tử mặt lạnh mà thu liễm nửa phần. Này nữ tử, khí tức có chút cổ quái. Võ Vân Tiêu quan sát một phen sau, trong lòng nổi lên vẻ cổ quái. Hắn vừa mới cảm ứng được, cao gầy nữ tử trong cơ thể có cổ dị thường thấu xương khí tức. Bất quá cổ hơi thở này, phản phất bị vô thượng thủ đoạn phong ấn giống nhau. Võ Vân Tiêu cảm giác, cổ hơi thở này nếu như thả ra ngoài, đủ để đóng băng tất cả. Cái gì thuế phàm cảnh, tại này cổ khí tức trước mặt, cũng như con kiến hôi giống nhau. Điểm ấy, liền để hắn mười phần cảm thấy hứng thú. Tiểu thư chớ sợ. Bên trong gian phòng, một lão giả lách mình mà lên, đứng ở cao gầy nữ tử trước người. Toàn thân tản mát ra khí tức cường đại, ứng mâu nhìn chằm chằm Võ Vân Tiêu. Võ Vân Tiêu thu hồi ánh mắt sau, thần sắc lạnh nhạt, lá gan không nhỏ, dám đối với ta ra tay. Nói xong, bên trong gian phòng một đầu cự chỉ chợt thoáng hiện. Cự chỉ tán phát khí tức, đem không gian đều xé thành vô số khe hở. Nhìn một màn này, cao gầy nữ tử chẳng những không có sợ, thanh lãnh trên gương mặt tươi cười, ngược lại lộ ra một tia phấn khởi thần tình. Lâm Thái Nhạc thì dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch, một thân khí tức đang điên cuồng dâng lên. Trong tay cũng nhiều một thanh màu mực linh kiếm, Lâm Thái Nhạc đem mặc kiếm nắm chặt trong tay. Nhanh chóng ở trước người vung ra huyền diệu kiếm thức, nhất thời, một hồi khủng bố kiếm ý tại gian phòng tàn phá. Bên trong gian phòng, tại hai cổ lực lượng kinh khủng dư ba dưới, mặt đất trong nháy mắt ra nẻ, bàn ghế cũng hóa thành một mịn. Chỉ là chốc lát, cả phòng liền phát sinh một tiếng vang thật lớn, vung lên khắp bầu trời bụi bặm. Chờ bụi bặm tán đi sau, ba người đã chuyển vọt lên tư thái. Dưới thân giữ lại một cái 10 trượng trở lại hồ sâu. Cái này động tĩnh, cũng đem đang ngủ say Tần Đan Tâm cùng Ảnh Long Vệ nhóm thức tỉnh. Bọn hắn vội vã chạy ra bên ngoài, xa xa đã nhìn thấy Võ Vân Tiêu cùng cao gầy nữ tử giằng co. Quách Khai cảm ứng đối phương tu vi sau, sắc mặt cũng chìm xuống dưới, bởi vì hắn căn bản nhìn không ra đối phương ra sao tu vi. Hiển nhiên đối phương tu vi tại phía xa trên hắn, thuế phàm thất trọng, yếu đi chút. Cuồng vọng, lão phu cũng muốn lĩnh giáo Sở Vương thần uy theo hai âm thanh vang lên, cự chỉ lộ ra, tựa như là núi, hướng cao gầy nữ tử hai người trấn đi. Lâm Thái Nhạc nổi giận gầm lên một tiếng, vung ra khắp bầu trời kiếm ý, lập tức tụ vào trong tay mặc kiếm. Nhất thời, mặc kiếm phát sinh một hồi vụ vụ âm thanh, quang mang nổi dậy. Ngay sau đó, những ánh sáng này tại Võ Vân Tiêu xung quanh hóa thành vô số kiếm ảnh, đưa hắn tầng tầng bao vây lại. Chút tài mọn Võ Vân Tiêu nhìn bên người kiếm trận, trong miệng kinh thường. Khí thế chấn động, tầng một trong suốt khí lãng từ thân thể khuyết tán ra. Chỉ thấy kiếm ảnh đầy trời trong nháy mắt bể ra. Đồng thời cự chỉ tốc độ đột nhiên nhanh hơn, trong chớp mắt sẽ đến Lâm Thái Nhạc trước người. Không có khả năng. Lâm Thái Nhạc trợn tròn mắt, hắn vốn tưởng rằng song phương sẽ trải qua một hồi đại chiến mới có thể phân ra thắng bại. Không ngờ rằng Võ Vân Tiêu hời hợt ở giữa, liền sẽ hắn thế tiến công áp diệt xuống. Mà cự chỉ uy năng như là vô thượng lực lượng giống nhau, đem Lâm Thái Nhạc cùng cao gầy nữ tử trong nháy mắt chấn xuống trên mặt đất. Lúc này, cao gầy nữ tử kiểu a một tiếng, ba búi tóc đen như tranh vẽ cuốn giống như phô khai, duyên dáng thân thể mềm mại đột nhiên phát sinh một hồi băng lam quang mang, hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Quang mang chỗ qua, xung quanh tất cả đều bị hắn đóng băng lại. Ảnh Long Vệ nhóm cùng Tần Đan Tâm cũng không ngoại lệ, trên người bị một tầng hàn xương bao trùm, biểu tình động tác cũng triệt để đọng lại hạ xuống, tựa như một tòa tượng đá. Thấy thế, Võ Vân Tiêu vung tay lên, trên người mọi người hàn xương vỡ vụn. Thoát khốn mọi người, nhìn về phía đắm chìm trong băng lam tia sáng cao gầy nữ tử, cứ việc nhìn không gì sánh được đẹp đẽ mộng ảo. Nhưng bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Một màn này, cũng là lệnh cao gầy nữ tử sửng sốt, nàng chưa kịp phản ứng kịp. cự chỉ lại lần nữa hướng bọn họ trần đến. Lâm Thái Nhạc đứng núi chịu sào, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay ra không biết được bao nhiêu mét xa. Biến mất ở trong mắt mọi người, sinh tử không biết. Nữ tử cũng là bị chấn miệng nhả ra tiên huyết, toàn thân bị đổ mồ hôi xuống nước, nằm rạp trên mặt đất. Mọi người ở đây cho rằng Võ Vân Tiêu muốn đem nữ tử tiêu diệt lúc. Cự chỉ đột nhiên tiêu thất, Võ Vân Tiêu cũng từ trên bầu trời hạ xuống. Chậm rãi hướng về trong phế tích đi tới. Trong miệng lạnh lùng, nói một chút đi, các ngươi tới lịch. Nếu không muốn giết ta, vậy chính là có chuyện sở cầu. Ảnh Long vệ nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Khá lắm, gọi là không muốn giết ngươi. Vừa mới các ngươi cái kia chiến trận, ta cái ngoan ngoãn. Chẳng lẽ là điện hạ coi trọng này nữ tử? Muốn nàng thu? Ân, cũng không phải không có khả năng. Này nữ tử quả thực đẹp đến không gì sánh được. Nghĩ tới đây, Ảnh Long vệ ánh mắt nhìn về phía nằm rạp trên mặt đất cao gầy nữ tử. Cứ việc quần dài nhuốm máu, mặt mang bụi đất, nhưng một thân thanh lãnh khí chất cao quý như trước không giảm, ngược lại tăng thêm một tia đẹp đẽ. Tần Đan Tâm không có giống Ảnh Long vệ nghĩ như vậy, nàng quan sát tỉ mỉ lấy nữ tử, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Chốc lát, một cái tên cùng cô gái trước mắt chậm rãi trông chéo. Lúc này, cao gầy nữ tử hơi hơi đứng dậy, túi đầu nói ra, "Thiên Kiếm môn, Mộc Ngưng Sương." Mộc Ngưng Sương? Nàng cư nhiên không chết. Nàng tìm điện hạ làm cái gì? Mộc Ngưng Sương nói ra lịch sau, Ảnh Long vệ bên kia một mảnh xôn xao. Hiển nhiên đối với tên này cũng không xa lạ. Không chỉ là bởi vì bọn họ điều tra qua Thiên Kiếm môn cùng Diễm Ma giáo một chuyện. Mộc Ngưng Sương tại toàn bộ đại tề thế hệ trẻ bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy. Hai năm trước, phía Nam Bách Tông liên hợp cử hành Thiên Tiêu thi đấu lúc, Mộc Ngưng Sương chỉ có 20 mấy tuổi, cũng đã là Thiên Kiếm môn thiếu môn chủ. Một thân tu vi càng là đạt tới thuế phàm cảnh nhị trọng. Lần kia phía Nam thi đấu, càng làm cho Mộc Ngưng Sương rực rỡ hào quang. Một kiếm chấn áp Bách Tông Thiên Tiêu, hái được thi đấu khôi thủ. Không ít thế hệ trước đều không phải là Mộc Ngưng Sương đối thủ. Nay một chuyện, lúc đó còn đưa tới kinh thành bên kia rung động. Vô số thế gia phái gia cường giả xuôi nam, muốn gặp một lần tên này tiên tri tiểu nữ. Ngay cả Võ Văn Huyền cũng chú ý tới Mộc Ngưng Sương, phái người lung lạc qua, nhưng cũng không có được đáp lại. Băng Sơn mỹ nhân, cường đại kiếm tu, vẫn là một phương đại tông người thừa kế. Thế hệ trẻ bên trong, đối với nàng có ý tưởng người, chỗ nào cũng có, nhưng còn không có nghe qua, ai có thể đạt được mỹ nhân phương tâm qua. Võ Vân Tiêu nghe vậy, sắc mặt hiện lên một luồng ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh. Kế tiếp, nói điểm chính. Mục đích. Đại giới. Mộc Ngưng Sương ngửa đầu nhìn một chút Võ Vân Tiêu, cắn răng nói, Thiên Kiếm môn đã bị Diễm Ma giáo liên hợp những tông môn khác công phá. Võ Vân Tiêu lông mày nhíu lại, sau đó, chương 21, ta có thể vì ngươi giết người, chương 21, ta có thể vì ngươi giết người. Mộc Ngưng Sương cúi đầu, không tiêu ngạo không tự ti, điện hạ mấy ngày trước đây tại Thiên Nguyên thành một chuyện, mọi người đều biết công ta Thiên Kiếm một lúc, Vương Chính Thuần vì Diễm Ma giáo đi theo làm tùy tùng, lập xuống không nhỏ công lao, bây giờ vương gia cao tầng đều bị giết, Vương Chính Thuần cùng Diễm Ma giáo, tất nhiên nuốt không trôi khẩu khí này. Mộc Ngưng Sương mới vừa nói xong, Võ Vân Tiêu liền uốn nắn trong lời nói bậy dập, không, ngươi nói sai rồi, là Vương Chính Thuần nuốt không trôi khẩu khí này. Mộc Ngưng Sương ngọc thủ lao đi khỏe miệng vết máu, thanh lành âm điệu cũng cất cao vài phần. Diễm Ma giáo đã sớm âm thầm nhìn về phía Thái tử điện hạ, biểu hiện càng mạnh cũng liền càng nguy hiểm, nếu không Ngưng Sương hôm nay cũng sẽ không tới đây. Điện hạ cùng Thiên Kiếm môn đều cần minh hữu. Nghe vậy, Võ Vân Tiêu có chút buồn cười, muốn cho ta giúp các ngươi đối phó Diễm Ma giáo, làm ta minh hữu, các ngươi có thể làm cái gì? Thứ cho ta nói thẳng, tướng bên thua dám nói lời này, có điểm hài hước. Mộc Ngưng Sương cũng không có tức giận, ngữ điệu trầm xuống, ta có thể vì ngươi giết người lời này. Võ Vân Tiêu cũng tới vài phần hứng thú, giết thế nào? Mộc Ngưng Sương khuôn mặt xinh đẹp bình tĩnh, vào kinh thành đường, ai dám cùng ngươi điện hạ là địch? Ngưng Sương không ngại sát chết trôi nghìn dặm, lời này nói phải hời hợt, cùng uống nước giống nhau. Một bên Ảnh Long vệ nghe được lòng bàn chân một luồng hơi lạnh đánh tới, làm bọn hắn không từ cái lạnh run. Nhìn nữa trước mắt băng sơn mỹ nhân, trong lòng bọn họ một tia ý dâm huyễn tưởng cũng biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn xem như đã biết vì sao không ai có thể bắt được Mộc Ngưng Sương phương tâm. Cộng lại đối phương vẫn là một tôn nữ sát thần, a đây nếu là ôm ngồi trên giường, không có nàng mệnh lệnh, sợ rằng cũng không dám động nàng một chút. Võ Vân Tiêu thì lắc đầu, đây là cho ta không tưởng. Nói mấy câu, đã nghĩ đem ta trói lên trên chiến xa. Chuyện thiên hạ, cái kia có tốt như vậy? Mộc Ngưng Sương vừa định hồi lời nói, thanh lãnh khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên hiện lên vẻ thống khổ. Một cổ khí tức lần nữa đưa nàng trấn áp tại mà. Mộc Ngưng Sương mang ngọc đầu, nỗ lực ngước nhìn Võ Vân Tiêu. Chỉ thấy Võ Vân Tiêu trong miệng hàn khí khiếp người, cút đi, tối nay ngươi phạm là đối với ta có một tia sát tâm, muốn nạp thái tử đầu dành cho ngươi, chính là một cỗ thi thể. Mộc Ngưng Sương khuôn mặt xinh đẹp hiện lên không cam lòng, còn muốn mở miệng tranh thủ dưới. Cút. Bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Lập tức Mộc Ngưng Sương thân thể mềm mại, như là đứt dây con diều giống nhau, hướng chân trời bay rất ra ngoài, biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Ngạch. Ảnh Long vệ đứng tại chỗ, nhìn điện hạ không tránh lên tay, có chút ngốc lăng. Bởi vì Võ Vân Tiêu vừa mới đột nhiên thu tay lại, bọn hắn còn tưởng rằng coi trọng đối phương. Mặc dù Mộc Ngưng Sương thực lực cường đại, tính cách thanh lãnh, nhưng ở bọn hắn xem ra, này cũng không phải chuyện a. Bọn hắn còn muốn nhìn một chút, điện hạ thu phục băng sơn mỹ nhân tiết mục. Nghĩ đến Mộc Ngưng Sương tại điện hạ bên người sụp mi thuận mắt, nhu tình như nước bộ dáng. Trong lòng bọn họ khỏi phải nói nhiều hưng phấn. Kết quả ngươi nói cho bọn hắn biết, liền này. Không ít người ở trong lòng cảm khái, đây mới là nam nhân. Một cái nam nhân chân chính. Nữ nhân, sẽ chỉ ảnh hưởng điện hạ rút đao tốc độ. Sau đó, Liệt Phong thành chủ cũng bị bên này động tĩnh hấp dẫn, mang theo một nhóm lớn quan binh vội vã chạy tới. Nhìn nguyên bản Võ Vân Tiêu gian phòng, đã thành phế tích. Tên này không may thành chủ, suýt chút nữa bị sợ ra heo gọi, sắc mặt cùng chết mấy cái tiểu thiếp giống nhau. Lớp lớp lo sợ đi đến Võ Vân Tiêu trước mặt, gặp hắn không có tính toán, mới phân phó thủ hạ cho bọn hắn thay đổi một cái trụ sở. Sáng sớm hôm sau, tại thành chủ phấn khởi thần tình dưới, Võ Vân Tiêu cả đám rốt cục rời đi Liệt Phong thành, tiếp tục hướng bắc mà đi. Trên đường, Ảnh Long vệ cảm giác đi theo phía sau hai bóng người, khí tức tương đại. Phản phất đối phương vừa ra tay, là có thể đưa bọn họ tiêu diệt. Ngay từ đầu bọn hắn còn như lâm đại địch, thấy Võ Vân Tiêu không có mở miệng ngăn cản, từ từ, bọn hắn cũng quen rồi đối phương tồn tại. Xe kéo bên trong, Tần Đan Tâm nhìn lật xem địa vực lục Võ Vân Tiêu. Ôn Nhu nhắc nhở, điện hạ, một tiểu thư còn đi theo chúng ta đâu? Võ Vân Tiêu không nhẹ không nặng ừ một tiếng. Một màn này, để cho Tần Đan Tâm có chút kỳ quái, hiếu kỳ hỏi thăm, điện hạ vì sao không thu Thiên Kiếm môn, nhiều một phần lực lượng? Võ Vân Tiêu khẽ cười nói, gọi không làm giả trò hề, lợm mồm mép mà thôi, ai sẽ không? Tại Võ Vân Tiêu đoàn xe một đường bắc thượng, gần lái ra Thương Châu cảnh nội lúc, Thiên Nguyên thành đang rơi vào một cổ ngưng trọng trong không khí. Thành chủ phủ bên trong, Nhạc Trung nhìn trước mắt tựa như điên cuồng, vẻ mặt dữ tợn lão giả, chán cả tốt. Lập tức nhắc nhở, Vương lão, nơi này là thành chủ phủ. Phanh! Một đạo linh quang nổ vang, thành chủ phủ mặt đất bị đánh ra một cái độc lớn. Xung quanh nha dịch cũng bị đánh bay ra ngoài, nằm trên mặt đất kêu rền không thôi. Vương Chính Thuần, oan có đầu, nợ có chủ. Tự dưng đại náo thành chủ phủ, ta nhất định muốn lên sách tố cáo ngươi. Nhạc Trung nhìn Vương Chính Thuần nổi giận nói, ha ha, Sở Vương giết ta Vương gia người lúc, ngươi làm sao không bắn hận? Còn ngươi nữa, Nhạc Trung, dám dẫn người sao ta Vương gia? Tường địa phương thủ tướng, lão phu cũng không dám động tới ngươi. Vương Chính Thuần lúc này, tựa như một đầu tóc điên hùng sư, tóc hai bù sù, cả người tràn đầy bạo ngược chi khí. Nói xong, hai tay kết ấn, hướng phía Nhạc Trung đột nhiên vỗ tới. Thuế phàm bắt trọng khí tức, như là đao cắt giống nhau, ở trong sân tàn phá. Mười ngày trước, Vương Chính Thuần còn mang theo chí khí, bắc thượng Thanh Châu, tham dự Thiên Kiếm môn cùng Diễm Ma giáo đại chiến. Một trận chiến này, hắn lực chạm kiếm môn vài tên trưởng lão, đồng thời còn bỏ vốn, chiêu mộ những cường giả khác, cộng đồng trợ trận. Sau khi chuyển thành, hắn Vương gia thế lực cũng có thể tiến thêm một bước hướng những châu khác quận bành trướng. Sau đó, Thiên Kiếm môn bị công phá. Giữa lúc ý hắn khí phong phát phản hồi lúc, Kinh Văn Vương gia cao tầng bị tàn sát một chuyện. Phản hồi Thiên Nguyên thành, nhìn thấy Vương gia lùi bại cổng ba sân, dấu vết phủ khố. Lửa giận trong lòng đạt tới cường thịnh. Nhưng hắn đầu óc vẫn là thanh tỉnh, biết là Võ Vân Tiêu làm, có thể chuyện liên quan đến hoàng tộc, đương nhiên không thể ngốc nghếch qua đi chơi hắn. Nhưng Nhạc Trung hắn cũng không sợ. Trước mắt tới đây thành chủ phủ, chính là muốn hung hăng chút cơn giận. Nhạc Trung nhìn chằm chằm Vương Chính Thuần, trong lòng có chút không ổn, lão gia hỏa này, nhìn so với hắn tưởng tượng còn điên cuồng hơn một ít. Nhạc Trung tự biết không phải đối thủ của hắn, hai người giao thủ, hắn đều lấy trốn tránh làm chủ. Nhưng thế nhưng cảnh giới thủy chung có chênh lệch, song phương giao thủ một hồi lâu, Nhạc Trung đã bị đánh ngã xuống đất. Khí tức hề bại không ít. Người Vương gia bán nước nhẹ dần, có như thế kết cục, cũng là trong lẽ phải ngã xuống đất sau, Nhạc Trung cũng không có e ngại Vương Chính Thuần, hổ con mắt lấp lánh. Miệng lưỡi sắc bén Vương Chính Thuần giận quá thành cười, trong tay lại là một đạo linh quang điểm ra. Đem Nhạc Trung đánh miệng nhà ra tiên huyết, toàn thân run rẩy. Ta Vương gia đồ vật, bất luận kẻ nào, đều cầm không đi một phần một ly còn có cái kia chút dám sau đó tốt như thế gia tộc, đêm nay, diệt tộc. Vương Chính Thuần nói xong câu đó, liền rời đi thành chủ phủ. Lưu lại vẻ mặt kinh nghi Nhạc Trung. Buổi tối, Thiên Nguyên thành vô số khí tức tàn sát bừa bãi. Trong thành rất nhiều nhà cao cửa rộng phủ đệ bị đẩy ra, một lão giả mang theo khát máu khí tức, hổ vào bầy dê mở dạng, điên cuồng chu diệt trong phủ đệ người. Kinh cùng này một màn, tối nay tại Thiên Nguyên thành khác biệt trong gia tộc diễn ra. Thẳng đến lúc đêm kia mới dừng lại. Lúc này, Vương Chính Thuần dẫm tại một gã gia chủ không đầu thi thể bên trên, một thân hoa bào cũng bị triệt để nhiễm hồng. Phủ đệ bên trong, khắp nơi đều là nha hoàn, phu nhân, thị nữ, gia đình gãy chi tàn cánh tay. Máu tươi chảy như dòng nước đầy đất. Trong không khí tràn ngập làm người ta nôn mửa máu tanh mùi vị. Toàn bộ tràng cảnh như là địa ngục tu la tràng giống nhau. Coi như vậy, Vương Chính Thuần nhưng cảm giác trong lòng oán hận khó tiêu. Hắn hận, Võ Vân Tiêu có hoàng tộc thân phận, không thể trực tiếp cường sát cho hắn. Còn cần một phen nhu đồ. Ngay tại Vương Chính Thuần nghĩ như vậy thời điểm, cho ngươi một cái giết Võ Vân Tiêu cơ hội. Ngươi dám không dám? Đột nhiên, trong phủ đột nhiên vang lên một đạo âm chắc chắc thanh âm. Chương 22, muốn mời ta uống rượu. Trước hỏi qua nam nhân ta. Chương 22, muốn mời ta uống rượu. Trước hỏi qua nam nhân ta. Ai? Vương Chính Thuần đột nhiên hướng bốn phía nhìn lại, cuối cùng đưa mắt dừng lại ở phủ đệ cánh cửa. Chỉ thấy một gã mặc hắc hồng bào phục người bịt mặt đi đến, phía sau còn theo hai gã đồng dạng phục sức người bịt mặt. Hoàng đương chủ, là ngươi? Vương Chính Thuần sửng sốt một chút, nhìn về phía người cầm đầu, hiển nhiên nhận thức. Vương Chính Thuần, có nghĩ là báo thủ? Hoàng Lệ tiếng nói giống như kim loại ma sát giống nhau, mang theo mê hoặc giọng nói, nhìn Vương Chính Thuần. Vương Chính Thuần lạnh rên một tiếng, làm sao không muốn? Nhưng Sở Vương là người hoàng tộc, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hoàng Lệ nghe vậy, âm lãnh nở đủ cười, ha ha, thái tử điện hạ đã liên lạc giáo chủ, để cho chúng ta không thể chậm trễ. Sở Vương nghe nói như thế, Vương Chính Thuần thân thể chấn động, đôi mắt hiện lên suy tư. Một lát sau, như là minh bạch cái gì, ha ha ha, Võ Vân Tiêu bộc lộ tài năng, thái tử điện hạ cũng không cho phép hắn, thật là cơ hội tốt trời ban. Vương Chính Thuần cười to sau khi, cũng bình tĩnh lại, trầm giọng nói, bất quá theo chúng ta mấy người, có 100% nắm chặt sao? Võ Vân Tiêu trước đó nhưng làm miểu sát cửu loại thực lực này, ta ngươi hai người cũng không có à? Nếu các ngươi Việt Châu tổng đường đường chủ đến đây, mới có nắm chặt. Võ Vân Tiêu, bất quá từ nhỏ giết cái biển sâu tiểu trùng, tính là cái gì? Hồi ứng với Vương Chính Tuần, là ngoài phủ đệ một đạo khác kiêu ngạo thanh âm. Theo này đạo thanh âm rơi xuống, một đạo mạnh mẽ khí tức phóng lên cao, bao trùm toàn bộ đình viện. Cảm ứng được đối phương tu vi sau, Vương Chính Tuần lúc này biến sắc. Sau đó, một gã mặc thanh sam, khuôn mặt tuấn giật nam tử, cùng một tên mặc bào lão giả đi đến. Sau nửa canh giờ, phủ đệ lóe ra 6 bóng người, ngồi phi hành pháp khí, nhanh chóng hướng phía Thương Châu biên giới phương hướng mà đi. Trên đường đi, Vương Chính Tuần trên mặt một hồi hưng phấn, một hồi dữ tợn. Võ Vân Tiêu, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào chạy trốn? Buổi sáng sớm, húc nhật bốc lên. Ảnh Long vệ hộ tống Võ Vân Tiêu xe kéo, đi tới một tòa thành trì dưới. Nguyên Võ Thành, Thương Châu đệ nhị thành trì lớn, cũng là đi thông Việt Châu cuối cùng một tòa thành trì. Lúc này, Nguyên Võ Thành cửa thành mở rộng ra, rất nhiều đặt ngựa chở hàng xe, xe bỏ từ đó lái vào lái ra. Trời nam biển bắc, màu da khác nhau thương lữ nối liền không dứt. Hai bên cửa thành môn, xúc lập rất nhiều nắm mâu mặc giáp quân sĩ, để bảo toàn trật tự hiện trường. Ảnh Long vệ cho thấy thân phận sau, không cần kiểm tra, liền tiến vào thành trì. Đồng thời, tại Võ Vân Tiêu đoàn xe phía sau, theo một gã khí chất trong trẻo lạnh lùng cao gầy nữ tử, cùng một gã xương mặt xương mũi lao giả. Nhìn thấy hai người này, nguyên bản huyên náo nơi cửa thành, giao cho yên tĩnh. Một ngưng xương bên người, hầu như thành một cái khu vực chân không. Mặc dù có thương lữ đi qua, cũng sẽ lách qua, đồng thời lại sẽ đem dư quang lượm hướng một ngưng xương. Tùn bỏ họ. Thẳng đến một ngưng xương tiến vào thành trì sau, một đầu kéo hàng lão nhu đú ván kêu một tiếng. Nhìn chủ nhân vẻ mặt si bộ dạng, nó cảm thấy chủ nhân không thích nó. Ta kháo, này băng sơn mỹ nhân là ai a, lớn lên cùng đi ra từ trong tranh giống nhau. Trước đó ta đây đừng nói, trong thành cô nương hung cái mông to tròn, còn cùng tiên nữ giống nhau, lần này ta đây tin. Các ngươi vừa mới không cảm thấy lạnh sao, ta đứng bên cạnh nàng, chết con ta. Trước cửa thành, nguyên bản không khí an tĩnh trong nháy mắt sôi trào. Không ít hán tử cùng thiếu niên đều thần tình kích động nghị luận. Một ngưng xương sau khi vào thành, ngoài cửa thành một màn, lần nữa trình diễn. Một gã tô bính người bán hàng rong, trong tay cầm một đôi dầu đũa, nhìn một ngưng xương bóng lưng, đứng nghiêm giống nhau. Lại không biết trong nổi phí dầu như lửa bay, vẩy ra đến trên cánh tay hắn. Da thịt cháy cảm giác, để cho tô bính người bán hàng rong bị đau một tiếng, vội vã né tránh. Lại đem ánh mắt nhìn phía phố lúc, đã không thấy một ngưng xương bóng lưng, nhất thời để cho người bán hàng rong hét lên một tiếng. Thế là, Nguyên Võ Thành bên trong, xuất hiện một đạo bắt mắt phong cảnh tuyến. Rất nhanh thì hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Người vây xem đều đang nghị luận này tuyệt thế nữ tử già sao lai lịch. Sau đó, Võ Vân Tiêu đoàn xe đi qua một con phố lúc, phố xa xa, đồng dạng lái tới một chi đoàn xe. Trong đội xe, rất nhiều mặc gia đinh phục sức người, cưỡi cao to tuấn mã. Bảo vệ lấy một gã sắc mặt tái nhợt, nhìn có chút miệt mài quá độ nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi nhìn về phía hai bên đường phố, ánh mắt có chút hưng phấn. Hai bên đường phố, người đi đường thấy đội xe này, thần tình biến đổi, như là tránh ôn thần giống nhau, nhượng bộ lui binh. Ha ha ha, cho bản công tử tiến lên. Những gia đinh kia nhận được mệnh lệnh sau, lập tức giơ roi dùng ngựa, dưới hông ngựa nhất thời phun nhiệt khí, khí. Một đôi chân đạp bay lên, đem bốn phía ngăn miệng đánh bay, một ít người đi đường né tránh không kịp, cũng bị ngựa hướng ngã xuống đất, phát sinh thống khổ kêu rên. Đội xe này sau khi xuất hiện trên đường phố, liền thừa lại Võ Vân Tiêu đoàn xe cùng một ngưng xương hai người. Một màn này cũng là lập tức đưa tới nam tử trẻ tuổi chú ý, vừa mới bắt đầu hắn còn quan sát Võ Vân Tiêu đoàn xe vài lần, nhưng đột nhiên trên mặt hắn đột nhiên ngây dại, lập tức đôi mắt hiện lên tham lam tà dâm màu, sắc mặt tái nhợt cũng bởi vì kích động có chút đỏ lên. Không nghĩ tới trong thành còn có bực này cực phẩm mỹ nhân. Này một giây, Chu Vũ Hiên cảm thấy trời cao cũng tại quan tâm hắn. Tùy tiện đi ra đi dạo phố, cư nhiên có thể nhìn thấy một ngưng xương loại này cực phẩm. Trương Nhị Cầu, người đi đem nàng mời tới, đã nói bản công tử muốn xin nàng uống rượu. Chu Vũ Hiên cưỡng chế tiểu đệ phản ứng, khẩn cấp hướng bên người người hầu phân phó nói. Là, công tử. Trương Nhị Cầu trên mặt mang định nọt nụ cười, thoát đội ra, bước nhanh hướng một ngưng xương đi tới. Đến gần sau, hắn cảm giác tim đập đều chậm nửa phần. Con mẹ nó, nữ nhân xinh đẹp như vậy, lại muốn rơi vào công tử trong tay. Lập tức Trương Nhị Cầu nhìn Lâm Thái Nhạc, cao cao tại thượng nói ra, mù lòa lao đầu. Đây là ngươi cháu gái chứ? Công tử có lệnh, thưởng các ngươi tôn nữ cùng công tử cùng nhau uống rượu. Lâm Thái Nhạc nghe được mù lòa lao đầu trên mặt không khỏi lộ ra một luồng hắc tuyến. Ngày hôm qua Võ Vân Tiêu, ra tay có chút tàn nhẫn quá, đưa tới hắn hiện tại nhìn sưng cả hai mắt một hối. Không biết, thật đúng là cho là hắn mắt mù. Nhưng nghe đến Trương Nhị Cầu câu nói kế tiếp, Lâm Thái Nhạc sắc mặt chợt lạnh xuống. Nhìn Trương Nhị Cầu, lãnh đạm nói, ngươi nói cái gì? Trương Nhị Cầu thấy lao đầu trước mắt phản vấn, không nhịn được nói, để ngươi tôn nữ vội vàng đi qua, hầu hạ công tử nhà ta Nguyên Võ Thành bên trong, không biết được bao nhiêu nữ nhân xếp hàng muốn lên công tử giường đừng không biết phân biệt. Muốn chết. Dám nhục thiếu nghe vậy, Lâm Thái Nhạc hai trong mắt trừng, vừa định ra tay, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một ngưng xương thanh âm. Các ngươi công tử, muốn mời ta uống rượu. Chỉ thấy một ngưng xương đưa lên một chút đôi mắt đẹp, thờ ơ liếc nhìn Tôn Nhị Cầu, lạnh lùng nói, không có. Không sai cùng một ngưng xương nhìn nhau liếc mắt, Trương Nhị Cầu nói chuyện đều có chút run run. Muốn mời ta uống rượu, có thể nhưng trước hỏi qua nam nhân ta. Một ngưng xương khuôn mặt xinh đẹp đạm nhiên, nói hoàn mỹ con mắt còn nhìn về phía Võ Vân Tiêu xe kéo phương hướng. Nghe vậy, một bên Lâm Thái Nhạc đã trở nên trợn mắt hốt mồm, không thể tin nhìn một ngưng xương. Ai? Cái kia mắt không mở, dám cướp chúng ta công tử nữ nhân. Theo một ngưng xương ánh mắt nhìn, Trương Nhị Cầu sầm mặt lại. Sau đó bước nhanh chạy hồi đoàn xe, tại Chu Vũ Hiên bên người nói gì đó, hai tay vẫn còn sò sánh hoa. Chỉ thấy Chu Vũ Hiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. lúc này cưỡi dưới hung tuấn mã, hướng về Võ Vân Tiêu xe kéo đi tới.
Chương 23, thuế phàm cảnh thất trọng, không biết có thể đỡ mấy chiêu. Chương 23, thuế phàm cảnh thất trọng, không biết có thể đỡ mấy chiêu. Chu Vũ Hiên đến, ngăn cản Ảnh Long vệ đi về phía. Rất nhanh thì đưa tới Võ Vân Tiêu chú ý hắn một đường đến, đều tại lần xem địa vực lục, bên ngoài xảy ra gì, hắn thật đúng là không có chú ý bén rèm xe lên sau, đứng ở xe kéo bên ngoài, cư cao lâm hạ nhìn Chu Vũ Hiên. Bình tĩnh nói, ngươi có việc Chu Vũ Hiên lần này càng khó chịu. Quan sát vài lần Võ Vân Tiêu, khóe miệng khinh thường nói, tiểu tử, phàm nhân chi khu, cũng xứng sở hữu loại mỹ nhân này. Thứ thời, mau để cho nữ nhân ngươi hầu hạ tốt bản công tử, nói không chừng bản công tử vui vẻ, liền sẽ nàng còn cho ngươi đâu. Nữ nhân ta. Võ Vân Tiêu tự động sơ suất đối phương hầu ngôn loạn ngữ, nhẹ cảm bắt được mấy chữ này. Chuyện cho tới bây giờ, vẫn còn giả bộ điên bán ngốc Chu Vũ Hiên có chút nổi giận. Võ Vân Tiêu nhìn xe kéo sau, bộ dạng phục tùng túi đầu một nương xương, cùng với bên người Ảnh Long vệ vẻ mặt mờ mờ. Thoáng suy tư, trong lòng bừng tỉnh, bật cười một tiếng. Lập tức nhìn Chu Vũ Hiên suy nghĩ nói, ta muốn là không thất thời đâu. Chu Vũ Hiên trên mặt mở ra, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương dám khiêu khích hắn. Lúc này hướng phía xa xa gia đình giống giận, các ngươi đều lăn tới đây cho ta, dám khiêu khích bản công tử, đem tiểu tử này tay chân phế đi. Bá Chu Vũ Hiên ra lệnh một tiếng, những gia đình kia nhao nhao cưỡi tuấn mã vào tới. Ai, cái kia Tuấn tiểu ca vẫn là quá trẻ tuổi a, không biết này Chu gia, tại Nguyên Võ thành bên trong, ngay cả thành chủ cũng muốn nhường nhịn ba phần a, đáng tiếc cái kia băng mỹ nhân sẽ bị tao đạp vây xem trong người đi đường, nhìn một màn này, đã bắt đầu nghị luận. Nhìn hành hành ngang ngược Chu Vũ Hiên, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Nguyên Võ thành Chu gia, gia tộc thế lực so với Thiên Nguyên thành Vương gia chỉ có hơn chứ không kém. Tại toàn bộ Thương Châu cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Mà Chu Vũ Hiên cũng là hiện nay Chu gia gia chủ tiểu nhi tử. Cũng khó trách Chu Vũ Hiên hành sự lớn lối như thế. Bịch những gia đình kia cùng Ảnh Long vệ sau khi giao thủ, hiển nhiên không phải đối thủ của bọn họ. Chu Vũ Hiên nhìn Trương Nhị Cẩu đám người, bị vẻ mặt túc sát Ảnh Long vệ ngăn cản ở ngoài. Trong miệng đối với Võ Vân Tiêu nộ xích, lại để cho ngươi người ngăn cản một chút thử xem. Sao, thực sự là gặp quỷ, hiện tại cái gì sú cá nát bụt tôn, đều không đem bản công tử để ở trong mắt. Chu Vũ Hiên hùng hùng hổ hổ. Võ Vân Tiêu nhìn cái này một điểm không có nhãn lực thái độ nhị thế tổ. Trong lòng cuối cùng một tia kiên trì cũng bị ma diệt. Lúc này đi xuống xe kéo, hướng phía Chu Vũ Hiên đi tới. Không đợi Chu Vũ Hiên phản ứng kịp, Võ Vân Tiêu liền tóm lấy bờ vai của hắn, đưa hắn từ trên yên ngựa kéo xuống, lúc này để cho hắn té theo thế chó đất cức. Trên mặt đất, Chu Vũ Hiên cảm thụ được mới vừa trời đất quay cuồng, cùng với người vây xem trên mặt nén cười biểu tình, trên mặt có chút không thể tin tưởng. Hắn vừa định đứng lên, đã bị một cổ lực đạo bắt lại áo, từ dưới đất nói ra đi tới. Võ Vân Tiêu lạnh lùng nói, ngươi muốn phế tay ta chân. Chu Vũ Hiên cũng không có đi suy tư, vì sao Võ Vân Tiêu một phàm nhân, ở trước mặt hắn, chính mình không còn sức đánh trả chút nào. Hắn lúc này ý thức một mảnh bù bù, trong lòng sớm bị phẫn nộ tràn đầy. Từ nhỏ đến lớn, không người nào dám đối với hắn như vậy. Không có ha ha ha, ngươi đụng đến ta, động Chu gia người, ngươi nhất định phải chết. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết, còn muốn cho ngươi xem, ta như thế nào đùa bỡn nữ nhân ngươi. Bị đề chủ Chu Vũ Hiên, chẳng những không có sợ, ngược lại bệnh trạng to bằng cười rộ lên. Hắn không tin, Võ Vân Tiêu tại Nguyên Võ thành thực có can đảm đối với hắn thế nào. Chu Vũ Hiên cái này thần tỉnh, thấy người chung quanh một hồi phát lạnh, đồng thời cũng hiểu được Võ Vân Tiêu lá gan thực sự quá lớn. Hắn là thật không biết Chu gia là cái gì tồn tại sao? Dám dạng này đối với Chu Vũ Hiên. Ba Chu Vũ Hiên mấy câu nói đó mới vừa nói xong, Võ Vân Tiêu liền đưa ra một tay, mặt không chút thay đổi, đối với Chu Vũ Hiên hai bên gõ má vỗ qua. Ai da. Nhất thời, Chu Vũ Hiên phát sinh từng đợt kêu thảm thiết. Mấy bàn tay xuống dưới, Chu Vũ Hiên nguyên bản còn nhìn được mặt, trong nháy mắt xương giống như lầu heo. Những gia đình kia gấp hận không thể bay qua, nhưng đều bị Ảnh Long vệ ngăn cản ở ngoài. Người vây xem, trong lòng mặc dù nhịn không được muốn gọi tốt, nhưng sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng. Bởi vì Võ Vân Tiêu không kiêng kỵ như vậy, sợ rằng Chu gia người chẳng mấy chốc sẽ biết được. Quả nhiên, trên bầu trời, đột nhiên, chói mắt lưu quang lấp lóe, nhanh chóng rơi trên mặt đất. Lưu quang tán đi sau, chỉ thấy một gã trong uy nghiêm niên nhân đi tới. Toàn thân mạnh mẽ khí tức lưu động, ép tới người ở tại chẳng có chút không thở nổi. Bái kiến Chu gia chủ, bái kiến Chu gia chủ. Chu Vân giật không có trả lời, hai tròng mắt ở chúng quanh nhìn quét một vòng. Cuối cùng đưa mắt gắt gao khóa lại Võ Vân Tiêu. Ta nhi tử ta gia ta, cho các ngươi đám người kia, lưu lại toàn thây. Chu Vân giật trong miệng ẩn chứa kinh người sát khí, làm người ta không rét mà run. Ba, Võ Vân Tiêu từ đầu đến cuối đều không liếc hắn một cái, tự mình tiếp tục rút ra Chu Vũ Hiên. Thẳng đến Chu Vũ Hiên khỏe miệng tiên huyết chảy ròng, hàm răng thoát ly, khí tức suy yếu tới cực điểm. Mới buông tay ra, không nhanh không chậm móc ra một cái khăn tay, xoa xoa ngón tay. Lập tức Chu Vũ Hiên giống như chó chết, mệt là ngược lại nằm ở mà. Trong miệng nhìn Chu Vân giật, run rẩy nói gì đó. "Ngươi." Chu Vân giật mắt mở trừng trừng nhìn con mình bị người khấu trừ dạng này, lửa giận trong lòng phún ra ngoài. "Mặc kệ ngươi là ai hôm nay, cũng phải chết ở nơi đây." Chu Vân giật nói xong, lòng bàn tay chợt hiện hiện kim quang. Làm người ta hít thở không thông, uy áp lại tăng lên vài phần. Lập tức Chu Vân giật lật bàn tay một cái, kim quang giống như là thủy triều, hướng Võ Vân Tiêu phóng đi. Kim quang những nơi đi qua, mặt đất như mạng nhện rạn nứt ra. Xung quanh rất nhiều cửa hàng cũng bị dư ba quét, trong chớp mắt liền ầm ầm sụp đổ. Nguyên bản vây xem người đi đường, nhất thời rơi vào hoang mang. Trong lúc nhất thời, tràng diện bắt đầu hỗn loạn lên. Xa xa, một ngưng xương nhìn chằm chằm Chu Vân giật. Môi hồng khẽ mở, thuế phàm cảnh thất trọng, không biết có thể đỡ mấy chiêu.
Lâm Thái Nhạc nhìn vẻ mặt bình tĩnh Võ Vân Tiêu, trong lòng cũng là hiện lên kiêng kỵ. Ngày hôm qua cũng là dạng này, chính mình phóng xuất ra khí thế ngút trời, kết quả bị Võ Vân Tiêu trong nháy mắt ở giữa chấn áp. Một màn này, hiện tại Lâm Thái Nhạc hồi tưởng, đều lòng còn sợ hãi. Nhìn lại Chu Vân Dật, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ thương hại. Này ra hỏa, còn không biết chính mình chọc dạng gì tồn tại a. Tiểu xuất sinh, bây giờ muốn cầu xin tha thứ, cũng đã chậm dám đụng đến ta nhi tử, vậy thì đi chết đi. Chu Vân Dật nhìn Võ Vân Tiêu vẫn không nhúc nhích, khóe miệng giữ tợn. Trương Nhị Cầu đáng người, không biết khi nào, cũng lùi qua một bên. Đứng ở Chu Vân Dật phía sau điên cuồng hô to. Ha ha ha, tiểu tử này bị sợ choáng váng. Tại Nguyên Võ Thành, có gan chó chọc chúng Chu gia, đây chính là kết cục so với Trương Nhị Cầu đáng người kích động, Võ Vân Tiêu vẻ mặt bình tĩnh. Nhìn cấp tốc độn tới kim quang, ngáp một cái, đưa tay ra mời vương người, so cái o đích thủ thế. Lập tức ngón tay bàn tới. Làm Võ Vân Tiêu ngón tay đụng tới kim quang một giây phút kia, khắp bầu trời kim quang trong nháy mắt đem Võ Vân Tiêu bao vây lại. Quả nhiên là bị sợ choáng váng chờ đấy bị tạc thành thịt nát a, nhìn Võ Vân Tiêu tìm đường chết một màn, Chu Vân Dật trong lòng không khỏi trào phúng. Chương 24, hiện tại phải làm, nếu như Sở Vương thỏa mãn. Chương 24, hiện tại phải làm, nếu như Sở Vương thỏa mãn. Ba tại Võ Vân Tiêu bị kim quang vây quanh sau, trong sân phát sinh một tiếng vang nhỏ. Sau đó khắp bầu trời kim quang tựa như một trái bóng ra giống nhau. Bị Võ Vân Tiêu ngón tay búng một cái, lập tức rời đi bên cạnh hắn, hướng phía chân trời bay đi. Bèn, một tiếng vang thật lớn, phản phất đem tầng mây đều chấn động lên. Chân trời bên trên, chói mắt kim quang chợt nổ tung, vô số quang mang phóng ở trên mặt đất. Trong thành vô số dân chúng bị kinh động, chạy ra ra môn cùng cửa hàng bên ngoài, nhìn này huyễn lệ một màn. Mẹ ngươi xem, thật là đẹp pháo hoa a a tử, loại này pháo hoa, lên giá không ít tiền đầu chờ ngươi trưởng thành, muôn ngàn lần không thể giống như hắn phá sản. Một vị phụ nhân ôm trong lòng trẻ nhỏ ân cần giáo huấn lấy. Trên đường phố, Võ Vân Tiêu nhìn Chu Vân Dật cười khẽ, đáng tiếc ngươi cái kia con trai ngốc đang ngủ, nếu không còn có thể thấy thuốc lá này hoa không. Không có khả năng. Chu Vân Dật trên mặt một bộ gặp quỷ bộ dáng, có chút run rẩy. Tay không đưa hắn linh lực đông lại kim quang văng ra, cái này cần gì lực lượng mới có thể làm được. Chỉ ít tại hắn trong nhận biết, coi như thuế phàm cảnh đỉnh phong, cũng làm không được ai trước mắt Võ Vân Tiêu nhìn, nhiều lắm 20 tuổi. Ngươi nói cho hắn biết, đối phương chỉ ít thuế phàm cảnh đỉnh phong. Hắn cảm thấy thế giới này quá điên. Đại tế bên trong, cái tuổi này, có người đạt được cảnh giới sao? Coi như 2 năm trước, lực áp một đám thiên tiêu một lưng sương, cũng hơn 20 tuổi. Tu vi cũng chỉ tại thuế phàm tứ trọng mà thôi. Chẳng lẽ người trước mắt là một tôn lão yêu quái ngụy trang, sau đó đi ra giả heo ăn thịt hổ? Cũng không phải không có loại này ác thú vị a. Nghĩ tới đây, Chu Vân giật mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhìn Võ Vân Tiêu ánh mắt cũng thanh tỉnh rất nhiều. Thế xa xa, Lâm Thái Nhạc thấy thế, hít sâu một hơi. Cứ việc trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng thật nhìn thấy một màn này, vẫn bị khiếp sợ đến. Coi như thuế phàm thất trọng, tại Võ Vân Tiêu trước mặt, cũng không thể thăm dò đưa ra sâu cạn. Phải biết rằng, Võ Vân Tiêu từ đầu đến cuối, không dụng công pháp, vô dụng linh khí, chính là bình thường quyền cước cùng một điểm linh lực. Tuy vậy, bọn hắn song phương chiến lệnh, cũng như danh trời. Hắn sống mấy trăm năm, gặp qua thiên tài không ít, cũng chỉ có một ngưng xương cho hắn qua kinh diễm cảm giác, nhưng Võ Vân Tiêu cho hắn cảm giác chính là thâm bất khả chắc, cũng không nói được tà môn. Loại cảm giác này càng làm cho người trong lòng sợ hãi. Một ngưng xương đôi mắt đẹp thì tia sáng kỳ dị liên tục, nét miệng lên lau một cái mỹ luân mỹ hoán độ cong, khuôn mặt xinh đẹp mắt thường có thể thấy mừng rỡ. Võ Vân Tiêu càng cường đại, đối với nàng mà nói càng là một chuyện tốt. Tại mấy người ý tưởng rất nhanh hiện lên lúc, Võ Vân Tiêu dẫm trận tại chỗ về phía trước, vẻ mặt mỉm cười hướng phía Chu Vân Dật đi tới. Chu Vân Dật sắc mặt đại biến, vội vã lui lại, cũng không để ý nằm trên mặt đất kêu rên, thậm chí không rõ con trai. Trong miệng run run nói, "Chức tiền bối, khuyên tử vô ý mạo phạm tiền bối tôn uy, cũng xin tiền bối tha mạng a." Võ Vân Tiêu không nói, chỉ là một mặt hướng đi đi bảo. Thật lớn sợ hãi tại Chu Vân Dật trong lòng lan tràn, hắn rốt cục vẫn phải không có kháng trụ, bay lên trời, hướng phía bên phải chân trời xa xa bay trốn đi. Võ Vân Tiêu thì đầu ngón tay bắn ra, một ánh hào quang bắn ra, đem Chu Vân Dật đánh rơi. Vô cùng chuẩn xác nằm gục tại Chu Vũ Hiên bên người. Chu Vân Dật hoảng sợ dưới, muốn lần nữa đứng dậy thoát đi, lại bị Võ Vân Tiêu hù dọa không dám nhúc nhích, tựa như đợi làm thịt cừu con giống nhau. Nhìn vẻ mặt mỉm cười Võ Vân Tiêu, Chu Vân Dật sắc mặt hoảng hốt. Coi như Võ Vân Tiêu dự định ra tay đánh chết Chu Vân Dật lúc, đột nhiên có cảm giác giống nhau, nhìn phía chân trời. Chỉ thấy bên trái chân trời bên trong, năm đạo khí tức tựa như là núi ngang đè xuống. Này năm đạo khí tức, tu vi thấp nhất cũng tại thuế phàm cảnh lục trọng, kẻ cao nhất đã đi tới thuế phàm cảnh đỉnh phong. Cái đội hình này, coi như đặt ở tu luyện thịnh vượng châu quận, cũng có thể trấn thủ một phương. Càng chưa nói xuất hiện ở Thương Châu loại này địa giới. Thế là, trong thành vô số cường giả đều bị kinh động. Có uy chấn một phương đại tộc lão tổ, cũng có chấp trưởng nhất tộc quyền to gia chủ. Lúc này, những người này đều mặt lộ vẻ kinh sắc, thả ra thần thức, hướng Võ Vân Tiêu châu kia phố cảm ứng mà đi. Không biết Nguyên Võ Thành xảy ra đại sự gì, cư nhiên đưa tới nhiều cường giả như vậy. Cái nghi vấn này ở nơi này chút cường giả trong lòng băng lên. Chính mình địa bàn ra loại biến cố này, bọn hắn ngồi không yên. Vội vã hướng thần thức cảm ứng chỗ chạy tới. Võ Vân Tiêu, vì ta vương gia đền mạng đến. Trên đường phố, không đợi mọi người thấy rõ người đến tướng mạo, chỉ nghe thấy bầu trời chuyển đến một tiếng nổ vang. Lập tức mặt đất đột nhiên một hồi lay động, vô số nham thạch hậu thổ vô căn cứ dựng lên, đem Võ Vân Tiêu tầng tầng vây quanh, liên tục cuốn động lấy. Lập tức Võ Vân Tiêu dưới chân, mấy cây 10 trượng lớn nhỏ thổ sắc nham trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như một cái địa lao giống nhau, tại đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, đồng thời hướng Võ Vân Tiêu đâm tới. Thuế phàm cảnh bắt trọng. Chiêu thức ấy, lập tức lệnh chạy tới Nguyên Võ Thành cường giả kinh hô một tiếng. Tu vi này, ở tại bọn hắn trong thành, đã là đứng đầu cường giả. Mà đối mặt một màn này, Võ Vân Tiêu mí mắt đều không đánh một chút. Chiếu ngược ánh mắt nhìn về phía xa xa một Ngưng Sương. Nhẹ đồng ánh mắt, để cho một Ngưng Sương áp lực đột nhiên tăng. Nàng biết, vừa mới thăm dò, ít nhiều khiến Võ Vân Tiêu không thích. Hiện tại, nàng phải làm, nếu như Sở Vương thỏa mãn. Lập tức một Ngưng Sương chặt nhìn chòng chọc nham trụ, tâm niệm vừa động, băng lam trường kiếm ra khỏi vỏ, nắm chặt trong tay. Cả người khí thế cũng theo đó biến đổi. Lúc trước, nàng vẫn là một cái chỉ có thể nhìn từ xa băng sơn tiên tử. Hiện tại, một Ngưng Sương tựa như một tôn tàn sát tất cả nữ kiếm thần, khiến người ta run sợ không gì sánh được. Một Ngưng Sương tiểu a một tiếng, mi tâm quang mang lấp lóe, trường kiếm che phủ tầng một đến xương hàn xương. Lệnh ở đây nhiệt độ đều giảm xuống không ít. Bá. Một Ngưng Sương đôi mắt đẹp chút ngưng, thủ đoạn xoay chuyển, một đạo băng lam sắc kiếm ảnh hướng nham trụ chém ra. Không biết có phải hay không là ảo giác, ở nơi này đạo kiếm ảnh lúc xuất hiện, mọi người tựa hồ nghe đến một tiếng cùng loại loài chim tiếng ngựa hí. Lập tức, kiếm ảnh như dao cắt đầu hũ giống nhau, đem vây quanh Võ Vân Tiêu nham trụ chỉnh tề rạch ra. Vô số trên đá lớn bổ sung thêm một băng, rớt xuống đất, mang ra khỏi nổ vang. Trên bầu trời, bốn phương tám hướng chạy tới cường giả nhìn thấy một màn này, lúc này sững sờ ở tại chỗ. Nhìn vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng một Ngưng Sương, tiết hầu đành phải nuốt nuốt nước miếng. Cái kia nham trụ, bọn hắn rất nhiều người, đừng nói pha bỡ, ngay cả cắt ra một vết nước, đều không nhất định làm được. Mà một Ngưng Sương, một kiếm, liền đem nó chỉnh tề rạch ra. Bọn hắn cũng không biết Võ Vân Tiêu cùng Chu Vân giật chuyện. Bọn hắn chỉ biết là, một Ngưng Sương là bọn hắn cuộc đời thấy, cường đại nhất thanh niên nhân. Không ai sánh bằng tiểu nữ hoa. Dám nhúng tay lão phu chuyện. Chết. Trên bầu trời, một đạo thân ảnh xoay người rơi xuống đất, trong miệng giận không kềm được. Vương Chính Tuần nhìn chằm chằm một Ngưng Sương, hai tay kết ấn, lồng ngực chỗ dâng lên một hồi thổ hoàng sắc linh quang. Hô trong chớp mắt, một Ngưng Sương vị trí, một hồi cắt bay đá chạy. Hô hấp ở giữa, cắt bay đá chạy cao tốc xoay tròn, như một đạo cỡ nhỏ vòi rồng, đem một Ngưng Sương giam ở trong đó. Một Ngưng Sương khuôn mặt xinh đẹp bình tĩnh, như là lúc trước giống nhau, lại là một đạo kiếm ảnh chém ra, đem xung quanh cắt đá đâm rách. Vương Chính Tuần ra tay lúc, mặt khác bốn bóng người cũng đáp xuống đất, có thể để cho mọi người thấy rõ bọn hắn khuôn mặt. Trên bầu trời, xem cuộc chiến những gia chủ kia lao tổ, kiến thức tự nhiên không kém. Lúc này liền nhận ra trong đó ba người, đó là Thiên Nguyên Thành Vương gia lão tổ, còn có Việt Châu Diễm Ma giáo hoàng đường chủ. Hai vị kia là phó đường chủ. Nhìn cái đội hình này, Nguyên Võ Thành các cường giả nhìn nhau liếc mắt, có chút hai mặt nhìn nhau. Để cho bọn hắn kinh ngạc là, trong bốn người ở giữa, đứng một gã khuôn mặt tuấn giật nam tử áo xanh. Kể cả Vương Chính Tuần ở bên trong, những người còn lại nhìn về phía nam tử áo xanh lúc, mơ hồ lộ ra một cổ kính ý, bọn hắn cảm ứng một phen sau, cũng là mặt lộ vẻ kinh sắc. Bởi vì, nam tử áo xanh tu vi tại Thuế Phàm đỉnh phong. Chương 25, Bùi Gia Tuyệt Học, Tuyệt Thế Vô Địch. Chương 25, Bùi Gia Tuyệt Học, Tuyệt Thế Vô Địch. Bọn hắn muốn làm cái gì? Thấy một màn này, Nguyên Võ Thành các cường giả trong lòng có chút kiêng kỵ. Cái đội hình này vừa xuất hiện, đủ để quét ngang gần phân nửa Thương Châu. Cư nhiên đồng thời phủ xuống Nguyên Võ Thành. Vương Chính Thuần thế tiến công bị phá sau, cũng là ngẩn ra. Nhưng khi hắn thấy một bên Phong Đạm Vân Khinh Võ Vân Tiêu, lập tức giận không kèm được. Xoay người, cắn răng nghiến lợi nói, "Võ Vân Tiêu hôm nay chính là ngươi tử kỳ." Võ Vân Tiêu liếc mắt trước mắt, cùng Vương Nguyên Đỉnh có vài phần tương tự, chính là lão đầu, trong lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn là có chút cần ăn đòn nói, "Phong lão đầu, thứ nhất là kêu đánh tiếng kêu giết đầu góc có bệnh a." Nghe vậy, Vương Chính Tuần mặt mo sắc mặt giận dữ càng sâu, vừa muốn hồi đánh, lại bị một cánh tay ngăn cản. Lập tức, tên kia nam tử áo xanh bước ra một bước, nhìn Võ Vân Tiêu ngạo nghễ nói, "Sở Vương không sai người trẻ tuổi đáng tiếc không biết dấu tài, đã định trước khó thoát khỏi cái chết." Nghe vậy, Võ Vân Tiêu vui vẻ, đầu tiên là Chu Vân giận, rồi đến nam tử áo xanh. Hôm nay, mỗi cái đều hận không thể để hắn chết. Nhìn Võ Vân Tiêu không nói lời nào, nam tử áo xanh ngạo sắc càng lộ vẻ. "Được rồi, ngươi không cần nói có thể làm cho ta Bùi Thanh Phong đánh chết ngươi, ngươi cũng không hưởng cuộc đời này." Bùi Thanh Phong tự mình nói ra trong mắt hắn, Võ Vân Tiêu sợ. Điều này làm hắn trong lòng xuất hiện cực lớn cảm giác thỏa mãn, Bùi gia người, hành tẩu thiên hạ, nên có cái loại này lực uy hiếp. "Bùi." Bùi Thanh Phong nghe được cái tên này, quan chiến cường giả nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tên này, tại đại tề đời trung niên, thanh niên, như là mặt trời chói chang chói mắt. Bùi Thanh Phong, bây giờ 50 xuất đầu, Bùi gia lao thất, tu vi thì đạt đến Thuế Phàm đỉnh phong. Còn có đồn đãi, hắn có thể cùng thế hệ trước tiên nhân cảnh nhất trọng chiến bình. Mặc dù chiến lực không đủ để làm người sợ hãi, nhưng Bùi Thanh Phong còn trẻ a, so với những cái kia nửa thân thể vùi sâu vào đất vàng lão quái, hắn chính là có vô hạn khả năng. Tại trong mắt rất nhiều người, hắn cũng bị khen là đại tề sau này đứng đầu cường giả một trong. Nghe chung quanh tiếng thán phục, Bùi Thanh Phong hăng hái, cũng không sốt ruột đánh chết Võ Vân Tiêu, tựa hồ rất hưởng thụ quá trình này. Một lúc sau mới chậm rãi nói, "Võ Vân Tiêu, ngươi bất quá một cái thấp phiên vương có vài người, không phải ngươi có thể chấm mút." Võ Vân Tiêu đương nhiên minh bạch đối phương trong miệng nói tới, không phải là nguyên soái phủ Lý Vượng Ảnh sao? Trên bầu trời, quan chiến cường giả lần này rốt cuộc mới phản ứng. "Võ Vân Tiêu, Sở Vương." Hai cái danh tự này, cộng thêm Vương Chính Thuần xuất hiện, làm bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ. "Nguyên lai, đây là một hồi báo thủ chi chiến." Trong lúc nhất thời, giữa sân bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Tất cả mọi người không còn lên tiếng, minh bạch giữa song phương, tuyệt đối là ngươi chết ta sống. Tại loại này sơ xác tiêu điều bầu không khí dưới, Võ Vân Tiêu nhìn Bùi Thanh Phong khẽ cười nói, gắn sóng ép. Lập tức nhìn Bùi Thanh Phong bốn người sau lưng, nhẹ giọng nói, "Các ngươi, cùng tiến lên đến chết." vẫn là từng cái chết. Tê lời này vừa ra, tất cả mọi người chấn kinh rồi, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Võ Vân Tiêu, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Bọn hắn trước kia cũng nghe nói Tiên Nguyên Thành sự tình, theo như đồn đãi, về Võ Vân Tiêu miểu sát Cửu U một chuyện, rất nhiều người vẫn ôm hoài nghi. Dù sao Võ Vân Tiêu này 15 năm bên trong, không có bộc lộ tài năng phong mang, trong khoảng thời gian này, như là đột nhiên nô ra. Bọn hắn càng muốn tin tưởng là có cường giả âm thầm ra tay, hoặc là vận dụng thủ đoạn khác. Nếu không, bọn hắn cảm giác mình nửa đời người tu luyện uổng phí. Một cái 20 tuổi tiểu bối, chiến lực tại phía xa bọn hắn phía trên. Mở cái gì đại tể cho đùa. Nhưng bây giờ Võ Vân Tiêu đối mặt Bùi Thanh Phong, còn dám mở miệng khiêu khích, đây không phải là đang làm chết sao?
Tốt, tốt, tốt. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào giết ta?
Bùi Thanh Phong trầm mặt, nói ra hai câu này sau, không tiếp tục nói nhảm. Cả người đột nhiên nhảy lên, nổi giữa không trung. Toàn thân tản mát ra uy áp mạnh mẽ, thanh sam không ngừng đong đưa, cả người khí tức đang điên cuồng dâng lên. Lập tức trước ngực xuất hiện một cái màu xanh quang trận. Lúc này, Bùi Thanh Phong bàn tay hướng phía quang trận đột nhiên lộ ra. Đột nhiên, giữa không trung xuất hiện một đạo to lớn màu xanh thủ ấn xung quanh có vô số gió xoáy thổi qua. Thật lớn thủ ấn vừa xuất hiện, tới khiến mọi người cảm thấy một hồi cấm chế. Một ít gia chủ đội vã lấy ra linh khí bảo vệ chính mình, sợ bị này cổ dư vi lan đến gần. Thấy một màn này, Vương Chính Thuần vẻ mặt dữ tợn, thiếu chút nữa thì không có cười to đi ra. Đại phong thủ ấn. Giữa không trung, Bùi Thanh Phong như là thiên thần giống nhau, một tiếng nhẹ a ở trong thiên địa vang lên. Lập tức, kia đạo màu xanh thủ ấn đột nhiên hướng mặt đất che mà đi. Vô số phố phòng ốc bị thổi tan, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một Ngưng Xương cùng Lâm Thái Nhạc nhìn nhau liếc mắt, rất nhanh đi đến Tần Đàn Tâm bên cạnh bọn họ, ra tay đem bảo vệ. Phanh. Một tiếng tiếng oanh minh nổ vang, chỉ thấy Võ Vân Tiêu dưới chân thổ địa, trực tiếp bị san thành bình địa. Cuồn cuộn trong khói dày đặc, đã không thấy Võ Vân Tiêu thân ảnh. Trên bầu trời, phục hồi tinh thần lại ra chủ nhìn mặt đất, nhìn về phía Bùi Thanh Phong ánh mắt, trở nên kính nể. Trước đó đối với hắn, chỉ là nói nghe đồn đãi, bây giờ gặp hắn ra tay, mới hiểu được kỳ chân chính của bố. Sở Vương đâu? Bị trực tiếp đánh chết. Bùi Thanh Phong cũng từ giữa không trung đáp xuống, nện bước ưu nhã bộ pháp hướng đi Võ Vân Tiêu trước đó vị trí. Dám trêu giận Bùi gia, này chính là kết cục. Vương Chính Tuần cũng cất tiếng cười to, ha 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 Bùi gia tuyệt học, lệnh lao phu mở rộng tầm mắt này Võ Vân Tiêu, chết chưa hết tội. Mà Hoàng Lệ thì là xoay chuyển ánh mắt, thấy được một bên ra tay bảo vệ Tần Đan Tâm đám người Một Ngưng Xương. Một Ngưng Xương, bọn ngươi Thiên Kiếm môn Dương Nghiệt còn dám xuất hiện, cùng ta cùng nhau cầm xuống nàng. Hoàng Lệ mới vừa nói xong, thân ảnh nổ bắn ra ra, hai gã khác phó đường chủ theo sát phía sau. Ba người đi đến Một Ngưng Xương bên người, vẻ mặt sát khí. Lâm Thái Nhạc trong lòng biết vậy nên không ổn, vừa định ra tay đẩy lùi người trước mắt. Khoe miệng đột nhiên co quắp một chút, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Chỉ thấy Bùi Thanh Phong một trường vỗ ra, một cổ vô hình linh khí hướng hắn đột nhiên đánh tới. Lâm Thái Nhạc cũng liền đội vàng ra tay ngăn cản, giao phong phía dưới, hắn rơi xuống tầm thường. Cũng là cái này trong nháy mắt, Bùi Thanh Phong cùng Vương Chính Thuần xông tới. Nhìn thân ở trong vòng vây Một Ngưng Xương đám người, Hoàng Lệ đôi mắt hiện lên khát máu màu. Hai vị, giúp ta ra tay giết này nữ. Sau khi chuyện thành công, Diễm Ma giáo tất có thâm tạng. Lâm Thái Nhạc nghe vậy, tâm tình đột nhiên trầm xuống. Võ Vân Tiêu chết, bọn hắn cũng bị Bùi Thanh Phong vây quanh. Hôm nay, chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng cùng lúc, hắn lại có chút không cam lòng, trong lòng hắn còn có chút may mắn. E rằng, Võ Vân Tiêu không có chết. Lấy Võ Vân Tiêu thực lực, làm sao có thể bị Bùi Thanh Phong miểu sát? Một Ngưng Xương nhìn trước mắt người lộ ra sắc ý, khuôn mặt xinh đẹp cũng không có cảm thấy hoang mang. Lạnh nhạt nói, hôm nay, người đó chết còn chưa nhất định đâu. Nói xong, Một Ngưng Xương rút kiếm ra khỏi vỏ, thân thể mềm mại nhón lên, chủ động hướng phía mấy người vào tới. Thiếu môn chủ, Một tiểu thư. Một màn này, Lệnh Tần Đan Tâm cùng Lâm Thái Nhạc kinh hô một tiếng. Lâm Thái Nhạc lúc này phi thân ra, rút ra mặc kiếm, cùng Một Ngưng Xương cùng nhau phóng đi. Quách Khai mấy người cũng là trong lòng hiện lên kinh thiên sóng lớn. Một cái nữ lưu hạng người, có thể có như vậy đảm phách. Chương 26, Một Ngưng Xương tiên phú kinh khủng. Chương 26, Một Ngưng Xương tiên phú kinh khủng. Nhìn đối phương chịu chết một màn, Hoàng Lệ khó nén hưng phấn. Hắn hôm nay nếu có thể đánh chết hoặc là bắt giữ Một Ngưng Xương, cái kia đúng là to lớn đại công a. Trước đó không lâu, Diễm Ma giáo công hàm Thiên Kiếm môn sau, Diễm Ma giáo chủ ngay tại nội bộ đối với Một Ngưng Xương ban bố tập sát lệnh. Diễm Ma giáo chủ những người nào? Lúc còn trẻ, Thiên Phú liền có 102 phía nam, hiện nay rất nhiều chấp trưởng một phương đại nhân vật, lúc còn trẻ đều từng là Diễm Ma giáo chủ thủ hạ bại tướng. Bước vào thiên nhân cảnh sau, giết mình sư tôn, sớm leo lên ma giáo đại vị. Thống lĩnh ma giáo chúng cường, không ngừng đối với bên ngoài chinh phạt, mở rộng thế lực. Một thân tu vi, càng là đạt tới thiên nhân cảnh ngũ trọng. Cuối cùng càng là đang cùng Thiên Kiếm môn trong đại chiến, xanh cầm Thiên Kiếm môn môn chủ, uy trấn phía nam. Nhưng coi như vậy, hắn như trước đối với Một Ngưng Xương trốn đi cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Điểm này, rất nhiều người mười phần không hiểu. Nhưng Hoàng Lệ cũng không quản được nhiều như vậy, hắn chỉ biết là tự nhiên chui tới cửa. Hoàng Lệ nói tới, để cho ở đây cường giả sắc mặt bừng tỉnh, nhận ra Một Ngưng Xương thân phận. Hồi tưởng lên vừa mới Một Ngưng Xương một kiếm phá vỡ nham trụ, cũng biến thành thích nhiên. Loại này tiên tri kiêu nữ, đưa bọn họ làm hạ thấp đi, cũng là hợp tình hợp lý. Có thể tựa hồ, Một Ngưng Xương hiện tại tình cảnh không ổn, á không chỉ có Diễm Ma giáo muốn giết hắn, Một Ngưng Xương cũng đứng ở Sở Vương bên này. Tại hạ nguyện vì thánh giáo giết tiện nhân kia. Đột nhiên, trên đường phố, ngược lại nằm ở mà Chu Vân giật sát chết vùng dậy giống như xoay người dựng lên. Vẻ mặt oán độc nhìn Một Ngưng Xương. Nếu không phải bởi vì nàng, mình cũng sẽ không ở Quỷ Môn Quan đi một lần. Không thể không nói, này Chu Vân Giật, điển hình cự tuyệt bên trong hao tổn nhân cách, cũng không để ý có phải hay không con trai mình trước tìm vụ. Kiệt Kiệt khặc một ngưng xương, hôm nay ngươi như thế nào chạy trốn hoàng lệ tự nhiên là đồng ý Chu Vân Giật tình cầu, bàn tay to quần cuộn ra một đạo ám hồng ma diễm. Phía sau hai gã phó đường chủ, lòng bàn tay cũng hiện ra cùng loại hỏa diễm. Ám hồng ma diễm mang theo từng trận sát khí, phản phất có thể thôn vệ tất cả sinh cơ. Nhìn rút kiếm cấp tốc vọt tới một ngưng xương, hoàng lệ khỏe miệng nhe răng cười. Diễm ma phần thiên trận hoàng lệ bạo a một tiếng sau, trong tay ma diễm khí tức chợt phun trào, thoát ly trong tay ra, rơi vào một ngưng xương phía trên. Lập tức, ma diễm vô số tia lửa bay ra, hóa thành ngập trời biển lửa, đem một ngưng xương đám người tầng tầng vây quanh. Theo sát phía sau hai gã phó đường chủ, trong tay ma diễm cũng rơi vào một ngưng xương bọn hắn bầu trời. Nhất thời, một cổ nóng bỏng khủng bố nhiệt độ cao ở trong sân gào thét mà đến, đem trọn tòa phố phản chiếu huyết hồng không gì sánh được. Ngay cả một bên Bùi Thanh Phong cũng đối với loại công pháp này lộ ra vẻ kinh ngạc. Âm thầm đem một đạo màu xanh gió mang ra, đem trên người một tia nóng rực cảm giác xua tan đi. Tiện nhân, đi chết đi, nhìn bị biển lửa vây quanh một ngưng xương, Chu Vân Giật đắc ý hoàn toàn đã không có lúc trước tại Võ Vân Tiêu cầu xin tha thứ bộ dáng chật vật. Lúc này cầm trong tay một cái thanh đồng cổ trùng, ở trong tay bay lượn, trong miệng nhớ kỹ cổ quái thuật ngữ. Cổ trùng đột nhiên như con quay giống nhau xoay tròn, trong chớp mắt liền bay về phía ngàn trượng trên không. Thể tích nhanh chóng mở rộng vô số lần, tản mát ra từng trận vù vù âm thanh. Ngay sau đó, mang theo Thái Sơn áp đỉnh khí thế, chợt hướng một ngưng xương bọn hắn áp đi. Lâm Thái Nhạc thấy này thời khắc xuống còn, cũng không để ý có thể hay không ngăn trở, đột nhiên đánh về phía chính mình lồng ngực. Quanh thân bộc phát ra một hồi cường liệt linh khí, khí tức điên cuồng dâng lên. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, "Thiếu môn chủ, đi mau, lão phu chết không có gì đáng tiếc, trong tay mặc kiếm cũng như dao long rời biển." Lâm Thái Nhạc mang theo bi tráng ý, che ở một ngưng xương trước mặt, không tiếc hao tổn thọ nguyên, cũng muốn thay nàng ngăn lại này đạo công kích. Đúng lúc này, một ngưng xương động, ba búi tóc đen như tranh vẽ cuốn giống như phô khai, hai chân phủ không dựng lên. Mi tâm hiện ra vô số băng lam ánh sáng, trong lúc nhất thời, lại đem ngập trời biển lửa đều che. Đồng thời, tại một ngưng xương nuốt tay bên trên, chợt ra tám cái như bắt quái giống như thật lớn hư ảnh. Hư ảnh bên trên, vô số dị tượng hiện hiện. Có bảo vụ phục lên, giao long cùng thanh loan kết bạn bay lượn. Có thần nữ tử cựu tiên đạp liên mà đến. Còn có tham thiên thần thụ thẳng vào bầu trời. Tại tham thiên thần thụ bên trên, ngưng kết từng viên vô song đạo quả. Đạo quả bên trong, tựa hồ ẩn chứa đại đạo lực lượng, phản phất an bảo, là có thể bỗng nhiên hóa thành tiên. Tất cả mọi người nhìn một màn này, đều là kinh ngạc. Ngay cả Bùi Thanh Phong cũng là như tượng điêu khắc gỗ giống như sững sờ ở tại chỗ. Đưa ngón tay ra, như hài đồng giống nhau, đối với bầu trời bắt quái hư ảnh đếm. 1 2 8 1 2 8. Này, điều đó không có khả năng. Bùi Thanh Phong liền số mấy lần, như là chịu đến cái gì kích thích giống nhau, quát to một tiếng. Nhìn một ngưng xương ánh mắt đều run rẩy. 8, 8 cái mệnh cung. Những người khác phản ứng thì càng thêm kịch liệt. Coi như là vẻ mặt sát ý hoàng lệ, lúc này cũng trợn tròn mắt. Mà những gia chủ kia thì bị nắm cổ giống nhau, há to mồm, một câu nói cũng không nói được. Nguyên bản túc sát chẳng cảnh, đột nhiên quỷ dị tĩnh mịch hạ xuống. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn, như băng tuyết nữ thần giống như một ngưng xương. Mà một ngưng xương cũng mặc kệ lúc này những người kia khiếp sợ đến mức nào. Lúc này, trong lòng nàng chỉ có một kiếm, trấn áp thế gian tất cả địch. Lập tức, băng lam trường kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, một ngưng xương tiểu a một tiếng. Một đạo so với trước kia cường đại vô số lần kiếm ảnh, vắt ngang ở trong thiên địa. Kiếm phong chốc qua, phản phất đem không khí đều ma diệt giống nhau. Thu theo một đạo vô cùng rõ ràng hí băng lên, kiếm ảnh thế như trẻ che giống như hướng một ngưng xương trước người chạy tới. Ngay lập tức, liền sẽ ngập trời biển lửa dập tắt. Sau đó, kiên cố vô cùng thanh đồng cổ trùng cũng phát sinh một hồi tiếng nổ. Oanh một tiếng vang thật lớn, thanh đồng cổ trùng nổ thành vô số mảnh vụn. Không đợi Bùi Thanh Phong đám người phản ứng kịp, kiếm ảnh mang theo khắp bầu trời sát ý, hướng bọn họ chém tới. Mau lui lại. Đối mặt một kiếm này, coi như là Bùi Thanh Phong, cũng không có đón đỡ ý tưởng. Hét lớn một tiếng sau, thân ảnh chợt lui, phản ứng đầu tiên. Mà những người khác thì không có số may như vậy. A! Kiếm ảnh chém qua, một hồi tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kiếm ảnh chém sắc như chém bùn giống như, mang theo không ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hại. Đợi mọi người định nhãn vừa nhìn, hoàng lệ cùng cái kia hai gã phó đường chủ đã bị một phân thành hai. Ở tại chết đi trên thân thể, còn nhúc nhích lợi hại vô cùng kiếm ý một bên khác Vương Chính Thuần cùng Chu Vân Giật, song song ôm ít đi một cái bắp đùi hét thảm lên. Nghe được người thẳng lên nổi da gà. Mà Bùi Thanh Phong, coi như trước tiên tối lui, lúc này cũng là vẻ mặt chật vật. Thanh sam nghiền nát chỗ rất nhiều, còn có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong huyết nục đang không ngừng nhỏ máu. Buộc tóc một châm cũng rất xuống, cả người tóc hai bù xù, hoàn toàn không còn lúc trước tiêu sái tuấn giận rằng rớp. Ngay sau đó, Bùi Thanh Phong biết hầu mà ngọn, không thể ướt phun ra một ngụm máu tươi. Trái lại một ngưng xương, lúc này đang đứng lặng tại nguyên chỗ, khuôn mặt xinh đẹp vẫn là như vậy giếng cổ không gợn sóng. Tám mệnh cung chi thần, đại tề thiên cổ không có a. Đại tề, thời tiết muốn thay đổi thái tổ lúc đó lấy lực lấy phục thiên hạ, cũng bất quá sáu mệnh cung chi thần không nghĩ tới, chúng ta lại chứng kiến một tôn truyền kỳ sinh ra. Trên bầu trời, xem cuộc chiến những gia chủ kia lão tổ, lúc này trong lòng nổi lên ngàn vạn sóng lớn. Trong mắt bọn họ không hẹn mà cùng hiện lên một tia thần sắc. Như người bên ngoài quan sát một phen, là có thể phát hiện, cái kia đúng là thần phục mẫu. Mà Võ Vân Tiêu cũng giống như bị mọi người quên lãng giống nhau.